Chương 1437, vô tâm chi kiếp, quyết đấu đỉnh cao. Chương 1437, vô tâm chi kiếp, quyết đấu đỉnh cao. Hư quang vùng đất mới. Làm Khương Thất Dạ phong ấn hư quang vũ trụ thời không chi môn một khắc, đã không còn hư quang rơi xuống. Mảnh này đầm lầy khắp mặt đất tất cả phát tác, tất cả đều khôi phục như thường, một lần nữa quy về Thái Hoàng Thiên Tiên Đạo phía dưới. Tư Biểu nhìn trên mặt, dường như cũng không quá đại biến hóa, chỉ là ít một chút người, ít một chút quái vật, thiếu một tòa tàn phá cung điện. Ngay tại những này biến hóa hoàn thành trong nháy mắt, hư quang vùng đất mới cùng toàn bộ mê thất đầm lầy, tất cả đều ở vào một mảnh rộng lớn Phật quang phổ chiếu bên trong. Một hồi trầm thấp du dương Phật âm, như tinh tế gió, rất nhanh liền chuyển khắp mê thất đầm lầy mỗi một cái góc. Thời gian dần qua, trong đầm lầy sinh linh đều xảy ra biến hóa. Bọn hắn tắm rửa tại Phật quang bên trong, lắng nghe Phật âm, trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi dần dần biến mất, biến chết lặng, ngốc trệ, lại không bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Bọn hắn liền phảng phất bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại có từng cỗ cái xác không hồn. Nhưng mà, những này cái xác không hồn, nhưng lại có đối với khí, linh khí vô hạn khát vọng. Một chút đê đẳng dã thú côn trùng bắt đầu cắn xé thôn vệ chúng quanh đồng loại hoặc là dị loại, thôn vệ hoặc nhiều hoặc ít huyết khí. Một chút có tu vi trong người mê thất quái cùng yêu thú thì điên cuồng săn giết những sinh linh khác, thôn vệ huyết khí cùng pháp lực. Bọn hắn điên cuồng giết chóc, điên cuồng thôn vệ, mỗi một cái sinh linh thân thể đều dường như biến thành một cái động không đáy, tham lam quá trình thôn vệ tất cả có thể thu hoạch năng lượng. Một phần trong đó cường giả dựa vào thôn vệ chúng quanh sinh linh, cấp tốc cường hóa biến dị, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lâm vào điên cuồng không chỉ là động vật, còn có kia từng mảnh bãi cỏ, từng khỏa đại thụ, vậy mà đều bắt đầu tranh đoạt năng lượng. Không ngừng có cỏ cây khô héo suy tàn, cũng không ngừng có lực thảo cùng cự một tiến hóa mạnh lên, mọc ra răng cưa răng nanh cùng sợi rễ xúc tu, hóa thành hung mãnh kẻ săn mồi. Giờ phút này, mảnh này mê thất đầm lầy hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, hóa thành một mảnh giết chóc luyện ngục. Ngay tại cái này giết chóc cùng thôn vệ bên trong, năng lượng trong thiên địa tại không hiểu thấu biến mất tốc độ cực nhanh. Hư quang vũ trụ, Khương Thất Dạ chiếm cứ tại hỗn độn thế giới bên trong, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn chăm chú lên hư quang vùng đất mới biến hóa. Đây chính là Hỏa Nộ Thiên Tôn nói tới vô tâm chi kiếp. Những cái kia phát cuồng sinh linh đều đã mất đi tâm trí, biến thành từng cỗ chỉ biết là cướp lấy năng lượng cái xác không hồn. Không đúng, bọn hắn không phải đã mất đi tâm trí, mà là tâm trí của bọn nó bị Phạm Độ Thiên chấn nhiếp. Bọn hắn thu hoạch đa số năng lượng đều giữa bất chi bất giác chuyển vận hướng Phạm Độ Thiên, chỉ để lại một phần nhỏ năng lượng cường hóa tự thân. Vô tâm chi kiếp kỳ thật chính là Phạm Độ Thiên đối ngoại cướp đoạt Khương Thất Dạ rất nhanh liền xem thấu tất cả. Phạm Độ Thiên cũng không gì hơn cái này. Cái gọi là vô tâm chi kiếp cũng không so với hắn hư vô đầm lầy chi nhãn cao minh. Bất quá, hắn dần dần phát hiện chính mình có chút ít dò xét vô tâm chi kiếp. Vô tâm chi kiếp cướp đoạt thủ đoạn có lẽ tính không được cao minh, thậm chí lộ vẻ quá thô ráp, nhưng nó khuyết tán phương thức lại hết sức kinh người. Vô tâm chi kiếp bên trong dung nhập Phật đạo am hiểu nhất nhân quả phát tắc, truyền bá năng lực cực kỳ khủng bố. Bị Phật quang phổ chiếu mê thất đầm lầy sinh linh chỉ là nhóm đầu tiên, cũng coi là vô tâm ma hạt giống. Tiếp xuống, theo thời gian trôi qua, tất cả cùng những này hạt giống có nhân quả liên hệ sinh linh đều rất nhanh bị lây nhiễm, biến thành vô tâm ma. Rõ rệt nhất biểu hiện chính là ở xa Hắc Nhật Liên Bang thực dân khu một chút thành trì thôn trấn bên trong, rõ ràng không có bị Phật quang chiếu xạ tới, cũng nghe không đến xa xôi Phật âm, nhưng trong đám người lại không hiểu thấu xuất hiện nguyên một đám vô tâm ma. Đây là bởi vì bọn hắn có thân nhân hoặc là bằng hữu trở thành Hắc Nhật Liên Bang sinh hóa quái, lại trong chiến tranh lưu lạc tới mê thất đầm lầy. Những này vô tâm ma sẽ tiếp tục truyền bá. Cái này như là một trận kinh khủng ôn dịch. Nó không phải thông qua hô hấp và tiếp xúc đến truyền bá, mà là thông qua nhân quả quan hệ đến truyền bá. Phàm là không có chặt đứt lục thân nhân quả, liền không khả năng trốn qua trận này thái kiếp, sớm muộn sẽ trúng chiêu. Kết quả là, vô tâm chi kiếp rất nhanh liền tại Hắc Nhật Liên Bang, Đông Thể Quốc mọc lên như nấm, lại bắt đầu tiếp tục truyền bá hướng những nơi khác, như quả cầu tuyết đồng dạng điên cuồng bộc phát, 10.000, 100.000, ngàn vạn, ước vạn, thậm chí dần dần truyền bá hướng những tinh cầu khác. Khương Thất Dạ quan sát trong chốc lát, cũng từ bình tĩnh dần dần biến cảnh giác vô cùng. Nói cho cùng, hắn hư quang vũ trụ mới là trận này đại kiếp mục tiêu. Những cái kia gặp tai họa vô tội sinh linh, chỉ là truyền bá chất môi giới mà thôi. Hắn đã cảm giác được, trận này đại kiếp đang hướng về mình nhanh chóng tới gần, không thể ngăn cản. Hư quang vùng đất mới trường sinh kiếm lặng lặng nằm trên mặt đất. Trường sinh kiếm bên trong trường sinh bí cảnh, nguyên bản cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhưng theo vô tâm cướp đại quy mô bùng phát, trường sinh bí cảnh bên trong cuối cùng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trước hết nhất lây nhiễm chính là Kim Điêu Vương cùng Diệp Hàm. Kim Điêu Vương tại ngoại giới có đông đảo tiểu đệ, số lượng cực kỳ khổng lồ. Diệp Hàm xuất từ Hắc Nhật Liên Bang, cũng có được đông đảo thân bằng. Hai người bọn họ tuần tự bị lây nhiễm. Sau đó chính là Ngưu Bá Thiên, Ngưu Thông Thiên, Ngưu Trùng Thiên, Thiết Sơn Nô, Thủy Thảo Hoa, Tiểu Bạch Hổ chờ thổ dân. Làm truyền nhiễm tới những này thổ dân quái thời điểm, Khương Thất Dạ đã ngồi không yên. Thật đúng là xem thường Phạm Độ Thiên thủ đoạn. Bất quá, muốn dùng một chiêu này tới đối phó ta, còn kém chút sự tỉnh. Khương Thất Dạ cười lạnh. Hắn tâm niệm mà thay đổi, trong nháy mắt chặt đứt hư quang vũ trụ cùng ngoại giới tất cả nhân quả. Sau đó, hắn lại đưa tay vung ra một chương thời không bảo phủ, tản ra ngũ thải thần quang bay về phía Thái Hoàng Thiên. Chương này thời không bảo phủ vượt qua vô tận thời không, tiến vào trường sinh bí cảnh bên trong, hóa thành một cỗ phong ấn chi lực, phong ấn toàn bộ bí cảnh thiên địa thời không, cũng bao quát không gian bình nhỏ bên trong cương thi thế giới. Cương thi thế giới bên trong, Ngọc Hồng Tiêu bọn người nguyên bản ở vào Hỏa Nô Thiên Tôn che chở phía dưới. Nếu không phải có Hỏa Nô Thiên Tôn che chở, Ngọc Hồng Tiêu bọn người hẳn là đợt thứ nhất vô tâm ma. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bị đông cứng tại thời không bên trong, dường như biến thành hổ phách bên trong từng con tiểu trùng. Giữa thiên địa hết thảy đều tĩnh lại. ngay cả Khương Thất Dạ trường sinh thể cũng đứng tại một khối nô ra trên tảng đá lớn, hóa thành pho tượng. Thiên ngoại trong hỗn độn, Khương Thất Dạ bản thể vẻ mặt lạnh lùng, không dám chút nào chủ quan. Hắn một bên nhìn chằm chằm biến hóa của ngoại giới, một bên chú ý hư quang vũ trụ nội bộ cựu thiên thập địa biến hóa, không buông tha bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay. Ầm ầm, rất nhanh, Thái Hoàng Tiên phản kích lại. Từng đạo vô hình lực lượng hủy diệt bay về phía thiên ngoại, mang theo nồng đậm hoàng đạo khí tức, thập ngũ giai hoàng đạo khí tức, đưa lên Vô Tâm Cấp Phạm Độ Thiên, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận. Đưa lên Thời Không Bảo Phù Khương Thất Dạ, tiếp nhận một phần nhỏ. Kinh khủng lực lượng hủy diệt đánh vào hư quang vũ trụ tầng thứ 3, đối tầng thứ 3 thiên đạo pháp tác tạo thành cường đại xung kích, cũng tạo thành đại lượng sinh linh tử vong. Cái này một đợt phản kích, khiến Khương Thất Dạ tổn thất mấy vạn đức khí vận giao hệ, tổn thất không thể bảo là không lớn, cần vài tỷ năm khả năng bù lại. Đến mức Phạm Độ Thiên bên kia, tiếp nhận Thái Hoàng Thiên phản kích cũng không phải là Phạm Thiên chi chủ, mà là hắn dưới trướng một vị thiên tôn cấp bậc Phật tổ, cái này nên tính là đỉnh phong bản bỏ xe giữ tướng. Tại Thái Hoàng Thiên phản kích lại tới một khắc, vị kia Phật tổ trong nháy mắt liền bị chôn vùi, tính cả hắn sáng tạo Phật đạo Thánh Sơn cùng nhân quả môn đồ, cũng cùng nhau bị hủy diệt, cặn bã đều không có còn lại. Mặc dù vỡ vụn địch nhân tính toán, nhưng cái này một đợt thật sự là có chút thua thiệt. Khương Thất Dạ nhẹ thở hắt ra, khóe miệng cười khổ. Nhưng rất nhanh, hắn lại ánh mắt kiên định, liếc về phía Thái Hoàng Thiên thời không tường kép bên trong thời không ma xảo. Bởi vì cái gọi là cá lớn nuốt cá bé ăn con tôm. Hắn hiện tại khổ người còn chưa đủ lớn, nuốt không nổi Thái Thủy Cửu Thiên bên trong bất kỳ một ngày, cũng chỉ có thể ngấp nghé một chút tái sinh vũ trụ. Ma xảo chi chủ thời không ma xảo, chính là không hai lựa chọn. Vô Tâm Cấp kẻ đầu đều đã vất lạc, nhưng Vô Tâm Cấp còn tại dựa vào quán tính phát sinh quyết tán, cách đình chỉ cùng trừ khử, còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Khương Thất Dạ còn không thể trở lại Thái Hoàng Thiên. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát quyết định ăn hết thời không ma xảo, về một đợt máu. Chương 1438, dự đoán tương lai, thôn vệ ma xảo. Chương 1438, dự đoán tương lai, thôn vệ ma xảo. Từ khi Khương Thất Dạ xông ra Vĩnh Hằng Cấm Khu, đi vào Thái Thủy cổ giới bên trong, hư quang vũ trụ liền chưa hề từ ngoại giới hấp thu đến bất kỳ một tia năng lượng. Bởi vì ngoại giới bất kỳ một tia năng lượng đều là có chủ, mà những chủ nhân kia đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Ngược lại tại trải qua Thái Thủy Cửu Thiên lúc, hư quang vũ trụ bị Xích Nguyệt Thiên, Đại La Thiên, Vô Cực Thiên chờ một chút chư thiên chi chủ cắn xé mất không ít năng lượng. Cái này cũng dẫn đến những năm gần đây, hư quang vũ trụ một mực ở vào héo rút trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là này, Khương Thất Dạ đối với thời không ma xảo có thể nói ngấp nghé đã lâu. Bởi vì thời không ma xảo là hắn những năm gần đây phát hiện một cái duy nhất có thể vì hư quang vũ trụ kiếm tiền mục tiêu. Hôm nay, hư quang vũ trụ lọt vào Thái Hoàng Thiên phản vệ, lại lần nữa tổn thất nặng nề. Lần này, Khương Thất Dạ thật sự là ngồi không yên. Hắn không dám đối Thái Hoàng Thiên ra tay, nhưng nhìn về phía thời không ma xảo ánh mắt, liền phảng phất đói khát tên ăn mày nhìn thấy một khối mỹ vị thịt mỡ lớn, đã dần dần không rời mắt nội thần. Bất quá, cho dù lại như thế nào đói khát, hắn cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Dù sao hắn cũng lo lắng thời không ma xảo là thủy ma thiên cố ý đưa đến bên miệng hắn mồi nhử. Vạn nhất trong này ẩn giấu đi thiên đại âm mưu, khả năng này sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Khương Thất Dạ cách vô tận thời không, nhìn chằm chằm thời không ma xảo nhìn hồi lâu. Hắn giờ phút này, liền phảng phất một đầu dấu ở trong rừng mãnh hổ, để mắt tới một con đường qua chó săn. Chó săn nhìn rất mê người, có thể ăn no nê. Nhưng đầu tiên muốn xác định, thợ săn không có mai phục tại phụ cận. Thời không ma xảo bên trong, ma xảo chi chủ cùng thủy ma thiên chu, còn tại bị chư thiên thế giới hỗn loạn khiến cho sức đầu mẹ chán. Khương Thất Dạ thả ra mệnh sát ách long, cho thời không ma xảo tạo thành phiền phức rất lớn, các loại chuyện xui xẻo liên tiếp phát động. Những phiền toái này có lẽ cũng không chí mạng, nhưng muốn lắng lại cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng liền sợ đối phương cao hơn một bậc, giấu quá sâu ửng, để cho ổn thỏa, vẫn là dự đoán một cái đi. Khương Thất Dạ hơi chút trầm ngâm, quyết định vận dụng Hàng Lâm Chi Hoàn vận mệnh thang trời thần thông, đo biết một chút tương lai. Hắn hơi chút điều tức, hai tay chậm rãi kết ấn, một mảnh huyền diệu tử khí từ trên người hắn phát ra. Thời gian dần qua, đại lượng tử khí hội tụ ở trong hỗn độn, hình thành từng màn giải rắc tình cảnh hình tượng, phi tốc thoáng hiện mà qua. Những hình ảnh này cũng không liên tục, lộn xộn vô tự, hơn nữa lấp lóe tốc độ cực nhanh, vượt qua mắt thường có hạn. Nhưng Khương Thất Dạ vẫn là dựa vào cao siêu thị lực, một tấm không rơi thu hết vào mắt. Ngắn ngủi mười hơi qua đi, những cái kia tình cảnh hình tượng toàn bộ biến mất, vạn dặm tử khí cũng tiêu tán. Khương Thất Dạ nhắm hai mắt, vận dụng tiên tôn trí tuệ, đem tất cả hình tượng trong đầu một lần nữa xếp thứ tự chỉnh lý, lại trải qua kín đáo phân tích, dần dần được đến một chút kết luận. Một khắc đồng hồ sau, hắn lại lần nữa mở to mắt, nhếch miệng lên một vẻ thâm trầm ý cười. Quả nhiên có vấn đề, nhưng cũng may, vấn đề không lớn. Ma xảo chi chủ cùng hắn thời không ma xảo, đều không có vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện ở Thủy Ma Thiên Chu trên thân. Gia hỏa này có cái che giấu tung tích, lại là Thủy Ma Thiên Tiên chủ phân thân. Hắn nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ đối phó Khương Thất Dạ cùng Tiêu Hồng Ngọc bên ngoài, còn muốn giám sát cùng chế hành ma xảo chi chủ, tương đương với Thủy Ma Thiên chủ ánh mắt. Tại dự báo trong hình tượng, Khương Thất Dạ giả định đối thời không ma xảo ra tay, lại rước lấy Thủy Ma Thiên chủ phản chế, cuối cùng thất bại trong gắng sức, an trộm gà bất thành còn thực đem mét. Nếu biết những này, chuyện liền biến dễ dàng nhiều. Khương Thất Dạ không do dự nữa, quả quyết xuất thủ. Thái Hoàng Thiên, Ngọc Hoàng Tinh, Trường Sinh Bí cảnh bên trong, Khương Thất Dạ trường sinh thể bên hông hắc bạch bỏ kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo hắc bạch huyền quang, bắn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hư quang vũ trụ lại một lần nữa khôi phục nguyên bản hình thái, hóa thành âm dương hư quang, im hơi lặng tiếng xuyên thẳng qua vô tận thời không. Tại một phần ngàn tỷ cái trong nháy mắt bên trong, hư quang vũ trụ liền xuyên qua trùng điệp thời không, tiến vào thời không ma xảo. thời không ma xảo bên trong, ma xảo chi chủ ngay tại giam khống chư thiên hỗn loạn. Hắn cũng không phải là thời không ma xảo người sáng tạo, mà là người thừa kế. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn đối thời không ma xảo không có quyền quyết định tuyệt đối, chỉ có quyền chủ đạo. Nhưng từ khi bị Khương Thất Dạ ám toán về sau, hắn đối thời không ma xảo quyền chủ đạo đều đánh cái chiết khấu. Trước kia đối hắn coi như thuận theo đại đạo chi chủ, có một bộ phận lại công nhiên phản loạn, muốn dẫn đạo chúng sinh diệt tiên, danh xưng muốn chu diệt cửu thiên, đổi mới thiên. Ma xảo chi chủ đối với cái này vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn mong muốn trấn áp những cái kia đại nghịch bất đạo đại đạo chi chủ, cũng không dễ dàng. Bởi vì những tên kia vốn cũng là ma xảo thiên đạo một bộ phận, cái này cơ hồ tương đương với tay trái đánh tay phải. Hắn chỉ có thể đem tự thân ý chí bắn ra tới chư thiên thờ phụng người trên thân, tại hình thái ý thức bên trên tiến hành kịch liệt nội bộ đánh cờ. Muốn hoàn toàn trấn áp xuống phản loạn, tất nhiên sẽ là một cái thống khổ lại tốn thời gian lâu ngày quá trình. Đến mức thủy ma thiên chu, hắn bản thể còn tại trong lúc chữa thương, đồng thời hắn cũng chia ra tâm thần, giúp ma xảo chi chủ xử lý một chút tình trạng. Lần trước hắn bị Thái Hoàng Thiên Thiên Đạo phản vệ, không có mấy trăm ức năm rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn dù sao tại thời không ma xảo ở nhờ, cũng không thể chỉ ăn cơm không kiếm sống. Một đoạn thời khắc, Thủy Ma Thiên Chu cùng Ma Xảo Chi Chủ gần như đồng thời đều tâm thần rung động, một cỗ dự cảm không ổn xông lên đầu. Tới các thần loại cảnh giới này, đối với nguy hiểm cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Nhất là Thủy Ma Thiên Chu, hắn bản mệnh thiên phú chính là toàn chi nhãn, cơ hồ có thể biết hắn muốn biết tất cả. Ma Xảo Chi Chủ hướng Thủy Ma Thiên Chu hỏi ý nói, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại cảm giác có đại khủng bố tại tới gần? Thủy Ma Thiên Chu, cảm giác của ngươi không có sai. Chúng ta chỉ sợ có phiền phức lớn. Ma Xảo Chi Chủ, chúng ta bây giờ ở vào Thái Hoàng Thiên xung quanh, chỉ cần chúng ta không công kích Thái Hoàng Thiên, cũng sẽ không dẫn phát phản vệ. Trừ cái đó ra, có thể cho chúng ta mang đến phiền toái, chỉ sợ chỉ có hắn đi Thủy Ma Thiên Chu, không sai. Nhất định chính là hắn. Hư Quang Chi Chủ Khương Thất Dạ. Không tốt, hắn mục tiêu là ta, hai người đang trao đổi, Thủy Ma Thiên Chu lại đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng liền muốn độn không thoát đi chỗ tiểu thế giới. Nhưng mà, hắn tốc độ vẫn là quá chậm. Chỉ thấy thiên khung đột nhiên nứt ra, một bàn tay cực kỳ lớn dò ra đến, trường phương viên ngàn vạn dặm chi cự, so Thủy Ma Thiên Chu kia 300 vạn dặm hình thể còn lớn hơn nhiều. Đại thủ này tản ra chói mắt hai màu trắng đen huyền quang, lòng bàn tay một cái to lớn âm dương ngư đồ án tại xoay chậm chậm, âm dương chi khí lẫn nhau sinh khắc, lưu chuyển không thôi. Đại thủ lầm vang rơi xuống, chụp vào Thủy Ma Thiên Chu, toàn bộ thế giới thời gian dường như đều dừng lại. Nhìn xem rơi xuống đại thủ, Thủy Ma Thiên Chu trốn chi không kịp, không khỏi vừa sợ vừa giận, Khương Thất Dạ, ngươi dám? Ha ha, nệ con, nơi này không có chuyện của ngươi, cút xa một chút cho ta. Khương Thất Dạ tiếng cười lạnh từ thiên ngoại truyền đến. Vâng. Đại thủ một thanh liền cầm Thủy Ma Thiên Chu. Đại thủ này hỗn hợp lấy âm dương, hư vô, hư quang, nhân quả, thời không bao gồm giống như đại đạo pháp tắc, đem Thủy Ma Thiên Chu một mực bây khốn, đem hắn túm ra thời không ma xảo, thô bạo ném vào Thái Hoàng Thiên bên trong. Không, Thủy Ma Thiên Chu phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Hắn tình nguyện chúng vào Khương Thất Dạ 100 trượng, cũng không muốn đi Thái Hoàng Thiên chờ một giây. Gần như đồng thời, một đạo hai màu trắng đen của sáng, cường thế sáp nhập thời không ma xảo trung tâm, hướng về hai đầu kéo dài vô hạn, đem tòa này vô biên vô tận tái sinh vũ trụ một mực định trụ. Cái này cũng khiến mong muốn chạy trốn ma xảo chi chủ đột nhiên mắt tròn váng. Ma xảo chi chủ ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét, Khương Thất Dạ, ngươi muốn làm gì? Nhanh chóng cút ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, ngươi khi nào khách khí với ta qua? Ma xảo chi chủ, có thủ đoạn gì xử hết ra a? Nhưng bất luận ngươi dãy rủa như thế nào, tòa này thời không ma xảo ta đều ăn chắc. Khương Thất Dạ tiếng cười tại thời không ma xảo chư thiên thế giới bên trong tiếng vọng không dứt, chấn động ức vạn thần ma. Ma xảo chi chủ giận dữ giống to, tốt tốt tốt, Khương Thất Dạ, đã ngươi chủ động tới cửa chịu chết, vậy ta hôm nay liền cùng ngươi điểm cái cao thấp. Dứt lời, hắn pháp thân đột nhiên biến mất, cùng ma xảo thiên đạo hòa làm một thể. Đây là hai tòa vũ trụ thôn tính chi chiến, cho dù là thiên tôn pháp thân cũng còn thiếu rất nhiều nhìn, chỉ có thiên nhân hợp nhất sáng suốt nhất. Ầm 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 ầm, Thái Hoàng Thiên bên trong, từng vòng trời phạt liên tục giáng lâm, ước vạn hoàng cực thần lôi như mưa rơi đánh vào Thủy Ma Thiên Chu trên thân. Thủy Ma Thiên Chu hoảng sợ gần chết, hắn mong muốn rút khỏi Thái Hoàng Thiên, nhưng lại bị bàn tay thô phiến trở về, quả thực trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể ở đầy trời lôi kiếp hạ vô năng cùng nộ. Khương Thất Dạ, ngươi dám như thế đối ta, ngươi quả thực đáng chết, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ta, ngao, rầm rầm rầm, làm ba lượt trời phạt qua đi, Thủy Ma Thiên Chu bị triệt để bánh sát, cặn bã đều không có còn lại, một thân năng lượng tán loạn tại Thái Hoàng Thiên Trung. Thủy Ma Thiên Chu phía sau Thủy Ma Thiên Thiên Chủ, từ đầu đến cuối không dám xuất hiện, cũng không có ra tay. Thời không ma xảo bên trong, tôn này dài tới ngàn tỷ dặm hắc bạch của sáng, bắt đầu xoay tròn, dần dần diễn sinh ra ước ước vạn cái hắc bạch điểm sáng. Những này hắc bạch điểm sáng hóa thành mưa tên, kích xạ hướng thời không ma xảo chư thiên vạn giới. Bọn hắn rơi vào nguyên một đám đại tiểu thế giới, cấp tốc bành trướng lớn mạnh, hóa thành nguyên một đám hắc bạch vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ giữa thiên địa tất cả bản nguyên pháp tắc cùng năng lượng. Khương Thất Dạ 5000 dặm pháp thân chiếm cứ tại hỗn độn thế giới bên trong. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn lên trời bên ngoài, trong tay bàn ngoạn lấy hỗn độn pháp châu, tùy thời chuẩn bị nên đón thời không ma xảo thiên đạo phản kích, cũng tùy thời chuẩn bị để cho ma xảo chi chủ một kích chí mạng. Rất nhanh, ma xảo thiên đạo phản kích lại. Một cỗ năng lượng kỳ dị lướt qua hư quang vũ trụ, cũng lướt qua Khương Thất Dạ thân thể. Khương Thất Dạ tâm thần rung động, sắc mặt dần dần biến cổ quái. A, tâm ma kiếp, cái này mẹ nó. Chương 1439, hung hăng nghiền ép, đại cục đã định. Chương 1439, hung hăng nghiền ép, đại cục đã định. Đối với thời không ma xảo phản kích, Khương Thất Dạ có chút bất lực nhà rẽn. Hắn có dự liệu qua đối phương các loại phương thức công kích, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương phát động vậy mà lại là tâm ma kiếp. Gia hỏa này chẳng những cuồng vọng, hơn nữa vô cùng vô tri cùng buồn cười. Khương Thất Dạ khẽ miệng hơi câu, thần thái nhẹ nhõm. Không thể không nói, ma xảo chi chủ có chút cuồng vọng. Hắn vậy mà mưu toan thông qua một trận tâm ma kiếp, đem Khương Thất Dạ đồng hóa là ma. Khương Thất Dạ đối với cuốn tới tâm ma cướp, không chút nào bố trí phòng vệ, hắn một bên duy trì thần thông gia tốc thôn vệ thời không ma xảo bản nguyên, một bên tùy ý tâm thần của mình rơi vào trong đại kiếp. Cho đến ngày nay, hắn nhìn lại chính mình đã từng sở tố sở vi, sớm đã đối với mình có rõ ràng định vị cùng nhận biết. Hắn là trời sinh đạo tâm, sinh ra đều là. Hắn từ nhỏ đến lớn, nên cầu liền cầu, nên liều liền liều, mọi thứ không bắt buộc, không câu nệ tại quy tắc có sẵn, cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, thiệt ở long xà chi biến, không có chút nào trong lòng gánh vác. Đây là hắn bản tính, cũng là bản năng. Hắn từ không quan trọng đi đến hôm nay, chưa từng tìm kiếm lịch thiên mà đi, tất cả chỉ là thuận thế mà làm, bởi vì khi thì động, không quan trọng lúc, hắn thuận theo thiên đạo, thuận theo nhân đạo, cũng thuận theo đại đạo. Cương đại lúc, hắn trưởng tiên nói sinh diệt, chủ nhân nói luân hồi, hóa đại đạo cho mình dùng. Dạng này hắn, sinh ra liền thiên nhân hợp nhất, nội tâm không có chút nào sơ hở, căn bản không có tâm ma sinh sôi không gian. Hắn độ kiếp vô số, mỗi một lần tâm ma cướp đều là giấy qua. Lần này, cũng không có ngoại lệ. Tâm ma kiếp tới. Ngắn ngủi mấy hơi sau. Tâm ma kiếp tiêu tán. Khương Thất Dạ mở to mắt nhìn về phía thiên ngoại, mỉm cười, dương dương tự đắc. Kỳ thật cũng chỉ có hắn, khả năng như thế nhẹ nhõm vượt qua tâm ma kiếp. Đổi lại cái khác thiên tôn cấp lão quái, tại tâm ma kiếp trung tuyển sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ngay cả Từ Mệnh, Thái Sơ, Thái Cực chờ sống nhiều cái kiếp kỳ lão quái, đều chưa hẳn có thể bình yên vượt qua cấp 14 tâm ma kiếp, nhẹ thì vô cùng chật vật, nặng thì nhất niệm hóa ma. Chỉ có thể nói, cũng nên làm ma xảo chi chủ không may, gặp Khương Thất Dạ cái này khắc tinh. Đương nhiên, hắn không may, vốn cũng là Khương Thất Dạ tạo nên. Tại ma xảo chi chủ phát động đợt thứ 2 phản kích trước đó, Khương Thất Dạ lại lần nữa ra ngon chiêu. Lần này, hắn mở ra hư quang vũ trụ âm dương giới, từ một ngụm âm dương trong giếng ma, phóng xuất ra một tôn nổi lên 9000 ức năm âm dương diệt thế đại luân bản. Thân làm thiên đạo chi chủ, làm sao có thể không có điểm thủ đoạn cuối cùng? Mà tôn này âm dương diệt thế đại luân bản, chính là Khương Thất Dạ tại mất đi thất tình lục dục trạng thái dưới, vận dưỡng 9000 năm tuyệt thế cơ binh. Đây là thiên đạo chi chủ đòn sát thủ, có thể xưng thiên kiếp, cũng có thể coi là âm dương kiếp. Kỳ thật thứ này vốn là Khương Thất Dạ dùng để trấn áp hư quang vũ trụ nội tình. Hắn cân nhắc tới tương lai một ngày nào đó, chính mình thọ tận tọa hóa sau, như Tử Mệnh, Thái Sơ hạng người tất nhiên sẽ thừa cơ mà lên, lại lần nữa hỏa loạn thiên đạo, nguy hại vũ trụ càn khôn. Đến lúc đó, hắn liền có thể vận dụng thứ này, hóa thành vũ trụ đại kiếp, trấn áp chư thiên vạn giới bên trong các loại không phục, thậm chí khởi động lại vũ trụ, niết bàn hỗn độn, vì mình một lần nữa quật khởi tranh thủ thời gian. Hôm nay, hắn dùng thứ này để cho thời không ma xảo một kích chí mạng, cũng là rất phù hợp. Đi thôi, nghiền nát tất cả có can đảm lỗ nghịch ý chí của ta, đem thời không ma xảo hóa thành vật vô chủ. Khương Thất Dạ thần sắc hơi có vẻ phấn chấn, hai tay kết ấn, mạnh mẽ đẩy. Ầm ầm, cửu thiên chấn động, vạn giới chấn động. Một tôn vô biên vô tận to lớn âm dương vòng, mang theo ức vạn dặm thần quang, nghiền nát thời không giới bích, hung hăng giáng lâm tại thời không ma xảo bên trong. Đường kính của nó, chừng 9000 vạn dặm. Nó năng lượng ẩn chứa, tương đương với hư quang vũ trụ 11/5. Nó chợt vừa hàng lâm, liền làm vỡ nát một tòa ma chủng thống trị thiên vực đại thế giới, đem hết thảy đều hóa thành âm dương khí. Sau đó lại tiếp tục giáng lâm hạ một cái thế giới. To lớn âm dương vòng tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Nhưng mỗi khi nó rơi vào một giới, liền sẽ tùy tiện nghiền nát một giới thiên đạo pháp tắc, nghiền nát một giới thiên địa thời không, cũng sẽ tất cả sinh linh đều nghiền nát thành bụi. Veng, veng, veng. Theo thời gian trôi qua, âm dương diệt thế đại luân bản mang theo ức vạn dặm hắc bạch thần quang, không ngừng nghiền nát cái này đến cái khác đại tiểu thế giới, khiến thời không ma xảo kịch liệt chấn động không ngừng, thiên đạo ý chí càng ngày càng yếu. Bất luận là hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vẫn là mênh mông thiên vực, đều tại cực trong thời gian ngắn hôi phiên diệt, không có cách nào xáo trộn âm dương diệt thế đại luân bản tiến lên tiếp đấu. Từ thiên ngoại nhìn lại, âm dương diệt thế đại luân bản liền phảng phất một cái vũ trụ lỗ đen, những nơi đi qua đều là một vùng tăm tối hỗn độn. Kia ức vạn sinh tồn ở ma xảo trong vũ trụ ma thú, ma nhân, ma long, yêu ma, bất luận phàm là cấp vẫn là thần cấp, đối mặt như thế khoáng thế đại kiếp đều không có chút nào sức chống cự, nhao nhao chôn vùi hóa bụi. Ở trong quá trình này, thời không ma xảo thiên đạo ý chí tại dần dần yếu hóa, ma xảo chi chủ cũng tại dần dần biến yếu, toàn bộ vũ trụ đại thế giới đều đang dần dần héo rút. Cùng thời không ma xảo so sánh, hư quang vũ trụ lại là vừa lúc tương phản. Nó từ héo rút trạng thái bắt đầu chuyển thành lợi nhuận tăng trưởng trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên tràn vào cựu trọng thiên vực, khiến chư thiên vạn giới đều biến sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh, cũng khiến Khương Thất Dạ thực lực không ngừng tăng cường. Ma xảo chi chủ nhiều lần phản kích không có kết quả, chỉ có thể đối với hư quang vũ trụ biến thành hắc bạch của sáng, phát ra cuồng loạn gầm thét. Khương Thất Dạ, ngươi dám chiếm đoạt thời không ma xảo, ngươi đây là không có đem ta thủy ma thiên để ở trong mắt, cũng không đem ta thủy ma thiên thiên chủ để ở trong mắt, hắn nhất định sẽ trả thù ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cùng ngươi hư quang vũ trụ đều chắc chắn khó thoát số mệnh bị diệt vong ma xảo chi chủ ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Giờ phút này hắn tức là thiên, thiên dù cho hắn có thể nói cường đại trước nay chưa từng có, nhưng hắn đối mặt như thế tình trạng, nội tâm lại là phẫn nộ lại dày vò, đồng thời cũng cảm thấy nồng đậm sợ hãi cùng bất lực. Hắn sống 6 cái kiếp kỳ, chấp trưởng thời không ma xảo cũng dài đến một kiếp kỳ, nhưng hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải dưới mắt loại tình huống này. hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải hung mãnh như vậy nguy cơ. Nhất là tôn này đáng sợ âm dương đại luân bàn, khiến hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, vùng đi không được. Hắn đã thi triển các loại thủ đoạn công kích cùng ngăn cản tôn này âm dương luân bàn, đều như châu chấu đa xe, không có hiệu quả chút nào, khiến hắn dần dần tuyệt vọng. Hư quang vũ trụ hỗn độn thế giới bên trong, Thương Thất Dạ vuốt vuốt hỗn độn pháp châu, cười lạnh đáp lại nói, vận mệnh của ta như thế nào, không phải ngươi có thể đoán. Ngươi vẫn là quan tâm một chút ngươi vận mệnh của mình a, ngươi nếu không muốn chết, liền sớm làm xéo đi, lăn đến xa xa, nếu không liền đợi đến là ma xảo chôn cùng a. Ma xảo chi chủ gầm thét, Thương Thất Dạ, ta sẽ không trốn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thủy Ma Thiên Chủ sẽ đến cứu ta, nhất định sẽ ha ha. Tốt, rất tốt. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Thương Thất Dạ vốn định dọa chạy ma xảo chi chủ, dạng này hắn có thể càng nhanh nuốt vào thời không ma xảo. Nhưng giá hỏa này vẫn rất bướng bỉnh, lại còn muốn chống đến Thủy Ma Thiên Chủ tới cứu hắn. Bất quá hắn hiển nhiên có chút suy nghĩ nhiều. Thủy Ma Thiên Chủ mất đi Thủy Ma Thiên Chủ cái này xúc tu, muốn vượt qua vũ trụ hiển hóa thần uy, hiệu quả kia nhất định giảm mất đi nhiều. Thương Thất Dạ cũng là chưa hẳn sợ hắn. Còn nữa, Thương Thất Dạ đã thi triển đại pháp lực, chặt đứt ma xảo chi chủ ngoại giới nhân quả. Thủy Ma Thiên Chủ cũng không am hiểu nhân quả pháp tắc, hắn có thể hay không tìm tới nơi này đều là ẩn số. Thời gian dần dần trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ma xảo chi chủ cũng không hết hy vọng, còn đang không ngừng một lần phát động lần phản kích, các loại tâm ma kiếp, ma phệ cướp, ma hồn cướp chờ một chút thay nhau ra trận. Nhưng cũng tiếc, tại âm dương diệt thế đại luân bản hung hăng kiểm chế hạ, hắn phản kích một lần so một lần càng bất lực, càng giống là chó cùng dứt dậu sau vùng vẫy dây chết. Thời không ma xảo mỗi thời mỗi khắc đều tại bởi vì sói mòn đại lượng năng lượng bản nguyên mà héo rút. Loại này héo rút có một cái cực hạn điểm tới hạn. Lúc đạt tới cái này điểm tới hạn, cả tòa vũ trụ liền sẽ sụp đổ, hoàn toàn hóa thành hư không. Đến mức hư quang vũ trụ, thì hết đợt này đến đợt khác, không ngừng bành trướng lớn mạnh, bản nguyên không ngừng tăng cường. Thương Thất Dạ cảm thụ được hư quang bản nguyên vũ trụ tăng lên, tâm tình không khỏi một hồi tốt đẹp. Những năm này đổi phế chi khí quét sạch sành xanh, tương đối hài lòng. Đại cục đã định, ma xảo chi chủ cùng thời không ma xảo đã không có cái gì sức phản kháng. Dựa theo này xuống dưới, không ra 3 tháng, toàn bộ thời không ma xảo liền đem hoàn toàn hóa thành hư không. Đến lúc đó, hư quang vũ trụ bản nguyên ít ra sẽ gia tăng 5 thành trở lên. Cái này một đợt máu kiếm. Thương Thất Dạ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Bất quá, hắn cũng không muốn cứ như vậy khô tọa 3 tháng. Dù sao Thái Hoàng Thiên Trung kế hoạch còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Mặc dù chiếm đoạt thời không ma xảo có thể thật to cường hóa hư quang vũ trụ, nhưng coi như chiếm đoạt 100 cái thời không ma xảo cũng không có khả năng nhường hư quang vũ trụ xảy ra chất tăng lên. Muốn tăng lên vũ trụ đẳng cấp, chỉ có cất cao bản nguyên pháp tắc hạn mức cao nhất. Cho nên, ban đầu hoàng đạo kế hoạch vẫn là phải tiếp tục chấp hành. Mấy ngày nữa, hắn nắm giữ 9 cái Thái Hoàng bảo phù, liền phải tiêu tán. Ở trước đó, hắn nhất định phải sáng tạo quốc gia, tự xưng vương. Ma xảo chi chủ đã không có động tĩnh. Thương Thất Dạ mắt liếc Thái Hoàng Thiên Ngọc Hoàng Tinh. Ngọc Hoàng Tinh bên trên vô tâm cướp còn không có hoàn toàn kết thúc, đại lượng vô tâm ma còn tại chém giết. Nhưng cũng may trận này đại kiếp vừa mới nảy mầm, liền bị cắt đứt đầu nguồn, biến thành cây không dễ, truyền nhiễm tính giảm mạnh. Thương Thất Dạ cân nhắc lợi hại sau, quả quyết giải trừ trường sinh bí cảnh thời không phong ấn. Hắn lưu lại một sợi tâm thần tọa trấn hư quang vũ trụ, chủ trì chiếm đoạt thời không ma xảo, chủ ý thức thì trở lại Thái Hoàng Thiên trường sinh thể. Chương 1440, nhặt thi không thành. Trùng tạo vùng đất mới chương 1440, nhặt thi không thành, trùng tạo vùng đất mới trường sinh bí cảnh bên trong. Thương Thất Dạ trường sinh thể từ đông kết thời không bên trong khôi phục lại. Hắn vừa mở to mắt, liền nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng hung lệ khát máu kêu gào. Kia là Diệp Ảm tiếng giống. Hắn đã hóa thành vô tâm ma, vừa mới khôi phục, liền giống giận nhào về phía cách đó không xa Liễu Huyền Vân. Không chỉ là hắn, ngay cả Kim Điêu Vương, Ngưu Bá Thiên, Thiết Sơn Nô Chi Lưu cũng đều biến thành vô tâm ma. Bọn hắn chợt vừa khôi phục tự do, lập tức ánh mắt xích hồng, phát ra cuồng hống, mong muốn nhắm người mà phệ. Ngao ngao ngao, từng tiếng kêu gào rung khắp thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào? Tựa hồ cũng đánh mất linh trí. Lớn mật, ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Liêu Huyền Vân, Tử Mệnh, Thái Sơ, Tiên Trần Tử bọn người, đối với Diệp Ảm, Kim Điêu Vương chi lưu biến hóa, đã chấn kinh lại mở mịt, không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tại vô tâm cướp buộc phát trước đó, liền bị Khương Thất Dạ cưỡng ép thu lấy tiền đến, sau đó lại bị thời không bảo phù phong ấn, cũng không biết ngoại giới tình trạng. Khương Thất Dạ gặp tình hình này, ánh mắt có hơi hơi lạnh. Hắn đội vàng tâm niệm mà thay đổi, đem Diệp Ảm, Kim Điêu Vương chờ tất cả hóa thành vô tâm ma gia hỏa, tất cả đều ném ra trường sinh bí cảnh. Trễ một bước nữa, đoán chừng đều phải chết mất không ít người. Thần chủ, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đám người cùng nhau vây tụ tới, nhìn về phía Khương Thất Dạ ánh mắt lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Diệp Ảm đám người biểu hiện quá quỷ dị, bọn hắn tự nhiên có thể đoán được, bên ngoài rất có thể đã xảy ra biến cố lớn. Khương Thất Dạ liếc nhìn một cái đám người, bình tĩnh giải thích nói, có thiên ngoại cường giả phát động vô tâm đại kiếp, nhiếp thủ thần hồn của bọn nó, đưa chúng nó biến thành chỉ biết là giết chóc cùng cướp đoạt cái xác không hồn. Cái nào một phương thế lực? Từ Mệnh tò mò hỏi. Phạm Độ Thiên. Khương Thất Dạ không có giải thích quá nhiều. Bọn gia hỏa này quá yếu, biết lại nhiều cũng vô dụng, bọn hắn chỉ cần chuyên chú vào dưới mắt như vậy đủ rồi. Hắn lại nhìn mắt trong tay không gian bình nhỏ. Cương thi thế giới bên trong, Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt đều bình yên vô sự. Dưới mắt loại này tình trạng, trong ngoài đều nguy cơ ám phục, Khương Thất Dạ còn phải phân tâm thôn vệ thời không ma xảo, cũng không tâm tình nhìn nữa tình trường, liền dự định dàn xếp lại sau lại cùng các nàng gặp mặt. Bên ngoài bây giờ đều là cái này vô tâm ma vật, khắp nơi đều là giết chóc, các ngươi trước lưu tại trong bí cảnh này, ta ra ngoài dò dò đường. Khương Thất Dạ đối đám người phân phó một câu, liền rời đi bí cảnh. Mê thất đầm lầy, từ từ trên bầu trời đã không còn hư quang rơi xuống, mê vụ lần nữa chiếm lĩnh phiến khu vực này. Mông lung sương mù trạch bên trong, đại lượng vô tâm ma đang điên cuồng chém giết, thôn vệ, cướp đoạt. Cũng có số ít không có chuyển hóa làm vô tâm ma mê thất quái, tại trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Toàn bộ mê thất đầm lầy dường như hóa thành một mảnh tu la luyện ngục, yêu ma quái vật tiếng giống thảm, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến trên đồng cỏ một thanh kiếm. Kia là một thanh đen như mực kiếm, không có phong mang, không có bất kỳ cái gì quan trạch, nhìn thường thường không có gì lạ. Một đoạn thời khắc, kiếm bên cạnh bỗng nhiên hiện ra một cái dung mạo tuấn mỹ, khí chất thâm trầm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là Khương Thất Dạ. Khương Thất Dạ dương mắt quét mắt xung quanh, nhẹ nhàng nhíu mày. Ta vốn định lấy mê thất đầm lầy làm căn cứ địa, lấy mê thất quái làm người miệng cơ sở, tạo nên nhân đạo hoàng triều, còn có thể trước kiếm một khoản nhân đạo công đức. Nhưng bây giờ, những này mê thất quái đều bị vô tâm cấp cho ô nhiễm, nơi này thành gân gà nhân loại trở thành mê thất quái, hắn còn có thể cứu vớt một chút. Nhưng mê thất quái biến thành vô tâm ma, vậy thì hoàn toàn không cứu nổi. Bởi vì vô tâm ma chỉ là từng cỗ sắc không, thân hồn của bọn nó đã sớm bị Phạm Độ Thiên thu đi. Cũng bao quát Diệp Ảm, Kim Điêu Vương Chi Lưu, bọn hắn ở thời điểm này đã chết mất. Khương Thất Dạ nếu như lấy bản thể chi lực nghịch chuyển thời không, có lẽ cũng có thể đem bọn hắn cứu trở về. Nhưng hắn sẽ không làm như thế, bởi vì không đáng. Vốn là một đám thổ dân phá hôi, không đáng hắn bước lên bị Thái Hoàng Thiên phản vệ phong hiểm cứu người. Xa xa trong sương mù dày đặc, Diệp Ảm, Kim Điêu Vương, Nưu Bá Thiên Trở đều đã tham dự vào giết chóc bên trong, khiến phiến địa vực này càng thêm hỗn loạn cùng máu tanh. Khương Thất Dạ không muốn ở chỗ này ở lâu. Hắn nhặt lên trên đất trường sinh kiếm, đạp đất bay lên, ngự không mà đi. Quanh hắn lấy phương viên mấy trăm dặm dạo qua một vòng, đem siêu cự hình cơ giáp hắc võ thần thi thể khối vụn, tất cả đều thu vào không gian bình nhỏ bên trong. Những này thi khối đều là khó được vật liệu luyện khí, vứt bỏ quá đáng tiếc. Đồng thời, hắn đem cương thi tiểu thế giới bên trong trăm vạn cương thi, tất cả đều ném ra ngoài. Kể từ đó, Ngọc Hồng Tiêu bọn người sẽ càng thêm an toàn. Mà theo đại lượng cương thi hiện lên, mảnh này đầm lầy biến thành vô tâm ma cùng cương thi nhạc viên, càng thêm náo nhiệt. Làm xong những này, Khương Thất Dạ không còn lưu luyến, ngự không bay về phía đông phương chân trời. Thời gian chính vào sáng sớm, đông phương bầu trời dần dần phiếm hồng, một vòng mặt trời đỏ sắp phá mây mà ra. Khương Thất Dạ đón một sợi ánh nắng chiều đỏ, xuyên vân toa sương mù, dần dần bay qua ngàn dặm đầm lầy, thấy được trên đường chân trời một mảnh chập trùng dãy núi. Làm vượt qua dãy núi, chính là Đông Tề Quốc Đại Bình Nguyên. Bát ngát Đại Bình Nguyên bên trên, mênh mông vô bờ, đại địa bên trên bờ ruộng dọc ngang, vô số thành trì thôn trấn phân bố ở giữa. Chỉ có điều, tình huống nơi này cũng không so mê thất đầm lầy tốt bao nhiêu. Khương Thất Dạ ánh mắt chiếu tới, tất cả thành trì thôn trấn đều lâm vào hỗn loạn cùng giết chóc bên trong. Vô tâm ma kia đặc hữu tiếng gào thét liên tục không ngừng, làm cho người tê cả da đầu, cũng làm lòng người phiền khí nóng nảy. Không có phồn hoa thành trì, không có tường hòa thôn trang. Trên mặt đất không nhìn thấy một cỗ thi thể, chỉ có pha tạp vết máu cùng vỡ vụn quần áo. Phàm là có vật sống địa phương, giết chóc cùng thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Khắp nơi đều là tu la luyện ngục. Phạm Độ Thiên đám kia con lựa chọn, mặc dù cả đời ăn chay niệm Phật, nhưng thủ đoạn lại cùng ma đạo không có chút nào khác nhau. Cũng đúng, Phật cùng ma vốn là một ý niệm. Khương Thất Dạ khinh thường lắc đầu, tiếp tục ra tốc tiến lên. Hắn cũng không phải là chẳng có mục đích bay loạn. Hắn đích đến của chuyến này là Đông Tề Quốc Tuyên Châu Vân Dương Thành, kia là Đông Tề Quốc Tuyên Vương Tề Dận Phong đất phong. Tại vô tâm cướp bộ phát trước đó, Đông Tề Quốc Quốc đô liền đã bị Trảm Long Tổ dẹp hủy diệt. Từ hoàng đế cho tới vương công đại thần, cùng đại lượng tu hành cường giả, tất cả đều chết oan chết uổng. Tề Dận Phong chính mắt thấy quốc đô rơi vào, cũng được đến Đông Tề Quốc Hoàng đạo thanh kiếm. Tại Khương Thất Dạ xem ra, Tề Dận Phong hẳn là rất khó tại trận này đại kiếp bên trong may mắn thoát khỏi. Hắn dự định trước đem chuôi kia Hoàng đạo thanh kiếm lấy tới tay, lại tìm một chỗ hai kiếp hơi nhẹ chi địa dàn xếp lại, sau đó chậm chậm khai triển kế hoạch của mình. Một khắc đồng hồ sau, Khương Thất Dạ đi vào Vân Dương Thành trên không. Vân Dương Thành là Tuyên Châu hoạch tâm thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Dương Thành nội lâu các thành đàn, đường đi chỉnh tề, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy phần cảnh tượng phồn hoa. Chỉ có điều, nơi này nhưng vẫn bị vô tâm cấp liên lụy. Không chỗ lầu các hóa thành phế tích, đường đi trên mặt đất vết máu pha tạp, nồng đậm mùi máu tanh trực trùng bất tiêu. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là chém giết thân ảnh, có vô tâm ma, có dân chúng tầm thường, cũng có người tu hành. Khương Thất Dạ buông ra thần thức, lục soát toàn thành, rất nhanh đã tìm được Tuyên Vương phủ. Tuyên Vương phủ ở vào thành trì chính trung tâm, chiếm diện tích cực lớn, 10 phần khí phái. Khiến Khương Thất Dạ kinh ngạc chính là, cùng phía ngoài hỗn loạn khác biệt, Tuyên Vương phủ bên trong lộ vẻ yên tĩnh có thứ tự. Có tu hành cao thủ kết trận phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ tuần tra đình viện. Có thanh niên trai tráng dân đinh vận chuyển vô tâm ma thi thể. Trong phủ bọn hạ nhân mặc dù cũng đều lòng người bàng hoàng, nhưng ít ra không có nguy hiểm đến tính mạng. Đến mức Tuyên Vương Tề Dận Phong đang mang theo một mặt ưu quốc ưu dân biểu lộ, trong phòng khách tiếp đãi mấy vị tu hành cao nhân. Làm Khương Thất Dạ thần thức quét tới thời điểm, mấy vị kia tu hành cao nhân lập tức lòng có cảm giác, nhao nhao giận mà biến sắc. Hừ, phương nào đạo trích, dám rình mò bản tọa. Nhanh chóng quay lại đây nhận lấy cái chết. Một cái mặt đen râu dài lão giả vỗ bàn đứng dậy, tiếng như lôi minh, tại thành trì trên không quần quần truyền ra. Khương Thất Dạ móc móc lỗ tai, đau răng giống như niết niết miệng. Mẹ nó, vốn định tới nhà thi, không nghĩ tới còn có thể gặp phải kẻ khó chơi. May mắn, lão tử cũng không phải ăn chay, lão giả kia lại là một vị hóa thần kỳ đại tu sĩ, quát lạnh một tiếng kém chút đem Khương Thất Dạ chấn tới thổ huyết. Khương Thất Dạ rơi xuống đất, quả quyết móc ra thánh tà chi trượng, mạnh mẽ cắm ở trên đường cái. Hư quang thần giới, mở cho ta. Ông. Một đạo vô hình cánh cửa không gian mở rộng, một chùm không thấy được chỉ từ thiên ngoại rơi xuống, chiếu xạ tại thánh tà chi trượng bên trên, lại thông qua thánh tà chi trượng, chiết xạ hướng về phía tây bắc phương. Không hề nghi ngờ, Khương Thất Dạ tại chế tạo lần nữa hư quang vùng đất mới. Lần này, bởi vì thôn phệ thời không ma xảo, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng năng lượng bản nguyên doanh thu, cho nên hắn không chút gì keo kiệt làm lớn ra vùng đất mới phạm vi. Chương 1441, người trẻ tuổi, nghi thoáng điểm liền tốt. Chương 1441, người trẻ tuổi, nghi thoáng điểm liền tốt. Tại Khương Thất Dạ khống chế phía dưới, chế tạo lần nữa hư quang vùng đất mới, lấy giới chân của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Hư quang vùng đất mới rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Vân Dương thành, nhưng cũng không có dừng lại, mà là hướng về phương xa tiếp tục quyết trường. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, hư quang vùng đất mới phạm vi từ Vân Dương thành dần dần khuyết trương tới toàn bộ Tiên Châu, lại đến toàn bộ Đông Tề quốc, lại đến toàn bộ Đại Lục Trung vực, cuối cùng dần dần khuyết trương tới Đông Tây Nam Bắc bốn vực. Ngắn ngủi mười hơi qua đi, cả viên Ngọc Hoàng Tinh đều biến thành hư quang vùng đất mới. Có thời không ma xảo tòa này vô cùng vô tận hồ năng lượng, Khương Thất Dạ đối với Thái Hoàng Thiên đầu tư không chút gì keo kiệt. Nếu không phải tạm thời không cần thiết, hắn thậm chí có nghĩ qua đem hư quang vùng đất mới mở rộng tới cả tòa Xích Thủy Thiên vực. Từng có kinh nghiệm của lần trước sau, Khương Thất Dạ xe nhẹ đường quen lấy hư quang pháp tắc làm môi giới, từng bước trưởng không cái khắc bản nguyên pháp tắc, rất nhanh liền trở thành Ngọc Hoàng Tinh phía sau màn đại chỗ thể. Đương nhiên, hắn đối hư quang vùng đất mới lực độ trưởng khống, như cũng chỉ có ba thành. Đây là từ hắn cố này trường sinh thể thực lực quyết định, cũng là hắn dung nhập Thái Hoàng Thiên Tiên Đạo hư quang pháp tắc cảnh giới quyết định. Nhưng hiện giai đoạn tới nói, cũng đủ. Thiên đạo bên dưới, hắn chính là trên viên tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, cũng coi là ngày thứ hai nói. Khương Thất Dạ nhắm mắt lại, thể hội một phen hư quang vùng đất mới diệu dụng, cảm thấy hết sức hài lòng. Không sai. Sau này viên này Ngọc Hoàng Tinh chính là Hoàng Đạo kế hoạch ban cầu. Muốn hoàn toàn chỉnh hợp Ngọc Hoàng Tinh tài nguyên, còn cần phí chút thời gian cùng tinh lực. Nhưng cũng không nóng nảy, có thể từ từ sẽ đến. Khương Thất Dạ lại lần nữa mở to mắt, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Nhưng mà lúc này, đã thấy Tuyên Vương phủ trên không, một vị khí thế hùng hồn lão giả mặt đen, đang đầy mặt nộ khí nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như đao. Lão giả không kiêng nể gì cả phóng thích ra hóa thần đại tu sĩ linh áp, xa xa chỉ vào Khương Thất Dạ nổi giận mắng, "Danh con, chỉ bằng ngươi một giới nho nhỏ võ giả, cũng dám rình mò lão phu, còn dám xem lão phu như không có gì. Quả thực không biết sống chết, không có thuốc nào cứu được. Vậy thì đi chết đi." Lão giả xưng là Lệ Dương Tử, là Tuyên Châu tu hành giới tà đạo khôi thủ. Ngay tại Khương Thất Dạ chế tạo hư quang vùng đất mới thời điểm, Lệ Dương Tử đã từ Tuyên Vương phủ đuổi theo ra đến, xa xa khóa chặt Khương Thất Dạ. Hắn vừa rồi đã tức giận chất vấn qua Khương Thất Dạ lai lịch, nhưng Khương Thất Dạ lại hai mắt khép hờ, dường như mắt điếc hay ngơ, khí Lệ Dương Tử nổi trận lôi đình. Lệ Dương Tử vốn là phách lối bất thường, động một tí giết người, hung danh hiển hách, giờ phút này bị một cái tứ giai võ giả khiêu khích, lúc này động ý giết người. "Bèn." Lệ Dương Tử vung tay lên, một cái khô lâu huyết trảo thoáng hiện trên không trung, cấp tốc bành trướng tới to bằng gian phòng, hướng về Khương Thất Dạ ầm vang phủ xuống đến. "Ngao ngao ngao." Khô lâu huyết trảo mang theo ngập trời huyết khí cùng vô tận lệ quỷ kêu rên thanh âm, đoạt tâm trí người, làm cho người muốn tránh cũng không được. Khương Thất Dạ có chút điểm kinh ngạc. Hắn vừa rồi thật không có chú ý tới Lệ Dương Tử xuất hiện. Bất quá, coi như chú ý tới, hắn cũng sẽ không quá để ý mắt thấy cái kia khô lâu huyết trảo đánh tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhẹ nhàng rung động thánh tà chi trượng. "Ông." Một cỗ vô hình kim quang dập dờn lại đi. Cái kia uy thế kinh khủng khô lâu huyết trảo đã bay tới Khương Thất Dạ đỉnh đầu, mắt thấy liền phải đem hắn oanh sát đến cặn bã, nhưng lại bỗng nhiên như cái nguyên ảnh bọt khí giống như vỡ vụn ra, tan thành mây khói. Chỉ còn lại một hơi gió mát phất qua Khương Thất Dạ mặt, gợi lên mái tóc dài của hắn có chút tung bay. Lệ Dương Tử lao mắt máy động, không khỏi rất là kinh ngạc. "A, đây là thủ đoạn gì, lao ra hỏa? Số ngươi cũng may, chính vào ta cần nhân thủ làm việc, trước hết lưu lại ngươi đầu cầu bệnh này a, cút cho ta xuống tới." Theo Khương Thất Dạ một tiếng quát nhẹ, Lệ Dương Tử hoảng sợ phát hiện chính mình một thân thực lực tất cả đều bị phong ấn ở thể nội, không cách nào thi triển mảy may. Hắn thậm chí liền ngón tay đều không động được, cứ như vậy từ trên không trung thẳng tắp rớt xuống, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng bất lực. "Phanh!" Lệ Dương Tử mặt chạm đất, trung điệp ngã tại Tuyên Vương phủ trước cửa dùng phiến đá lắt thành trên mặt đất, mạnh mẽ gặp một miệng lớn tảng đá bột phấn. May mắn hắn thân làm hóa thần lão quái, thể phách viễn siêu thường nhân, nếu không miệng đầy răng đều phải băng không có. Nhưng dù vậy, hắn cũng mười phần chật vật, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt giàn mua vừa sợ vừa giận, giận dữ xấu hổ gần chết. "Lệ Dương Tử tiền bối, ngươi thế nào?" "Lệ Dương Tử đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì?" Tề Dận Phong cùng một vị khác tiên môn đại tu sĩ cùng nhau bay ra đại môn, rơi vào Lệ Dương Tử bên thân, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Có khác số lớn vương phủ cao thủ thị vệ lần lượt bay tới, nhìn xem Lệ Dương Tử thê thảm tạo hình, đều kinh ngạc và phẫn, hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, đám người lòng có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái cầm trong tay quyển trượng và nóng, khí chất phi phàm tuấn mỹ người trẻ tuổi, ngự không mà đi, chậm chậm đi tới, một đôi trầm ngưng con ngươi ở trên cao nhìn xuống trong vương phủ người, cũng nhìn xem Tề Dận Phong. Người trẻ tuổi loại kia cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn khí thế dường như bẩm sinh, khiến cho mọi người đều không hiểu cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác đè nén, một tia hèn mọn nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. "Lớn mật, ngươi là người phương nào? Người nào dám đến vương phụ sinh sự?" Toàn thể cảnh giới, những người khác không biết Khương Thất Dạ, đều nhao nhao rút khỏi binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng từng đôi mắt bên trong đều lộ ra chần chừ cùng e ngại. Chỉ có Tề Dận Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Thất Dạ, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. "Là ngươi?" Tại Tề Dận Phong xem ra, Khương Thất Dạ chính là cái sống sờ sờ yêu nghiệt. Hắn từng tận mắt thấy, Khương Thất Dạ đoạt vốn nên thuộc về hắn Bạch Hổ Thần Quốc Hoàng Đạo Thánh Vật cùng Bạch Hổ con non. Hắn còn chứng kiến, Khương Thất Dạ nhẹ nhõm thất bại ma kiếm, thần phù hai vị cao thủ, cũng giết chết Hắc Nhật Liên Bang Hoàn Mỹ Thần Binh Điện Cương Vương Ngân Mị. Hôm nay, làm hắn khiếp sợ hơn chuyện đã xảy ra. Khương Thất Dạ không biết vận dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà đánh bại hung danh hiển hách hóa thần lão tổ Lệ Dương Tử. Bất quá, Tề Dận Phong trung quy cũng là thân phụ đại khí vận kẻ may mắn, cũng đã gặp không ít việc đời, tại ngắn ngủi chấn kinh qua đi, hắn cấp tốc thu nhiếp tinh thần, khôi phục trấn định. Hắn trầm giọng chất vấn, "Khương Thất Dạ, ngươi nhiều ngày trước từng thi triển quỷ kế, từ trong tay của ta cướp đi yêu quốc chí bảo, bổn vương còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi hôm nay chủ động tìm tới cửa, lại muốn làm gì?" Khương Thất Dạ ở trên cao nhìn xuống, cười nhạt một tiếng, "Người trẻ tuổi, nghĩ thoáng điểm liền tốt. Bởi vì cái gọi là phàm ta sở thất, đều không phải ta tất cả. Ta có thể từ trong tay ngươi lấy đi bảo vật, vậy nói rõ bọn hắn muốn cũng không nên thuộc về ngươi, ngươi cần gì phải chấp nhất nơi này đâu?" "Ừm, hôm nay ta tới đây, nhưng thật ra là muốn từ trong tay ngươi lấy đi càng nhiều đồ vật." "Ngươi, ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Dưới gầm trời này vì sao lại có ngươi như vậy mặt dày vô sỉ hạng người?" Tề Dận Phong khí nghiến răng nghiến lợi, hai mắt có chút phun lửa, phổi đều kém chút tức nổ tung. "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng." Tề Dận Phong bên cạnh, một vị khác hóa thần kỳ đại tu sĩ nhìn không được, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Khương Thất Dạ nhẹ nhàng hất lên phát trận. "Bá!" Một mảnh ngân châm bay vụt hướng không trung, hướng về Khương Thất Dạ bao phủ tới. Xuất thủ là Tuyên Châu đạo thứ nhất xem Huyền Phong xem lão tổ Huyền Phong chân nhân, người xưng Huyền Phong lão tổ. Hắn cũng là Tuyên Châu tu hành giới chính đạo khôi thủ, danh khí còn tại Lệ Dương Tử phía trên. Giờ phút này hắn đánh đi ra ngân châm, là hắn am hiểu nhất đạo thuật, Huyền Phong thần châm thuật. Kia mấy trăm thành ngàn viên thần châm, có vô số huyền diệu, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Dùng cho ngăn địch lúc, ngân châm một khi nhập thể, có thể hóa thành như rọi trong xương, khiến địch nhân muốn sống không được muốn chết không xong. Giờ phút này hắn đã quyết định chú ý, muốn cho Khương Thất Dạ cái này cuồng đồ một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nhưng mà hắn rất nhanh liền chấn kinh. Khương Thất Dạ nhẹ nhàng vung lên thánh tà chi trượng, kia trăm ngàn ngân châm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, không có một cái có thể đến gần Khương Thất Dạ trong vòng mười thước. Mà Huyền Phong lão tổ chính mình lại đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt ba biến trắng. Đây cũng là Khương Thất Dạ lấy đạo của người trả lại cho người, vặn mèo hư không, đem ngân châm tất cả đều còn đưa Huyền Phong lão tổ. Huyền Phong lão tổ đội vàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, đem thể nội ngân châm luyện hóa sạch sẽ, sắc mặt mới dần dần dễ nhìn chút. Ha ha, xem ra các ngươi còn không có sách thanh tỉnh thế. Vậy được rồi, ta không ngại để các ngươi tất cả đều thanh tỉnh một chút. Khương Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trợn ánh mắt trầm xuống, đột nhiên xoay chuyển thánh tà chi trượng, quyền trượng kim quang đại phóng, càn khôn đảo ngược. Ông, một cỗ hùng vĩ lực lượng bao phủ tất cả mọi người. Theo một mảnh thất kinh tiếng hô vang lên, Tề Dận Phong, Huyền Phong lão tổ cùng trên trăm vị cao thủ thị vệ, vậy mà đều cùng nhau trở mình, biến đầu dưới chân trên. Càng quỷ dị chính là, bọn hắn vậy mà lấy đầu trụ, đứng sừng sững không ngã, muốn lật đều lật không đến, muốn động cũng không động được. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, ta đây là thế nào? Yêu pháp, đây là tiểu tử kia yêu pháp, mau buông ta xuống. Đám người một hồi hô to gọi nhỏ, đều thất kinh. Ngay cả Huyền Phong lão tổ đều dựng ngược lấy sử trên mặt đất, hai cái đùi đạp giang đạp, lộ ra hai cái khô gầy chân cùng màu đỏ chót của lót, nhìn rất có điểm bất nhã. Tề Dận Phong nội tâm kinh hãi, ngoài miệng quát to, "Khương Thất Dạ, mau thả bổn vương, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Khương Thất Dạ nhẹ nhàng rơi xuống không trung, từ bước đi vào Tề Dận Phong phụ cận, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn, cười tủm tỉm nói, "Tề Dận Phong, ta biết Đông Tề quốc hoàng đạo thánh kiếm trong tay ngươi. Ta còn biết, ngươi ngay tại chủ bị trùng kiến đại tề. Nhưng cái này kỳ thật rất không cần thiết. Ngươi quá yếu, có nhiều thứ ngươi đem cầm không được. Vẫn là giao cho ta, a đem Đông Tề quốc hoàng đạo thánh kiếm giao cho ta, sau đó phụ tá ta thành lập một tòa mới nhân đạo hoàng triều. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có thể phong ngươi làm cái một chữ Tịnh Kiên Vương." "Ừm, đừng đợi cự tuyệt. Từ từ suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cho ngươi một chút thời gian cân nhắc." Khương Thất Dạ vừa nói, một bên đứng dậy dần dần đi xa. Hắn lúc này bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ đã lâu hương vị, kia là mùi rượu. Thừa dịp Tề Dận Phong cân nhắc thời gian, hắn muốn đi trước nhấm nháp một chút rượu ngon. Nhớ năm đó, hắn giới nhân đạo cũng giới rượu. Bây giờ hắn quay về nhân đạo, đột nhiên rất nhớ mùi rượu. Mùi rượu đến từ Vương phủ yến khách đại sảnh. Tề Dận Phong muốn định cùng Lệ Dương lão tổ, Huyền Phong lão tổ nói xong chuyện sau, liền mời hai người cùng với hai người môn hạ cùng nhau dự tiệc. Kết quả, tiệc rượu bày xong, còn không có nhập yến, liền bị Khương Thất Dạ cho làm dối. Đây cũng vừa vặn tiện nghi Khương Thất Dạ. Khương Thất Dạ đi vào đại sảnh, phát hiện rực rỡ muôn màu rượu ngon món ngon, chọn bện bày hơn 30 bàn. Mặc dù đều là tu hành giới đê đẳng linh tài linh lục xào nấu mà thành, nhưng sắc hương vị đều đủ, làm hắn nghe ngóng khẩu vị mở rộng. Bất quá, nhiều món ăn như vậy, chính hắn cũng ăn không hết, dứt khoát quyết định mời khách ăn cơm. Hắn tâm niệm vừa động, đem trưởng sinh bí cảnh bên trong lão quái nhóm đều phóng ra, sau đó lại đem cương thi thế giới bên trong Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt cũng phóng ra. Trong chớp mắt, trống rồng yến phòng khách biến náo nhiệt lên. Chương 1442, bày tiệc mời khách, ta muốn đền bù. Chương 1442, bày tiệc mời khách, ta muốn đền bù Tuyên Vương phủ, yến phòng khách. Đây là nơi nào? A, nhiều như vậy ăn ngon. Hốt trượt ha ha. Lại còn có rượu. Thần chủ, có thể ăn sao? Lao tử mấy ngày này cả ngày uống gió Tây Bắc, liền miệng thực phẩm chín cũng chưa từng ăn, hôm nay có thể có lực ăn, đa tạ thần chủ. Vẫn là thần chủ hiểu ta một đám thiếu niên lão quái, bị Khương Thất Dạ từ trưởng sinh bí cảnh bên trong phong xuất. Bọn hắn nhìn xem đầy đại sảnh rượu ngon món ngon, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ nước dãi. Đây cũng không phải nói bọn hắn chưa ăn qua đồ tốt, chủ yếu mấy ngày này qua quá thảm. Bọn hắn từ Ngọc Gia tiểu thế giới tiến vào Ngọc Hoàng Tinh về sau, cũng đều trở về phàm thể, bắt đầu từ số 0. Bọn hắn tại Đông Tề Quốc Ngọc Sơn đại doanh trong địa lao, đầu tiên là bị đói bụng 3 ngày. Bị Khương Thất Giả cứu ra sau, liền tiến vào mê thất đầm lầy, cả ngày dã thú cùng mê thất quái làm bạn, còn thường xuyên đứng trước Hắc Nhật Liên Bang oanh tạc cùng các loại hung hiểm cục diện, cả ngày nơm nớp lo sợ. Cái này đều nhanh nửa tháng, bọn hắn liền miệng đứng đắn cơm cũng chưa từng ăn, nhiều nhất bắt 2 cái thịt rừng nướng lên ăn no bụng. Mà như tử mệnh chi lưu, càng là trực tiếp ăn sống. Hôm nay, bọn hắn đông nhiên đi vào văn minh thế giới, nhìn xem rực rỡ muôn màu tình xảo thức ăn, cũng không khỏi lòng tràn đầy cảm khái, thậm chí có chút cảm động muốn khóc. Tại được Khương Thất Giả sau khi cho phép, đám người nhao nhao ngồi vào vị trí, không để ý hình tượng ăn như gió cuốn lên. Đến mức nơi này là địa phương nào, bên ngoài những cái kia treo ngược lấy đều là ai, bọn hắn cũng đều lười đi để ý tới. Dù sao đối với đói lâu người mà nói, không có cái gì so có một bữa cơm no đủ quan trọng hơn. Ngoài ra, Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt, Ngọc Tiêu Giao bọn người cũng bị Khương Thất Giả phóng ra. Cương thi thế giới bên trong, may mắn còn sống sót kỳ thật không chỉ là 3 người này. Có khác hơn 20 tên kẻ may mắn, tại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm tới các loại tránh né cương thi cùng báo tuyết biện pháp, chật vật sống tiếp được. Những người này đều là khí vận nghịch thiên kẻ may mắn. Giờ phút này bọn hắn cũng đều bị Khương Thất Giả tất cả đều phóng xuất ra. Bọn hắn nguyên một đám quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi một mặt cảnh giác, đồng thời cũng đều mười phần mở bức, cơ hồ coi là mình đang nằm mơ. Dạ Nhi, Ngọc Thanh Nguyệt liếc mắt liền thấy được Khương Thất Giả, không khỏi vui đến phát khóc, nàng đội vàng chạy tới, một tay lấy Khương Thất Giả kéo vào trong lực, kích động nói không ra lời. Ngọc Hồng Tiêu cũng nghĩ chạy tới, nhưng nhìn một chút Khương Thất Giả, lại nhìn một chút xung quanh, gương mặt xinh đẹp đỏ, có chút nhăn nhó. Khương Thất Giả mỉm cười nhìn Ngọc Hồng Tiêu một cái, lại vỗ vỗ mẫu thân phía sau lưng, nói rằng: "Mẫu thân, ngươi chịu khổ." Ngọc Thanh Nguyệt buông ra ôm ấp, hai mắt đẫm lệ đánh giá Khương Thất Giả, hốt khóc nói: "Giả Nhi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, nương thật là vui, nương còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi." Khương Thất Giả vì mẫu thân nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ôn hòa cười nói: "Sẽ không, chúng ta đều sẽ sống thật khỏe, sẽ sống cực kỳ lâu. Mẫu thân, mấy ngày này ngươi cùng Hồng Tiêu đều ăn thật nhiều khổ, trước ăn một chút gì chỉnh đốn một cái đi, sau này chúng ta thời gian còn dài mà." Ngọc Nhi, ngươi cũng tới ngồi, trước ăn một chút gì a, hôm nay bữa cơm này coi như cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Hắn lôi kéo Ngọc Thanh Nguyệt tại một trương trước bàn ngồi xuống đến, lại chào hỏi Ngọc Hồng Tiêu ngồi tại hắn một bên khác. Sau đó hắn lại đối còn lại người sống sót nói rằng: "Ta gọi Khương Thất Giả. Từ giờ trở đi, các ngươi đều an toàn, có nghi vấn gì sau này hay nói, hiện tại cũng ngồi vào vị trí ăn cơm đi." Cương thi thế giới bên trong những người sống sót, hai mặt nhìn nhau một hồi, đều đột nhiên giống như nổi điên bọn tới trước bàn, nhao nhao nắm lên các loại mỹ vị, cùng ăn manh nhét, dường như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, hận không thể đem đĩa đều ăn hết. So với phía ngoài lao cả nhóm, bọn hắn tại cương thi thế giới bên trong mới thật sự là tuyệt vọng. Đại đa số người liên tục hơn 10 ngày cũng chưa từng ăn bao nhiêu thứ. Nhất là, bọn hắn cũng không phải là lao quái chuyển thế, tốc độ tu luyện cũng chậm, phần lớn không có chịu đựng qua tích cốc kỳ. Có người đến nay không có chút nào tu vi, ngày bình thường dựa vào đào đất đào hố, ăn một chút tầm sâu thổ nhưỡng sợi cỏ cùng tiểu côn trùng mới miễn cưỡng sống sót. Phóng nhãn nhìn lại, cái này hơn 20 người đã đói gầy trơ cả xương, lại thêm bẩn thỉu cùng rách dưới quần áo, đóng vai tên ăn mày đều không cần trang điểm. An, một số người vậy mà lệ rơi đầy mặt, thậm chí gào khóc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến phòng khách mười phần náo nhiệt. Có người cuồng ăn biển nhét, hai mắt tỏa ánh sáng. Có người nhai kỹ nuốt chậm, nhẹ thành phẩm rượu ngon. Có vừa ăn vừa khóc, nghẹn liền mắt trợn trắng. Còn có người nâng ly cạn chén, cao đàm phát luận, tiêu sái tự tại. Khương Thất Giả đắc ý uống một ngụm rượu, hắn dương mắt đảo qua trong đại sảnh đám người, lại nhìn một chút bên cạnh miệng nhỏ dùng bữa Ngọc Thanh Nguyệt cùng Ngọc Hồng Tiêu, nội tâm cũng rất có vài phần cảm khái. Giờ phút này trong lòng hắn, nhịn không được đem tiên ngoại trong hỗn độn hắc ám cô quặng thời gian, cùng giờ phút này cả sảnh đường khói lửa nhân gian khí, làm hạ tương đối. Tại thiên ngoại trong hỗn độn, hắn là cao cao tại thượng thiên đạo chi chủ, nhìn xuống trong vũ trụ chư thiên vạn giới, trọn vẹn 9000 ước năm. Hắn chí cao vô thượng, cũng tuyên cổ vô địch, một ý niệm có thể hủy diệt vô số thế giới, một lời có thể quyết định ức vạn sinh linh sinh diệt. Chỉ là, hỗn độn thế giới bên trong chỉ có màu xám trắng màu, quá mức đơn điệu không thú vị, thời gian như thế, liền phảng phất máy móc còn sống. Cho dù là vĩnh sinh bất tử, dường như cũng không cái gì niềm vui thú có thể nói. Mà ở chỗ này, hắn chỉ là cái nho nhỏ thần thông cảnh võ giả. Hắn thân làm còn cũng bị phu. Hắn thân ở thiên địa trong bàn cờ, điều gì cũng sẽ gặp phải đủ loại tình trạng, tùy thời đứng trước các loại phong hiểm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng hầu như gặp được các loại ngạc nhiên mừng rỡ, thời gian qua nhiều màu nhiều sắc, liền trong mắt thiên địa đều ngũ thải tân phân. Hai loại đời người, hai loại tình cảnh, đều có ưu huyết, đều không xương được hoàn mỹ. Có lẽ, trên đời này bản liền không khả năng tồn tại hoàn mỹ đời người, đây cũng là đại đạo âm dương phạm chủ. Nhưng Khương Thất Giả giờ phút này đống nhiên phát hiện, nếu đem cả hai đem kết hợp, dường như có thể miễn cưỡng tính được hoàn mỹ. Hắn có thiên ngoại bản thể, cũng có cố này trường sinh thể. Hắn đã có thể hưởng thụ trí cao vô thượng cùng tuyên cổ vô địch, lại có thể hưởng thụ trong nhân thế thất tình lục dục chi nhạc, thể nghiệm ngũ thải tân phân thế giới. Khương Thất Giả cười cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngọc Hồng Tiêu ăn vài miếng đồ ăn, nhịn không được tò mò hỏi: "Phu quân, ừm, biểu ca, nơi này là địa phương nào?" Tu vi của nàng tiến vào Kim Đan kỳ, đã tích cốc. Còn nữa, nàng mấy ngày gần đây nhất nếm qua một chút trong nham tương yêu thú thịt, thật cũng không thế nào bị đói. Khương Thất Dạ vì nàng kẹp một khối mỹ vị linh khoai, cười giải thích nói, nơi này là Thái Hoàng Thiên, Xích Thủy Thiên Bực, Ngọc Hoàng Tinh, Đại Lục Trung Bực, Đông Tề Quốc, Tuyên Châu, Vân Dương Thành, Tuyên Vương Phủ. Ừ, năm đó ngươi từng là xuất thân từ Lôi Cổ Hoàng Hướng Tuyên Vương Phủ Hồng Ngọc của chúa, cùng cái này Tuyên Vương hai chữ thật là có chút duyên phận đâu. Tiêu Hồng Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia vẻ thương nhớ, có phần hơi xúc động cười nói, giống như đã qua thật lâu, lại hình như chỉ ở hôm qua, rất cảm giác kỳ quái. Ngọc Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Khương Thất Dạ cùng Ngọc Hồng Tiêu, tò mò hỏi, Dạ Nhi, ngươi, các ngươi. Khương Thất Dạ do dự một chút, nghiêm mặt nói rằng, mẫu thân, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được, ta cùng Hồng Tiêu biểu muội đều không phải là người bình thường. Chúng ta kỳ thật đều là chuyển thế trùng sinh người, đều bảo lưu lại một chút trí nhớ của kiếp trước. Ở kiếp trước, Hồng Tiêu biểu muội là thê tử của ta, ừm, trước kiếp trước cũng là. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi là ta một thế này mẫu thân, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ngọc Thanh Nguyệt không khỏi một mặt kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn Khương Thất Dạ, nhìn một lúc lâu, dần dần thoải mái cười, "Tốt, những chuyện khác nương không muốn hỏi nhiều, nương chỉ biết là ngươi là ta Dạ Nhi, mãi mãi cũng là." "Đến, mẫu thân, nếm thử cái này." Khương Thất Dạ mỉm cười kẹp lên một khối hầm nát linh thú thịt, đặt ở Ngọc Thanh Nguyệt trước mặt trong chén. Tại hắn kiếp trước hồi nhỏ, đã từng có dạng này một cái dịu dàng hiền lành mẫu thân. Đáng tiếc tại hắn 6 tuổi lúc, thằng ngốc kia ngốc nữ nhân chết thảm tại trượng phu của mình cùng nhi tử trước mặt. Khi hắn nắm giữ đầy đủ lực lượng điên đảo càn khôn lúc, đã từng nghĩ tới phục sinh nữ nhân kia. Nhưng nữ nhân kia chân linh sớm đã đầu thai chuyển thế, nắm giữ một cái khác đoạn đời người. Duyên phận đã hết. Cái này cũng thành hắn nhân sinh bên trong là số không nhiều khuyết điểm. Bây giờ, có lẽ là vận mệnh đang tận lực bổ túc hắn khuyết điểm, lại đem một cái đồng dạng dịu dàng dễ thân nữ nhân đưa đến trước mặt hắn, vì hắn đảm đương lên mẫu thân nhân vật. Loại cảm giác này rất tốt, Khương Thất Dạ cũng rất chân quý. Ăn uống một hồi sau, Khương Thất Dạ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nhìn về phía Ngọc Hồng Tiêu bên hông cây kia hồng ngư trường tiêu, hỏi, "Ngọc Nhi, ta có thể nhìn xem cây kia trường tiêu sao?" "Đương nhiên có thể." Ngọc Hồng Tiêu không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự rút ra trường tiêu, giao cho Khương Thất Dạ trong tay. Khương Thất Dạ tiếp nhận hồng ngọc trường tiêu, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lật qua lật lại, đánh giá, ánh mắt có chút lấp lóe. "Khương đạo hữu, người muốn như thế nào?" Hồng ngọc trường tiêu bên trong, truyền ra hỏa nô thiên tôn cảnh giác chất vấn âm thanh. Khương Thất Dạ tỉnh bơ liếc nhìn trường tiêu, bí mật truyền âm nói, "Lựa nô đạo hữu, ta người này ân oán rõ ràng, từ trước đến nay coi trọng có ân báo ân, có cửu báo cửu. Trước ngươi tính toán ta, mong muốn dùng Khương Nguyên Võ cùng Trình Tâm đối phó ta. Mặc dù ngươi thất bại, nhưng vẫn là cho ta tạo thành tổn thất không nhỏ. Ngươi sẽ không cảm giác, đầu ngươi co rụt lại, miệng khép lại, chuyện này liền có thể vạch trần quá khứ đi. Hỏa nô thiên tôn, vậy ngươi muốn như thế nào?" Khương Thất Dạ trực tiếp làm, "Ta muốn đền bù." Chương 1443, Hỏa nô thiên tôn đền bù, ngư dân cùng cá. Chương 1443, Hỏa nô thiên tôn đền bù, ngư dân cùng cá. Nghe được Khương Thất Dạ yêu cầu đền bù, Hỏa nô thiên tôn không khỏi trầm mặc. Nếu như biến thành người khác, dám cùng với nàng muốn đền bù, nàng khẳng định sẽ phịt mũi coi thường, sau đó tiến hắn đi đầu thai. Ước vạn năm đến, phóng nhãn toàn bộ Thái Hoàng Thiên chư thiên vạn giới, chưa từng có người nào dám cùng với nàng đòi hỏi đền bù. Ngay cả năm đó dẫn phát 79 đại kiếp thần một thiên tôn, cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay của nàng. Chỉ là, giờ phút này đối mặt Khương Thất Dạ, nhìn xem Khương Thất Dạ khỏe miệng một màn kia nụ cười như có như không, Hỏa nô thiên tôn lại không hiểu trong bụng lạnh lẽo, có chút kiên cường không nổi. Trực giác nói cho nàng, nếu không cẩn thận ứng đối, Khương Thất Dạ rất có thể sẽ kiếm cớ sửa chữa nàng. Dù sao Khương Thất Dạ bản thân thực lực đầy đủ, bởi vì Ngọc Hồng Tiêu quan hệ, cũng có đầy đủ động cơ. Ngay tại Khương Thất Dạ kiên nhẫn dần mất, sắp mở miệng lần nữa thời điểm, Hỏa nô thiên tôn hợp thời lên tiếng, "Khương đạo hữu, ta thừa nhận ta từng muốn mượn nhờ vực ngoại hai ngày chi lực tính toán ngươi. Chuyện này cũng hoàn toàn chính xác cho ngươi tạo thành tổn thất nhất định. Đối với cái này ta khắc sâu bày tỏ ấy nấy, cũng bằng lòng cho đạo hữu bồi thường thỏa đáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta tuyệt sẽ không làm bất kỳ vi phạm nguyên tắc chuyện." Khương Thất Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được trong đại sảnh một cái góc truyền đến tranh chấp âm thanh. Lại có người uống vài chén rượu sau, tự kình cấp trên, tại chỗ liền phải lột mở tay áo đánh một trận. Trung quanh còn có một vòng người vui tươi hớn hở đi theo nào, nguyên một đám quả thực không có chút nào lão quái phong phạm. Kỳ thật nói trắng ra là, có ít người luân hồi ức và năm, ký ức đều thành tẩy không sai biệt lắm. Bọn hắn sống lại một đời, ngoại trừ thân phụ đại khí vận cùng một chút tu hành truyền thừa bên ngoài, cùng thổ dân cũng không có khác nhau quá nhiều, cũng có được cùng tuổi tác đem đối ứng thiếu niên tâm tính. Khương Thất Dạ truyền âm dặn dò nói, ăn uống no đủ liền ra ngoài làm việc, ga đi đem thành nội vô tâm ma đều dọn dẹp sạch sẽ. Đem những cái kia thừa cơ làm loạn, tội ác tày trời người tu hành cũng đều hết thảy xử lý đi, mau chóng nhường Vân Dương thành khôi phục trật tự. Vâng, thần chủ. Trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh, Trật Tiên Trần Tử, Liễu Huyền Vân, Tử Mệnh, Thái Sơ bọn người nhao nhao tuân mệnh, lần lượt đứng dậy đi ra cửa. Bọn hắn ăn uống thời điểm, đã sớm bung ra thần thức quan sát qua Vân Dương thành, đối hoàn cảnh chung quanh đã có hiểu biết. Hiện tại toàn bộ Vân Dương thành, cũng chỉ có trong vương phủ coi như yên ổn, chỉ là có một ít vương phủ nhân sĩ tại quỷ dị treo ngược lấy. Đến mức vương phủ bên ngoài, thì là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, thành nội phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập vô tận giết chóc cùng cướp đoạt. Những cái kia không lý trí chút nào ma vật, đều đang điên cuồng giết chóc thôn vệ. Bọn hắn chẳng những truy sát nhân loại bình thường, còn lẫn nhau ở giữa chém giết thôn vệ. Người bình thường thì đều trốn đông trốn tây. Cả tòa thành trì trên không đều đan xen vô tâm ma hung lệ tiếng giống, làm cho người nghe ngóng tim đập nhanh khó có thể bình an. Hiện tại tiếp vào Khương Thất Dạ mệnh lệnh, hơi chút thích hứng thiếu niên lao quả nhóm, đều nhao nhao bay ra vương phủ, đối vây tụ tại phủ cận vô tâm ma đại khai sát giới. Tiến trong phòng khách, chỉ còn lại có những cái kia từ cương thi thế giới bên trong sống sót người sống sót, còn tại yên lặng im ắng của ngăn mạnh nhét. Khương Thất Dạ cũng không để ý đến bọn hắn. Lúc này, Tiêu Hồng Ngọc nhìn Khương Thất Dạ một cái, cũng đứng lên nói, "Phu quân, ta ăn xong, ta cũng nghĩ đi hỗ trợ." Nàng kỳ thật đã sớm ngồi không yên. Làm phát hiện thành nội có vô số ma vật tại tứ ngược, cho người bình thường mang đến vô tận tai nạn, nàng dần dần như ngồi bàn trông, không nhịn được nghĩ ra ngoài trừ ma. Khương Thất Dạ ngược cũng không có ngăn cản, cái này kỳ thật cũng là một cái thu hoạch thiên đạo công đức cùng số mệnh cơ hội tốt. Hắn chỉ là dặn dò, "Vậy ngươi cẩn thận chút, không muốn rời người nhóm quá xa, cũng tốt cùng đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Ừm, phu quân yên tâm, ta biết." Ngọc Hồng Tiêu cười, chợt dưới chân một chút, bay ra đại sảnh, bay ra vương phủ, rất nhanh liền tham dự vào cùng vô tâm ma giết chóc bên trong. Lúc này, Khương Thất Dạ nhìn thấy mâu thân Ngọc Thanh Nguyệt cũng có chút kích động, hắn nheo mắt, vội vàng khuyên nhủ, "Mâu thân, ngươi tu vi không đủ, liền đừng đi ra ngoài, những cái kia ma vật có thể khó đối phó." Ngọc Thanh Nguyệt dở khóc dở cười lắc đầu, "Dạ nhi, nương lại không đốc, tự nhiên biết nằm nhẹ. Cái này canh không sai, ngươi nếm thử nàng mới luyện khí tầng 3, chút tu vi ấy ra ngoài chính là đưa đồ ăn." Khương Thất Dạ cười cười, tiếp nhận mâu thân đưa tới canh uống một ngụm, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn về phía trong tay Hồng Ngọc Trường Tiêu, tiếp tục cùng Hỏa Nô Thiên Tôn có kẻ mặc cả, "Lửa Nô đạo hữu, yêu cầu của ta không cao, cho ta làm 1000 mai Thái Hoàng bảo phù, đoạn ân oán này coi như vạch trần quá khứ." Hỏa Nô Thiên Tôn nghe vậy, kém chút thổ huyết. May mắn nàng sẽ không nôn. Nàng tức giận nói, "Khương đạo hữu, ngươi yêu cầu này ta vạn vạn không dám bằng lòng. Đừng nói 1000 mai Thái Hoàng bảo phù, coi như đưa ngươi một cái Thái Hoàng bảo phù, ta đều muốn trở thành thiên đạo chi tặc, vì thiên đạo chỗ vứt bỏ. Cái này cũng làm trái đạo tâm của ta." Xách. Khương Thất Dạ giật giật khóe miệng, lại nói, "Tốt ta đã điều kiện này ngươi không đáp ứng, vậy thì đổi một cái. Ta muốn biết Thái Thủy Cựu Thiên Chi chủ tồn tại trạng thái, cùng các thần cùng Thái Thủy cổ giới quan hệ. Ta muốn vấn đề này cũng không vi phạm nguyên tắc của ngươi, cũng sẽ không tổn hại Thái Hoàng Thiên lợi ích." Hỏa Nô Thiên Tôn do dự trong chốc lát, đáp lại nói, "Vấn đề này hoàn toàn chính xác không vi phạm nguyên tắc của ta, nhưng ta chỉ là Thái Hoàng Thiên phía dưới một vị thiên tôn, lại làm sao có thể biết được thiên đạo chi chủ chuyện?" Khương Thất Dạ uống một hớp rượu, khẽ nhả một ngụm tử khí, nhìn chằm chằm trong tay Trường Tiêu, thâm trầm truyền âm nói, "Lựa Nô đạo hữu, ngươi rất không có thành ý a, chỉ bằng ngươi đối Đỏ Nguyệt phạm độ 2 ngày chi chủ thủ đoạn hiểu rõ, ngươi dám nói ngươi đối các thần hoàn toàn không biết gì cả." Hỏa Nô Thiên Tôn nói rằng, "Khương đạo hữu, ta nói chính là tình hình thực tế, ta thật đối thiên đạo chi chủ tình huống cụ thể không có gì hiểu. Đến mức đối các thần một chút thủ đoạn hiểu rõ, hoàn toàn đến từ ta đối vận mệnh một chút đoán được." Bất quá nàng đống nhiên muốn nói lại thôi. Khương Thất Dạ hỏi, "Bất quá cái gì?" Hỏa Nô Thiên Tôn nói rằng, "Ta từng nghe qua một cái cổ lão ngụ ngôn tiểu cố sự, có lẽ ngươi sẽ có chút hứng thú." Khương Thất Dạ lập tức sinh lòng hiếu kỳ. Hắn biết Hỏa Nô Thiên Tôn hẳn là sẽ không nói nhảm, hỏi, "Cái gì ngụ ngôn tiểu cố sự, nói nghe một chút." Hỏa Nô Thiên Tôn, "Kia là một cái liên quan tới ngư dân cùng cá cố sự. Nói là bờ biển có một vị ngư dân, dựa vào bắt cá mà sống. Hắn mỗi ngày đều sẽ ra biển bắt cá. Có đôi khi bắt nhiều, có đôi khi bắt thiếu. Có đôi khi gặp phải thời tiết không tốt, liền sẽ tay không mà về. Làm bắt được cá thời điểm, hắn liền sẽ ăn được mỹ vị mới mẻ cá. Làm bắt không đến cá thời điểm, hắn chỉ có thể ăn khô cằn cá khô. Một ngày nào đó, ngư dân đột nhiên nghĩ đến một cái có thể hàng ngày ăn vào mới mẻ cá chủ ý, hắn trước cửa nhà đào cái cá con đường, rót đầy nước biển. Sau đó đem bắt tới cá, lấy ra một bộ phận to mọng, để vào ao cá bên trong nuôi, còn lại đều phơi thành cá khô. Kể từ đó, cho dù liên tục nhiều ngày gió to sóng lớn, không cách nào bắt cá, ngư dân vẫn có thể ăn được mỹ vị cá tươi. Bởi vì ao cá không đủ lớn, nuôi không được quá nhiều cá, hơn nữa ngư dân còn cần bán cá làm kiếm tiền, ngày bình thường hắn chỉ có thể nuôi 9 đầu cá. Mỗi ăn xong một đầu, chờ bắt được cá sau, liền sẽ bổ sung một đầu. Ăn xong 2 cái, đằng sau cũng sẽ bổ sung 2 cái. Về sau có một ngày, ngư dân bắt được một đầu xinh đẹp hồng ngư, liền nuôi dưỡng ở ao cá bên trong, một mực không có bỏ được ăn. Hồng ngư từng ngày lớn lên, càng dài càng xinh đẹp, dần dần trở thành ao cá bên trong một cái lớn nhất cá. Ngư dân mỗi ngày lúc ra cửa, liền sẽ nhìn vài lần hồng ngư, tâm tình cũng sẽ thay đổi rất tốt. Thật không nghĩ đến, tại mấy năm sau một trận mưa to bên trong, hồng ngư vậy mà thừa dịp ao cá dâng nước mà chạy thoát, trốn về trong biển rộng. Ngư dân rất thương tâm khổ sở. Sau đó tuế nguyệt bên trong, hắn như cũ hàng ngày ra biển bắt cá, cũng bắt được qua rất nhiều xinh đẹp hồng ngư. Chỉ là những cái kia đều không phải là hắn mất đi kia một đầu. Ngư dân tinh thần chán nản thật lâu, cuối cùng hắn quyết định không còn đối bất kỳ một con cá có cảm tình. Sau này bất luận bắt được cỡ nào xinh đẹp cá, hắn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, chỉ có thể đưa chúng nó xem như thuần túy đồ ăn. Từ đây, ao cá bên trong 9 đầu cá thường xuyên sẽ đổi, không còn một đầu có thể sống qua 3 tháng nghe xong cố sự. Khương Thất Dạ đáy mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thời gian dần qua, hắn dường như nghĩ tới điều gì, tâm tình cũng nặng nề mấy phần. Cái này tiểu cố sự có chút ý tứ, nhưng không biết cố sự này đến từ nơi nào. Hỏa Nô Thiên Tôn, cố sự này đến từ ta một vị sư phụ, hắn cũng là một vị thiên tôn, từng dốc lòng truyền thụ cho ta vận mệnh đại đạo. Khương Thất Dạ hỏi, hắn còn sống sao? Hỏa Nô Thiên Tôn, tại 13 cái kiếp kỳ trước đó, hắn bại bởi trời xanh chi chủ, đã tế thiên hợp đạo, sau đó không còn tin tức. Khương Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút biến ảo. Trầm mặc mấy hơi sau, hắn tiện tay ném đi, đem Hồng Ngọc Trường Tiêu ném đi ra ngoài, còn đưa phía ngoài Ngọc Hồng Tiêu, cũng truyền âm nói, Lựa Nô đạo hữu, tính ngươi quá quan, lúc trước ân oán như vậy bỏ qua, chỉ mong sau này chúng ta có thể ở chung vui sướng. Chương 1444, Hỗn Độn Luyện Khí, Nhân Hoàng Bia chương 1444, hỗn độn luyện khí, nhân hoàng bia theo thời gian trôi qua, tiên trần tử, tử mệnh, liêu huyền vấn, ngọc hồng tiêu đám người đã chấn áp vô số kẻ vô tâm ma. Vương phủ xung quanh ma hống âm thanh dần dần biến mất, toàn bộ Vân Dương thành ma hống âm thanh đều biến thưa thớt. Nhưng giữa thiên địa mùi máu tanh vẫn như cũ nồng đậm. Mặt trời dần dần thăng lên giữa bầu trời, lại là một cái trời trong gió nhẹ thời tiết tốt. Cửa vương phủ, Tuyên Vương Tề Dật phòng, Lệ Dương lão tổ, Huyền Phong lão tổ, cùng mấy trăm tu hành cao thủ cùng vương phủ thị vệ, vẫn tại treo ngược lấy, không lúc đích. Đối với thành nội chuyện đã xảy ra, bọn hắn tự nhiên đều có chỗ phát giác, mà cái này cũng càng phát ra tăng lên bọn hắn đối Khương Thất Giả sợ hãi cùng tính sợ. Đều treo ngược đã nửa ngày, loại cảm giác này rất khó chịu. Lệ Dương lão tổ dần dần hơi không kiên nhẫn, hắn đối Tề Dật phong truyền âm nói, Tuyên Vương điện hạ, cái kia Khương Thất Giả thực lực sâu không lường được, thủ hạ của hắn còn có số lớn cao thủ, trong đó có một nữ tử tu vi, thậm chí ngay cả lão phu đều nhìn không thấu, khẳng định ở xa trên bọn ta. Dạng này một cỗ thần bí lại thế lực cường đại, tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại. Ta nhìn ngươi không bằng liền đầu hàng đi. Tiếp tục đối kháng tiếp, một khi người kia mất đi tính nhẫn lại, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ vị nữ tử kia, chính là tiên chân tử. Hồ Lô tiên đẳng hóa hình tiên chân tử, tu vi cao đến thất giai viên mãn, đã là Ngọc Hoàng tinh bên trên tu vi trần nhà. Tại cái này 79 trong đại kiếp, thất giai viên mãn thậm chí có thể là Xích Thủy Thiên vực tu vi trần nhà. Tiên Trần Tử xuất hiện, cũng hoàn toàn bỏ đi Lệ Dương lão tổ đám người lòng kháng cự. Huyền Phong chân nhân cũng nhận mệnh, hắn cũng phù hợp nói, Tuyên Vương điện hạ, Lệ Dương tử đạo hữu nói có lý, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuyệt kiệt. Bọn hắn quá cường đại, tiếp tục đối kháng tiếp, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, ta xem bọn hắn làm việc, cũng không phải là cùng hung cực ác yêu ma chi lưu. Cái này ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, bọn hắn đã trấn áp hơn phân nửa thành trì vô tâm ma, cứu ngàn vạn bách tính. Coi như vì bách tính suy nghĩ, là đông tể xã tắc suy nghĩ, điện hạ ngươi cũng nên ủy khúc cầu toàn mới là a. Hừ. Tề Dận Phong hừ nhẹ một tiếng, lại là trầm mặc không nói. Lệ Dương Tử cùng Huyền Phong Tử cùng hắn khác biệt, bọn hắn coi như biến thành người khác phụ tá, như thế có cơ hội lên như diều gặp gió. Nhưng hắn Tề Dận Phong một khi đầu hàng, liền cần giao ra Đông Tề quốc hoàng đạo thần binh, Đông Tề quốc liền hoàn toàn không có hy vọng. Hắn sau này trùng kiến đại Tề mộng tưởng, cũng sẽ hoàn toàn phá hủy. Cho nên, hắn là vạn vạn không chịu bằng lòng. Chỉ là, hiện tại hắn ngay cả tính mạng đều nằm trong Khương Thất Dạ chi thủ, coi như không đáp ứng, thì phải làm thế nào đây đâu? Hẳn là thật ôm mộng tưởng đi chết. Giờ phút này, Tề Dận Phong cũng không cam tâm, nhưng lại bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía bên hông thanh đồng lệnh bài, truyền âm thúc giục nói, "Huyền lão, còn không có tìm tới biện pháp giải quyết sao?" Lệnh bài bên trong truyền ra Huyền lão thanh âm, "Ai, Tiểu Phong, người này thủ đoạn vô cùng cao minh, hắn vận dụng là pháp tắc chi lực, cải biến pháp tắc trong thiên địa, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Chỉ sợ cũng ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong, đều xa không phải đối thủ của hắn. Cái này Khương Thất Dạ, tuyệt đối có lai lịch lớn, hắn rất có thể là đến từ trên Cửu Thiên Tiên Đế, thần đế chi lưu." "Tiểu Phong, ta đã vô pháp có thể nghĩ, ngươi vẫn là sớm tính toán a." Cái này, Tề Dận Phong không khỏi trợn tròn mắt. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Huyền lão. Hiện tại liền Huyền lão đều không thể chống lại Khương Thất Dạ thủ đoạn, hắn còn có biện pháp nào đâu? Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ bóng người vô thanh vô tức nổi lên, đứng tại Tề Dận Phong 3 mét bên ngoài. Người tới chính là Khương Thất Dạ. Khương Thất Dạ xách theo một bình rượu ngon, uống rượu một ngụm, ở trên cao nhìn xuống Tề Dận Phong, lạnh nhạt nói rằng, "Vương phủ thịt rượu không sai, ta rất hài lòng. Xem ở ngươi nhiệt tình như vậy khoản đãi phấn thượng, ta bằng lòng lại cho ngươi một cơ hội. Thần phục với ta, sau này tận tâm làm việc cho ta. Nếu không, chỉ có chết. Ta biết, ngươi có lệnh bài bên trong cái kia đạo âm hồn xem như dựa vào. Nhưng ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hắn ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Nếu như ta muốn giết hắn, hắn liền đầu thai cơ hội cũng sẽ không có." Tề Dận Phong treo ngược lấy, ánh mắt phẫn nộ không cam lòng nhìn xem Khương Thất Dạ, thời gian dần qua, phẫn nộ cùng không cam lòng biến mất, biến thành bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Hắn trầm giọng nói, "Tốt, ta như ngươi mong muốn chính là, sau này ta Tề Dận Phong, bằng lòng từ bỏ trùng kiến đại Tề ý niệm, cũng giao ra hoàng đạo thần binh, tận tâm hiệu trùng với ngươi. Nhưng ta cũng có một cái điều kiện, ta muốn ngươi thiện đãi thiên hạ này bách tính. Bọn hắn từng là ta Đông Tề chi dân. Nếu ngươi làm sằng làm bậy, đi yêu ma chi thuật thai họa bách tính, ta Tề Dận Phong dù có chết cũng sẽ không buông tha ngươi." Hắn lời nói này nói hiên ngang lẫm liệt, cũng nói đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, "Tốt, điều kiện của ngươi ta đáp ứng." Hắn lại nhìn về phía xa xa Lệ Dương Tử, Huyền Phong Tử, hỏi, "Các ngươi đâu? Có thể nguyện hiệu chung với ta?" Lệ Dương Tử định nọ cười một tiếng, "Có thể đi theo ngươi bực này cường giả, ta Lệ Dương Tử tam sinh hữu hạnh." Lệ Dương Tử bái kiến chủ nhân. Huyền Phong Tử nhìn thấy Lệ Dương lão tổ biểu hiện, trong mắt không khỏi hiện lên một chút khinh bỉ, hắn chỉ là thản nhiên nói, "Ta Huyền Phong Tử cùng Huyền Phong quan thượng hạ, sau này mặc cho ngươi phân công, tuyệt không hai lời." Khương Thất Dạ hài lòng gật đầu. Hắn tiếp xuống cần sáng tạo hoàng triều, trấn ma điện, thư quang thần giáo chờ một chút một hệ liệt tổ chức cơ cấu, bằng vào chính mình nguyên ban nhân mã căn bản cũng không đủ. Có bọn gia hỏa này gia nhập, hẳn là có thể làm ra chút động tĩnh. Đến mức Tề Dận Phong, càng giống là một khối sống chiêu bài, thuận tiện hắn mau chóng thu phục Đông Tề dân tâm. Bọn gia hỏa này có lẽ không có như vậy trung thành, nhưng chỉ cần có thể sử dụng là đủ rồi. Chờ vượt qua lập nghiệp giai đoạn khởi đầu, về sau chậm chậm tiến vào quỹ đạo, một chút theo không kịp bộ pháp trung quy sẽ bị chậm chậm đào thải. Hắn giơ tay lên, thánh tà chi trượng nổi lên. Hắn nhẹ nhàng rung động thánh tà chi trượng, từng mai kim sắc bảo phù bay vụt ra ngoài, phân biệt rơi vào Tề Dận Phong, Lệ Dương Tử, Huyền Phong Tử mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Tại ba người hoảng sợ ngây ngốc nhìn soi mói, Khương Thất Dạ nhàn nhạt giải thích nói, "Đây là ta độc môn ấn ký, sau này các ngươi không được phản bội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn nhẹ nhàng xoay chuyển thánh tà chi trượng, giữa thiên địa quy tắc trong nháy mắt khôi phục như thường. Tất cả dựng được người đều nhao nhao khôi phục bình thường, một lần nữa hai chân chạm đất, vững vàng đứng trên mặt đất. Tề Dận Phong đứng vững về sau, cắn răng do dự một sát na, bất đắc dĩ thở dài. Chợt hai tay của hắn kết ấn, từ thể nội triệu hồi ra một thanh kim quang lập lòe, tản ra nồng đậm hoàng đạo uy áp thần kiếm, hai tay phụng tới Khương Thất Dạ trước mặt, cực kỳ không thôi nói rằng, sau này nó thuộc về ngươi. Khương Thất Dạ tiếp nhận thần kiếm lật nhìn mấy lần, nhẹ nhàng gật đầu. Tôn này hoàng đạo thần kiếm bên trong tổng cộng ẩn chứa 36 mai thái hoàng bảo phù, như lại thêm hắn vốn có 9 cái bảo phù, hắn tổng cộng nắm giữ 45 mai bảo phù. Mặc dù không nhiều, lại là một cái tốt đẹp bắt đầu. Khương Thất Dạ thu hồi thần kiếm, đối ba người dặn dò nói, các ngươi đều riêng phần mình an bài dưới trướng nhân mã, tận lực cứu trợ thành nội bách tính, mau chóng nhường thành nội khôi phục trật tự. Hai ngày sau, ta đem mới xây hoàng triều, cần một cái sạch sẽ, yên ổn Vân Dương thành. Vâng. Ba người không người lĩnh mệnh, riêng phần mình đi an bài. Khương Thất Dạ nhìn thoáng qua Tề Dận Phong bên hông lệnh bài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có làm cái gì. Vị kia Huyền lão có lẽ đã từng thân phận bất phàm, nhưng ở trước mặt hắn vẫn chỉ là một con kiến nhỏ, không đáng để lo. Khương Thất Dạ trở lại trong vương phủ, tuyển một gian tu luyện thất, tiến vào bế quan bên trong. Hắn đem Đông Tề Quốc Hoàng Đạo Thần Kiếm cùng từ Miếu Hoang Địa Cung lấy được Bạch Hổ Răng, tất cả đều vứt xuống hư quang vũ trụ, sau đó chủ ý thức trở về hư quang vũ trụ bản thể. Hư quang vũ trụ vây quét thôn vệ thời không ma xảo cử động vẫn còn tiếp tục, đoán chừng trong vòng 3 tháng sẽ không kết thúc. Ma xảo chi chủ đã không có lực phản kháng chút nào. Toàn bộ thời không ma xảo đã hoàn toàn bị hư quang vũ trụ chỗ vây quanh, lại bị ngăn cách cùng ngoại giới tất cả nhân quả liên hệ, quả thực tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, mỗi thời mỗi khắc đều tại sói mòn đại lượng bản nguyên, không ngừng héo rút suy yếu. Hỗn độn thế giới bên trong, Khương Thất Dạ bản thể nhìn xem lòng bàn tay hai cái vật nhỏ, cảm khái cười cười. 9 tầng tháp cao bắt đầu tại chất đất, tốt đẹp bắt đầu chính là thành công một nửa. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Đạo Thần Kiếm cùng răng nanh, tâm niệm mà thay đổi, dần dần đem cả hai hợp một, cũng thêm nhập tạo hóa thần lực, dần dần rèn đúc thành một tôn mới Hoàng Đạo Thần Binh. Đến mức hai tôn Hoàng Đạo Thánh Vật bên trong Thái Hoàng Bảo Phù, tại luyện khí quá trình bên trong đã bị hắn nhẹ nhõm lĩnh ngộ trường khống. Một lát sau, một tôn tản ra Hoàng Đạo khí tức màu xanh bia đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên tấm bia đá nguyên một đám bảo phù nhấp nháy sinh huy, tản ra vô tận thần dị cùng uy nghiêm. Đây chính là hắn lại tế luyện mà thành Hoàng Đạo Thần Binh Nhân Hoàng Địa, sau này đem dùng nó đến chấn áp mới xây Hoàng Triều Quốc Phúc Khí Vận. Chương 1445, Ngọc Nhi, thế giới này cần ngươi. Chương 1445, Ngọc Nhi, thế giới này cần ngươi. Khương Thất Dạ tiện tay ném đi, đem Nhân Hoàng Bia ném ra hỗn độn thế giới, ném ra hư quang vũ trụ, rơi vào Thái Hoàng Thiên bên trong. Tôn thần này khí là lấy Thái Hoàng Thiên pháp tắc dưới chất liệu làm cơ sở, lấy Thái Hoàng Bảo Phù là nội hạch, lấy nguyên thủy nhất hỗn độn lửa rèn đúc mà thành. Những này đủ để người bảo lãnh Hoàng Bia tiến vào Thái Hoàng Thiên sau sẽ không phát sinh bất kỳ chất biến. Đương nhiên, Nhân Hoàng trong bia đã đóng dấu bên trên hư quang vũ trụ ấn ký, vĩnh viễn không cách nào ma diệt ấn ký. Thần khí luyện tốt, Khương Thất Dạ chủ ý thức lại không có lập tức trở về Thái Hoàng Thiên. Hắn nâng lên ánh mắt, nhìn xem ngoại giới không ngừng sụp đổ héo rút thời không ma xảo, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, hắn không khỏi nhớ tới Hỏa Nô Thiên Tôn giảng vậy thì ngụ ngôn tiểu cố sự. Ngư dân cùng cá, 9 đầu cá, chạy trốn hồng ngư, sống không quá 3 tháng. Khương Thất Dạ trước đó hỏi thăm Hỏa Nô Thiên Tôn, bản ý là muốn hỏi thăm một chút cái khác thiên đạo chi chủ tồn tại trạng thái, từ đó được biết địch nhân một chút nhược điểm cùng sơ hở. Lại không nghĩ rằng, Hỏa Nô Thiên Tôn lại sẽ nói cho hắn biết một cái cổ lão ngụ ngôn tiểu cố sự. Cái này tiểu cố sự chợt nghe lên rất dễ hiểu, tiểu hài tử đều có thể nghe hiểu được. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Vẹn vẹn theo nó đến từ 13 cái kiếp kỳ trước đó, liền đủ để chứng minh cái này tiểu cố sự sẽ không đơn giản như vậy. Khả năng này mang ý nghĩa, tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã có vũ trụ cường giả tối đỉnh bắt đầu thăm dò vũ trụ bên ngoài chủ đề, loại này thăm dò khả năng chưa hề gián đoạn qua. Cái này tiểu cố sự hẳn là tại miêu tả Thái Thủy Cửu Thiên chi chủ sinh tồn trạng thái, nhưng là có hay không chuẩn xác còn chưa biết được. Không biết kia trong đó hồng ngư ý vị như thế nào, 3 tháng lại là bao lâu. Tiêm ngư dân thật tồn tại a, cái này Thái Thủy cổ giới nước rất sâu, bằng vào ta cảnh giới trước mắt còn xa xa không cách nào nhìn thấu. Khương Thất Dạ trầm tư thật lâu, phức tạp thở dài, biết tin tức có hạn, có thể thôi diễn ra kết luận cũng ít đến thương cảm. Hắn chỉ là cơ bản suy đoán, Cửu Thiên chi chủ đều có tuổi thọ có hạn, khả năng liền như là ao cá bên trong 9 đầu cá, thường thường liền sẽ bị ăn sạch một đầu, về sau sẽ có bổ sung. Đến mức kia ngư dân, khả năng thật có hắn thân, cũng có thể là phiếm chỉ thiên đạo. Bất quá, những này đối trước mắt hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Hắn hiện tại còn không phải ao cá bên trong cá. Thậm chí hắn đang cố gắng muốn trở thành 9 đầu cá một trong, vì thế vắt hết bóc. Bởi vì nếu như không thể trở thành 9 đầu cá một trong, hắn liền sẽ bị 9 đầu cá ăn hết. Đồng nhiên, Khương Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, dường như nghĩ tới điều gì. Hồng ngư, không phải là nàng. Không thể nào vậy thì ngủ nôn, không phải là tiên đoán. Trời chiều lặn về phía tây. Vân Dương thành phương bắc, ngoài trăm dặm có một cái trấn nhỏ, tên là Tự Đầu Trấn. Tiểu trấn bên trên nguyên bản sinh hoạt hơn 1000 người, hiện tại đa số đều biến thành vô tâm ma, còn lại cũng sắp bị vô tâm ma giết sạch căn sạch, người sống đã lác đác không có mấy. Trong tiểu trấn, hai đầu hình thể khổng lồ vô tâm ma ngay tại chém giết lẫn nhau. Bọn hắn điên cuồng va chạm cắn xé, đánh huyết nhục văng tung tóe, không ngừng phát ra trận trận trực kích linh hồn gào thét. Cái này hai đầu vô tâm ma sớm đã biến dị. Bọn chúng hình thể cao đến 3-4 mét, toàn thân bao trùm lấy thanh vảy màu đen, mọc ra răng nanh lợi trảo, hình dáng tướng mạo đáng sợ, lực lớn vô cùng. bọn hắn đều đã thôn vệ qua đại lượng huyết thực, tiểu trấn bên trên đa số vô tâm ma đều thành thức ăn của bọn họ, điều này cũng làm cho cảnh giới của bọn nó đạt đến tam giai hậu kỳ. Cả hai thực lực tại sàn sàn với nhau, lẫn nhau ở giữa chém giết thật lâu, đều không có phân ra thắng bại. Nhưng theo bọn chúng chiến đấu, từng mảnh thấp bé phòng xá ẩm vang tới đất, đại địa nứt ra, bụi đất đầy trời, thanh thế hết sức kinh người. Ngẫu nhiên có người sống hoảng sợ chạy ra phế tích, đều sẽ bị bọn hắn thuận tay ăn hết, liền phảng phất ăn nguyên một đám nhỏ đồ ăn vặt, mười phần hung tàn. Ầm ầm, lại là một mảnh phòng ốc sụp đổ. Đột nhiên, tại sụp đổ phế tích bên trong, truyền ra một hồi hài đồng tiếng la khóc. "Cha, mẹ, ta đau quá à?" Ô ô ô hài đồng tiếng khóc, khiến hai đầu vô tâm ma động tác có hơi hơi tắc nghẽn, chợt bọn hắn gầm nhẹ một tiếng, không hẹn mà cùng nào về phía tiếng khóc truyền ra phế tích nơi hẻo lánh. Ngao, một đầu cao đến 4 mét, đầu sinh độc giác vô tâm ma dẫn đầu đến. Nó kia thật dài móng vuốt nhẹ nhàng gạch một cái, mảng lớn phế tích lúc này tung bay, lộ ra phía dưới vại gạo bên trong một đứa bé. Kia là một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, đim hai cái sừng châu biện, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, khóe miệng còn dính lấy mấy hạt gạo. Nhìn thấy một cái đáng sợ đại quái vật xuất hiện tại trước mặt, tiểu nữ hài khóc đến lớn tiếng hơn, bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Vô tâm ma không chút do dự mở cái miệng rộng, lộ ra răng cưa giống như răng nanh, hút mạnh một cái, tiểu nữ hài lập tức thân bất do kỷ bay lên, bay về phía cự ma miệng rộng. Yêu ma đi chết, đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, phình một tiếng, vô tâm ma trong cổ kiếm lập tức lăn lộn ra xa mấy chục thước. Nhưng vô tâm ma cũng không có bị chém giết, thậm chí đều không có thụ thương. Nó lăn mình một cái một lần nữa bò lên, thử lấy răng nanh nhìn hằm hằm người tới. Ừm. Ngọc Hồng Tiêu đứng tại phế tích bên trong, nhìn xem trong tay kiếm gãy, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng trong khoảng thời gian này không có tìm được quá tiện tay binh khí, trong tay chuôi kiếm này chỉ là một thanh thượng phẩm thép tinh kiếm, giết một chút đê đẳng vô tâm ma vẫn được, gặp phải loại này tam giai hậu kỳ đại gia hỏa, liền không đủ dùng. Lúc này, bên kia vô tâm ma đánh tới. Ngọc Hồng Tiêu tiện tay đem kiếm gãy ném về đánh tới vô tâm ma, cấp tốc ôm lấy đã ngất tiểu nữ hải, nhổ thân bay lên không trung. Giống. Hai đầu vô tâm ma nhao nhao gầm nhẹ đánh tới, nhảy lên cao mười mấy trượng. Ngọc Hồng Tiêu ôm tiểu nữ hải trên không trung chuyển hướng mấy lần, liên tiếp né qua hai đầu vô tâm ma tấn công, toàn lực ngự không bay về phía Vân Dương thành phương hướng. Nhưng hai đầu vô tâm ma vậy mà cũng biết bay, đi theo phía sau theo đuổi không bỏ. Ngọc Hồng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua hai đầu cự ma, bị trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng trước kia dự định càn quét xong cái trấn nhỏ này liền trở về trong thành, lại không nghĩ rằng ở chỗ này vậy mà gặp được hai đầu tam giai đại yêu ma. Nếu như tại nàng trạng thái đỉnh phong, đối đầu cái này hai đầu vô tâm ma, nàng cũng là sẽ không sợ sợ. Nhưng làm sao, nàng đã chém giết đã hơn nửa ngày thời gian, liền binh khí đều đổi mười mấy thanh, linh lực trong cơ thể đều sắp tiêu hao hết rồi. Nàng lúc đầu đều dự định lặng lẽ rời đi, nhưng lại để nàng nghe tới tiểu nữ hài tiếng khóc. Mắt thấy Vân Dương thành càng ngày càng gần, nhưng hai đầu vô tâm ma cũng càng ngày càng gần, gần nhất một đầu đã cách nàng không đủ cách xa trăm mét, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Ngọc Hồng Tiêu dần dần sau sống lưng phát lạnh, nội tâm mười phần cháy bỏng. Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Chỉ thấy tại phía trước Vân Dương thành cửa thành lầu bên trên, lẻ loi trơ trọi đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng, đang cười mỉm nhìn xem nàng. Thiếu niên kia rất quen thuộc tới hóa thành cho nàng cũng nhận biết. Thương Thất Dạ mỉm cười chế nhạo nói qua cho ngươi không được chạy quá xa, lần này giải dạy dỗ à. Ngọc Hồng Tiêu trợn nhìn Khương Thất Dạ một cái, tiểu hô, phu quân, đừng nói ngồi trầm trọng, mau tới hỗ trợ à. Khương Thất Dạ nhếch miệng cười một tiếng, chợt nhẹ nhàng vung lên thánh tá chi trượng. Giang giác, giang giác. Theo hai tiếng trời trong tiếng sét đánh nổ vang, hai đạo to bằng cánh tay trẻ con kim sắc lôi điện, cuốn lượn lấy phun ra ngoài, trong nháy mắt xuyên qua 10 dặm trời cao, tinh chuẩn đánh trúng hai đầu vô tâm ma ngực. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục qua đi, kia hai đầu hung mãnh vô tâm ma trong nháy mắt nổ thành cho bụi, tan theo gió. Ngọc Hồng Tiêu nhẹ nhàng rơi vào trên đầu thành, đem trong ngực tiểu nữ hài nhẹ nhàng đặt tại dưới đất, thở dài một hơi, thường thường không có gì lạ ngực có chút chập trùng. Khương Thất Dạ từ chạy bộ đến, lặng yên nhíu môi, dặn dò, "Ngọc Nhi, vô tâm ma trong thời gian ngắn là không giết xong, ngươi hết sức là được, tuyệt đối không nên lại xính cứng rồi." Ngọc Hồng Tiêu đem một sợi loạn phát đẩy đến sau tai, nhìn lại ngoài thành đất hoang bên trong du đãng vô tâm ma, nhẹ nhàng thở dài nói, "Phu quân, nơi này ma vật thực sự nhiều lắm, giết thế nào đều giết không hết, ngươi nói người trên thế giới này tộc còn có hy vọng sao?" Khương Thất Dạ nhìn xem Ngọc Hồng Tiêu tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hơi có chút thất thần. Từ tấm kia chiều khí phồn thịnh, còn hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên, hắn thấy được một tia bẩm sinh tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Nàng quả nhiên vẫn là cái kia nàng, có nhiều thứ thay đổi, nhưng có nhiều thứ chưa bao giờ thay đổi. Khương Thất Dạ đi tới, cùng thiếu nữ đứng song vai, nhìn về phía ngoài thành dưới trời chiều vùng bỏ hoang, nhẹ nhõm nói rằng, hy vọng làm không sai có, ngươi không phải liền là sao? Ừm, chúng ta đều là. Ngọc Hồng Tiêu nghe vậy, lắc đầu nói, nhưng là, chúng ta quá yếu, căn bản không làm được quá nhiều chuyện. Coi như chúng ta trưởng thành rất nhanh, bọn hắn chỉ sợ cũng chờ không nổi không cần tự coi nhẹ mình, kỳ thật chúng ta rất mạnh. Khương Thất Dạ tự tin cười cười, từ trong ngực lấy ra một vật, đưa tới Ngọc Hồng Tiêu trước mặt, "Ngọc Nhi, vật này cầm lấy đi, đem nó nhận chủ, có lẽ ngươi ý nghĩ sẽ có cải biến." Đây là. Ngọc Hồng Tiêu tiếp nhận vật kia, phát hiện kia là một khối nho nhỏ màu xanh bia đá, rất tinh xảo xinh đẹp, tản ra cô đọng hoàng đạo khí tức. Khương Thất Dạ cười mỉm giới thiệu nói, "Vật này tên là Nhân Hoàng Địa, là ta vừa đúc thành hoàng đạo thần khí, nó có thể nhường thực lực của ngươi vô hạn phóng đại. Bất quá, này thần khí cần hoàng giả chi tâm cùng hoàng triều long khí vận dưỡng. Cho nên, Ngọc Nhi ngươi cần tiếp tục làm về ngươi nghề cũ, thế giới này cần ngươi." Chương 1446, Đại tự tại tiên minh, Hỏa Vân tử. Chương 1446, Đại tự tại tiên minh, Hỏa Vân Tử phu quân, ngươi đây là ý gì? Ngọc Hồng Tiêu chớp chớp đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Khương Thất Dạ. Khương Thất Dạ khẽ miệng hơi câu, nhìn bên ngoài thành vùng bỏ hoang nói rằng, ta ý tứ chính là, ta dự định ở chỗ này trùng kiến Đại Tần hoàng triều, xúc tiến giới này nhân tộc sinh sôi cùng tiến hóa, đại lực phổ biến nhân đạo. Ngọc Nhi, cái này vốn chính là chúng ta nói, cái này cũng chính là chúng ta đặt chân ở giới này căn cơ. Khương Thất Dạ chậm rãi bày tỏ chính mình kiến quốc kế hoạch, Ngọc Hồng Tiêu thì lặng lặng nghe, dần dần lâm vào trong trầm tư. Đương nhiên, Khương Thất Dạ đối Ngọc Hồng Tiêu vẫn là có một chút xíu giữ lại, cũng không có đề cập chính mình mục đích thực sự. Tại kế hoạch của hắn bên trong, mới xây Đại Tần hoàng đế, vẫn là phải từ Ngọc Hồng Tiêu tới làm. Chính hắn thì tiếp tục làm đế quân, từ khía cạnh phụ tá. Đây cũng không là chính hắn không làm được hoàng đế. Thật sự là hắn buông tuồng đã quen, làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, không muốn bị hoàng triều việc vặt câu thúc ở đằng kia trương long trên đế. Nhưng đối với Tiêu Hồng Ngọc hoặc là Ngọc Hồng Tiêu tới nói, làm hoàng đế lại là xe nhẹ được quen, liền cung ăn cơm uống nước như thế nhẹ nhõm, nàng sớm thành thói quen, cũng thích thú. Chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Còn nữa, Ngọc Hồng Tiêu khí vận đi tiên, cái này mấy ngày ngắn ngủi nội khí vận trị lại tăng lên gấp đôi. Từ nàng tới làm chấp trưởng Đại Tần, phát triển lực cản hẳn là sẽ một chút nhiều. Đến mức Ngọc Hồng Tiêu tương lai lại nhận Hỏa Nô Thiên Tôn mê hoặc, có thể sẽ phản bội điểm này, Khương Thất Dạ đã không còn lo lắng. Hắn đã tìm tới phương pháp giải quyết. Cái kia chính là Nhân Hoàng Địa. Nhân Hoàng Địa từ hắn luyện, sau này Nhân Hoàng Địa mỗi một lần thăng cấp cũng đều cần trải qua tay của hắn. Lấy được Thái Hoàng Bảo Phù, hắn đều biết trước tiên lĩnh hội. Kể từ đó, hắn không lo lắng chút nào Ngọc Hồng Tiêu sẽ bị phản bội chính mình. Coi như tại tương lai một ngày nào đó, nàng thật đứng tại Thái Hoàng Thiên một bên, Khương Thất Dạ cũng có thể một lần nữa bồi dưỡng một người thay mặt, đem kế hoạch tiếp tục nữa. Nghe xong Khương Thất Dạ kế hoạch sau, Ngọc Hồng Tiêu trầm mặc hồi lâu, cũng lặng lặng suy tư hồi lâu. Một lát sau, nàng đỗng nhiên đối Khương Thất Dạ nhọn miệng cười, hơi xúc động nói, "Phu quân, kỳ thật từ khi đi vào Ngọc Hoàng Tinh sau, ta liền có loại cảm giác kỳ quái. Liên tựa như, ta trước đó sống qua hai đời, dường như chỉ là một cảnh. Chỉ có một thế này, mới thật sự là hiện thực. Nhưng nhìn thấy phu quân ngươi, ta lại mười phần xác định, đó không phải là mộng, kia đều là thật." Khương Thất Dạ há to miệng, muốn nói lại thôi. Ngọc Hồng Tiêu lại tiếp tục nói, "Phu quân, ta bằng lòng ngươi. Đã trở về không được, vậy chúng ta liền ở cái thế giới này trùng kiến Đại Tần á, chỉ là hiện tại chúng ta không có chút nào căn cơ, muốn từ nơi nào bắt đầu đâu?" Khương Thất Dạ nói, "Ai nói chúng ta không có chút nào căn cơ? Đông Thể Quốc chính là chúng ta căn cơ, thậm chí toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh chính là chúng ta căn cơ. Ở chỗ này, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ngươi cũng có thể thi triển hết sở trường đang nói." Khương Thất Dạ đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy mênh mông trên bầu trời, từng đạo thất thải lưu quang từ thiên ngoại rơi xuống, tản mát hướng địa phương khác nhau. Ngọc Hồng Tiêu sợ hãi thán nói, "Thật xinh đẹp mưa sao băng, lại là đủ mọi màu sắc, là thật đẹp mắt." Khương Thất Dạ tán đồng phụ họa một câu, đáy mắt lại có chút hiện lên một tia cảnh giác. Kia cũng không phải cái gì mưa sao băng, mà là đến từ thiên ngoại cường giả hỏa đạo thuật pháp. Cho dù cách rất xa, Khương Thất Dạ đã có thể phát giác được đến từ thiên ngoại cường giả ý chí. Kia là một cỗ hủy diệt ý chí, mong muốn hủy diệt Ngọc Hoàng Tinh bên trên tất cả. Mấy hơi sau, mảng lớn lưu hỏa rơi xuống, đại địa bên trên bốn phía nở hoa. Trong đó, một quả đại hỏa cầu rơi đập tại Vân Dương thành phương bắc một tòa núi nhỏ bên trên, vừa vặn ở vào Khương Thất Dạ cùng Ngọc Hồng Tiêu trong tầm mắt. Chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, núi nhỏ nổ tung, đại địa bên trên giấy lên ngọn lửa bảy màu, đại lượng hỏa diễm dường như nham tương giống như dâng trào đi ra, cấp tốc hướng chạy bốn phương tám hướng. Ngọn lửa bảy màu những nơi đi qua, tất cả núi đá cỏ cây, dã thú côn trùng, lại hoặc là vô tâm ma, tất cả đều thiêu thành tro, chỉ còn lại một lớp bụi tẫn. Hỏa diễm lan tràn tốc độ cực nhanh, lấy điểm rơi làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, 10m, 100m, 1000m. Mấy hơi thở công phu, liền có một mảng lớn thất thải tường lửa lan tràn tới dưới tường thành, sắp đem đốt tới Khương Thất Dạ cùng Ngọc Hồng Tiêu trên thân. Ngọc Hồng Tiêu lập tức ánh mắt nghiêm nghị, đội vàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, vung ra một đạo như ngọn núi lớn nhỏ thon dài trưởng ấn. Vâng! To lớn trưởng ấn rơi xuống, đập vào trong hỏa diễm, khiến hỏa diễm hề bại xuống dưới. Nhưng khi trưởng ấn tiêu tán, hỏa diễm lần nữa bay lên, càng thêm hừng hực bước tới, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Ngọc Hồng Tiêu không khỏi nội tâm kinh hãi, phu quân, ngọn lửa này không cách nào dập tắt. Giao cho ta! Khương Thất Dạ không do dự nữa, cấp tốc triệu ra thánh tá chi trượng, nhẹ nhàng chấn động. Ông! Một mảnh kim sắc gợn sóng từ quyền trượng bên trong nổi lên, khuyết tán hướng về phía trước, gợn sóng những nơi đi qua, ngọn lửa bảy màu y mắng dập tắt. Rất nhanh, ngoài thành mảng lớn hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, chỉ để lại đầy đất cho tàn cùng lượn lờ khói đen. Sau một khắc, cho tàn bên trong lại hiện hóa ra một trương to lớn gương mặt. Kia là một trương uy nghiêm lạnh lùng mặt người hư ảnh, khuôn mặt đều so tường thành còn cao. Hắn lạnh lùng nhìn xem Khương Thất Dạ, trong ánh mắt toát ra lửa cháy hừng hực, lạnh lùng quát hỏi, ngươi là người phương nào? Dám ngăn ta thi pháp? Khương Thất Dạ tay cầm thánh tà chi trượng, không chỗ nào sợ hãi tới đối mặt, ta là người như thế nào ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, Ngọc Hoàng Tinh đã có chủ, cút cho ta. Tấm kia mặt người âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Chín thủy tiên đình đã bỏ đi Xích Thủy Thiên Vực, viên tinh cầu này đã thuộc về ta đại tự tại tiên minh tất cả. Như đạo hữu không phục, Thái Hư Tông Hỏa Vân Tử nguyện mời đạo hữu chỉ giáo. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời ầm vang đại chấn, lại có mảng lớn thất thải lưu hỏa hạ xuống. Lần này, những này thất thải lưu hỏa tất cả đều tập trung ở Vân Dương thành trên không, nghiễm nhiên lấy Khương Thất Dạ làm mục tiêu. Ha ha, tốt, vậy ta sẽ dạy cho ngươi nên làm như thế người. Khương Thất Dạ lạnh lẽo cười một tiếng, phất tay đem thánh tà chi trượng ném không trung, chợt hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. hắn đã từ Hỏa Nô Thiên Tôn trong miệng nghe nói qua đại tự tại Tiên Minh cùng Thái Hư Tông. Thái Hoàng Thiên là lấy hoàng đạo làm chủ, giai tầng thống trị đều là hoàng đạo nô cùng các phương tiên đỉnh. Mà đại tự tại Tiên Minh thì tương đương với Thái Hoàng Thiên chung người chống lại. Thái Hư Tông thì là đại tự tại Tiên Minh thành viên chủ yếu môn phái một trong. Trực giác nói cho Khương Thất Dạng, Hỏa Vân Tử tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn không quan trọng, dù sao hắn có thể mở treo. Hắn tại thời gian cực ngắn sửa đổi hỏa đức thuộc tính, khiến cả viên ngọc hoàng tinh bên trên ngũ hành chi hỏa uy lực hạ xuống thấp nhất, thấp tới cơ hồ không có chút nào thiêu đốt lực. Dầm dầm dầm, vô tận lưu hỏa rơi đập trọng Vân Dương thành bên trong, có trực tiếp rơi đập tại Khương Thất Dạ trên thân. Nhưng mà Khương Thất Dạ thân hình sừng sững bất động, liền phảng phất không phát ra gì. Trong thành có hỏa diễm bốc lên, nhưng không có chút nào nhiệt độ, cũng không có chút nào nguy hại, đối hết thể chung quanh đều không có tác dụng, làm cho nhiều người đều sợ bóng sợ gió một trận. Làm pháp thuật kèm theo năng lượng hao tổn xong, tất cả hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Giờ phút này, không chỉ có là Vân Dương thành hỏa diễm dập tắt, ngay cả lúc trước đáp xuống Ngọc Hoàng Tinh các nơi tất cả hỏa diễm, tất cả đều dần dần dập tắt trừ khử. Cái này cũng khiến Hỏa Vân Tử thuật pháp hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Làm sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Hỏa Vân Tử thấy cảnh này, không khỏi rất là kinh ngạc. Khương Thất Dạ cười lạnh không nói. Thủ đoạn của hắn cũng không chỉ như thế. Hắn đã thông qua lưu hỏa nơi phát ra, xác định Hỏa Vân Tử bản thể chỗ, chẳng không chút khách khí thôi phát một cái phong tồn hư quang kiếm chú, trực kích Hỏa Vân Tử bản thể. Chương 1447, vô tận kiếm khí, trấn áp tiên cung. Chương 1447, vô tận kiếm khí, trấn áp tiên cung. Mặt trời đã xuống núi. Tại Ngọc Hoàng Tinh đông ngực một tòa núi lớn chí đỉnh, chẳng biết lúc nào hạ xuống một tòa khí thế rộng rãi, xa hoa lộng lẫy tiên cung. Tiên cung trung quanh mây mù lờ lờ, bay sừng lưu mái hiên nhà như ẩn như hiện, một khối tấm biển thượng thư hư vân cung ba chữ to, cạnh góc bên trên còn khắc lấy Thái Hư Tông tưởng vân tiêu ký, nghiêm nhiên biểu lộ đây là Thái Hư Tông chi vận. Tiên cung bên trong không gian to lớn, có thể so với một tòa cỡ nhỏ thế giới, một tòa cao đến trăm trượng bạch ngọc tế đàn đứng ở trung ương, phá lệ dễ thấy. Giờ phút này, đang có 7 vị tiên phong đạo cốt, linh áp hạo đáng hợp thể kỳ cường giả, ngồi xếp bằng trên tế đàn, cùng nhau nhìn chằm chằm một đạo hình sáu cạnh mặt kính, từng đôi con ngươi thâm thúy đều có đăm chiêu. Ở đằng kia sáu cạnh trong mặt gương, rõ ràng hiện lộ ra Vân Dương thành cửa trên lầu Khương Thất Dạ cùng Ngọc Hồng Tiêu, cùng ngoài thành tấm kia to lớn mặt người. Tế đàn bốn phía, còn có hơn 600 tên Thái Hư Tông đệ tử tinh anh xa xa vây xem, mỗi một vị đệ tử tu vi đều không thua kém Kim Đan kỳ. Cái này nghiễm nhiên là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, đủ để quét ngang trong vũ trụ đại đa số sinh mệnh tinh cầu. Tế đàn bên trên cao nhất vị trí bên trên, ngồi xếp bằng một tên người mặc âm dương đạo bảo, dung mạo thành cổ lão giả. Lão giả một đôi mắt bao hàm toàn diện, bình tĩnh nhìn trong mặt gương Ngọc Hồng Tiêu, tựa hồ có chút thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão giả này chính là đại tự tại Tiên Minh Thái Hư Tông trưởng lão một trong, đạo hiệu Hư Vân Tử. Hắn cũng là tòa này Hư Vân Cung chủ nhân. Nhìn thấy trong mặt gương Hỏa Vân Tử hình chiếu đang cùng Khương Thất Dạ đối thoại, Hư Vân Tử đối sáu cạnh cổ kính nhàn nhạt truyền âm nói, "Hỏa Vân Tử sư đệ, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, đừng đi đụng Ngọc Hồng Tiêu, để tránh đánh rắn động cỏ. Ngươi chuyến này nhiệm vụ chủ yếu ở chỗ thăm dò ra Ngọc Hồng Tiêu người bên cạnh thực lực chân chính." "Vâng, sư minh." Hỏa Vân Tử thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Ngay sau đó, trong mặt gương Hỏa Vân Tử liền xuất thủ. Hắn phóng thích vô tận thất thải lưu hỏa, tập kích Vân Dương thành cùng Khương Thất Dạ, thanh thế thật lớn. Mà Khương Thất Dạ cũng bắt đầu ra tay phản kích. Hư Vân Tử sau lưng cách đó không xa, một vị tản ra khí tức thần bí nữ tu nhẹ giọng nhắc nhở, "Hư Vân Tử sư minh, Hoàng đạo nâu người đã tại trên đường chạy tới, lúc nào cũng có thể giáng lâm Ngọc Hoàng Tinh. Chúng ta chỉ sợ không có quá nhiều thời gian thăm dò, sao không toàn lực ra tay, một lần hành động cầm xuống Ngọc Hoàng Tiêu?" Hư Vân Tử thản nhiên nói, "Không thể gấp. Chúng ta được đến tin tức là từ Hoàng đạo nô nội bộ truyền tới. Ta cũng không cho rằng đây là bọn hắn sai lầm. Trong này có khả năng tồn tại không biết hung hiểm. Không nói trước Ngọc Hồng Tiêu bản nhân, vẻn vẹn nàng bên cạnh người trẻ tuổi kia liền thật không đơn giản. Hắn mặc dù nhìn chỉ là tứ giai võ giả, nhưng hắn lại dường như cùng cả viên Ngọc Hoàng Tinh hòa làm một thể, loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái, rất cổ quái. Cái này tuyệt không phải chỉ là tứ giai võ giả có khả năng đạt tới. Hơn nữa, viên này Ngọc Hoàng Tinh cũng có chút kỳ quái, làm ta tạm thời khó mà nhìn thấu. Nếu như chúng ta nóng đội, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy, có thể sẽ rơi vào người khác tính toán a. Sư minh cứu ta." Hư Vân Tử đang nói, Hỏa Vân Tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên truyền vào tiên cung bên trong. Tình huống như thế nào? Tế đàn bên trên đám người bỗng nhiên đứng dậy, nhao nhao biến sắc. Hỏa Vân Tử xảy ra chuyện, ta cái này đem hắn lôi trở lại. Hư Vân Tử vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa nói, một bên cấp tốc bấm niệm pháp quyết thi pháp. Hoa, trong tế đàn bỗng nhiên dâng lên một mảnh tử sắc pháp tắc của sáng, phóng lên tận trời. Sau một khắc, liền có một bóng người tại trong cột ánh sáng hiện hóa ra ngoài, chính là Hỏa Vân Tử. Chỉ có điều, giờ phút này Hỏa Vân Tử trạng thái không tốt lắm, hắn toàn thân bao phủ tại một mảnh kiếm quang bên trong. Những cái kia kiếm quang như ẩn như hiện, không ngừng cắt chém đâm xuyên lấy Hỏa Vân Tử thể phách cùng nguyên thần, khiến Hỏa Vân Tử đau đến không muốn sống. Hỏa Vân Tử thống khổ tru lên, ra sức thôi phát bản mệnh tiên diễm, mong muốn thiêu đốt những cái kia kiếm khí. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thất thải thần hỏa cơ hồ không có chút nào uy lực, đối Khương Thất Dạ hư quang kiếm chú mảy may không có tác dụng. Chư vị đồng môn, nhanh chóng ra tay, trợ Hỏa Vân Tử một chút sức lực. Hư Vân Tử hét lớn một tiếng, vội vàng phát ra một mảnh hoàng quang, đem Hỏa Vân Tử bao phủ ở bên trong, mong muốn vì đó luyện hóa thể nội kiếm khí. Cao thủ còn lại cũng đều lần lượt ra tay, cùng thi triển thủ đoạn. Chỉ một thoáng, Hỏa Vân Tử ngoài thân bao phủ tầng tầng đủ mọi màu sắc linh quang, không ngừng lấp lóe. Những này linh quang đến từ khác biệt cao thủ, bọn hắn đối Hỏa Vân Tử vô hại, mục tiêu chỉ là hỏa vân tử thể nội kiếm khí. Nhưng khiến cho mọi người giật mình là, cho dù 7 vị hợp thể đại tu sĩ đồng loạt ra tay, vậy mà đều không cách nào hóa giải hỏa vân tử nguy cơ. Đây cũng không phải là thủ đoạn của bọn hắn đối kiếm khí vô hiệu, mà là kiếm khí nhiều lắm, hơn nữa càng ngày càng nhiều, căn bản ép không được. Tại vô tận hư quang kiếm khí đâm xuyên hạ, hỏa vân tử pháp thể càng ngày càng hư, nguyên thần càng ngày càng yếu, đã dần dần tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây là thủ đoạn gì? Cái này tuyệt không phải tứ giai võ giả thủ đoạn. Thái Hư Tông đám người luôn cuống tay chân một trận thao tác, lại đối hỏa vân tử không có chút nào trợ giúp, đều sắc mặt khó coi, chân tay luôn cuống. Vân Dương Thành trên cổng thành, Khương Thất Dạ tay cầm thánh tà chi trượng, dương mắt nhìn về phía đông phương nơi nào đó, khóe miệng ôm lấy một tia lạnh lẽo độ cong. Thánh tà chi trượng long long rung dậy, mỗi một lần rung động đều sẽ kích phát ra từng tia kim quang, cách không tăng cường lấy hư quang kiếm chú uy lực. Giờ phút này, hắn tại lấy sức một mình áp chế hư vân tiên cung bên trong tất cả hợp thể lão quái liên thủ. Dù vậy, hắn vẫn như cũng nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá, hắn vẫn có chút không hài lòng. Cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, thôi phát hư quang kiếm khí uy lực có hạn, mặc dù có thánh tà chi trượng gia trì, cũng khó nói hết nhân ý nếu không một kiếm đủ để quét ngang tất cả, căn bản không cần hao phí quá lâu thời gian. Bên cạnh Ngọc Hồng Tiêu nghi ngờ hỏi, "Phu quân, cái kia hỏa vân tử là ai? Tại sao phải hủy diệt Ngọc Hoàng Tinh?" Khương Thất Giả nói, "Bọn hắn hủy diệt Ngọc Hoàng Tinh là giả, mục đích thực sự nhưng thật ra là đối phó chúng ta. Không cần lo lắng, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, Lang Vi Phu trước mặt không chịu nổi một kích." Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn mạnh mẽ rung động thánh tà chi trượng, cả viên Ngọc Hoàng Tinh cũng hơi chấn động. Chợt, tại xa xôi Đông Phương Hư Vân Tiên Cung bên trong, Hỏa Vân Tử thể nội bỗng nhiên kích xạ ra vô cùng vô tận hư quang kiếm khí, rất nhanh liền đem toàn bộ Hư Vân Cung chém mất. Hỏa Vân Tử nguyên thần bị ức vạn kiếm khí sinh sinh ma diệt, thân tử đạo tiêu. Hư Vân Tử mấy người cũng đều nhao nhao trúng chiêu, vô tận kiếm khí khóa chặt bọn hắn, làm bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng không có chỗ có thể trốn, cho dù thi triển độn thuật thoát đi tế đàn, cũng không dùng được. Bởi vì những cái kia hư quang kiếm khí, có thể không nhìn không gian khoảng cách, trực kích mục tiêu bản thể. Một đám hợp thể đại tu sĩ lang chạy đồn đi, gầm thét tiêu thảm, bọn hắn môn hạ đệ tử cũng đều nhao nhao chết thảm. Hư Vân Tử mắt thấy không thể thoát khỏi kiếm khí, đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ đến Khương Thất Dạ thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thiên nhân hợp nhất, Ngọc Hoàng Tinh có đại khủng bố, chúng ta cần lập tức thoát đi Ngọc Hoàng Tinh. Hắn một bên nhẫn thụ lấy kiếm khí đâm xuyên, vừa hướng Hư Vân Tiên Cung hạ đạt chỉ lệnh, Tiên Cung Chi Linh, mau mau rời đi Ngọc Hoàng Tinh. Tiên Cung Chi Linh, lập tức thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà, hắn dứt lời sau, Hư Vân Tiên Cung lại không có bỏ chạy. "Cứu, cứu ta!" Một cái giản mua hư nhược thanh âm tiếng vọng tại trong đại điện. "Cái gì?" Hư Vân Tử không khỏi cả kinh thất sắc. Kia là Tiên Cung Chi Linh thanh âm. Nó vậy mà cũng trúng chiêu. Chư vị đồng môn, Hư Vân Tiên Cung đã mất khống chế, riêng phần mình thoát đi Ngọc Hoàng Tinh. Hư Vân Tử biến đổi sắc mặt một sát na, cũng không nói hoài tới nhiều lắm, lúc này chào hỏi đám người một tiếng, mạnh mẽ bóp nát một trường tinh không đại na gì tiên phủ. Phình một tiếng, tiên phủ nổ tung, Hư Vân Tử biến mất không còn tăm hơi. Những người còn lại thấy thế, cũng đều học theo, nhao nhao bóp nát không gian tiên phủ, thoát đi tiên cung, cũng thoát đi Ngọc Hoàng Tinh. Một lát sau, Hư Vân Tử chờ 7 vị hợp thể đại tu sĩ, tại rời sang Ngọc Hoàng Tinh một khỏa hoang vu tinh cầu bên trên hội hợp. Tất cả mọi người hiểm tử hoàn sinh, cùng nhau hư thoát giống như bể bại trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy, khắp khuôn mặt là nỗi khiếp sợ bất còn. Vừa rồi bọn hắn đều kém chút qua điệu. Cũng may Hư Vân Tử phản ứng rất nhanh, tại trước khi chết dẫn đầu đám người thoát đi Ngọc Hoàng Tinh. Rời đi Ngọc Hoàng Tinh sau, những cái kia không thể thoát khỏi kiếm khí, vậy mà đều không hiểu biến mất. Điều này cũng làm cho bọn hắn đều nhặt về một cái mạng. Thiếu điều a, kém chút toàn quân bị diệt. Đáng hận. Hỏa Vân Tử sư đệ đã vẫn lạc. Không chỉ là Hỏa Vân Tử sư đệ vẫn lạc, tiên cung bên trong đi theo chúng ta mà đến 600 đệ tử tinh anh, cũng tận đều lâm nạn. Đám người thở dài thở ngắn, nhớ tới chết đi Hỏa Vân Tử cùng 600 đệ tử tinh anh, không bất mãn tâm bi phẫn. Hư Vân Tử tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này cũng giọng căm hận nói, "Thử, khó trách Hoàng đạo nô sẽ tiết lộ ra tin tức này, bọn hắn đây là tại bắt chúng ta ném đá dò đường." Lao phu một nước vô ý, vậy mà bên trong bọn hắn quỷ kế. Vân Dương Thành, Khương Thất Dạ phát giác được Hư Vân cung bên trong tiên môn người đã chết, trốn thì trốn, liền cũng thu liễm thần thông. Hắn thu hồi thánh tà chi trượng, đối Ngọc Hồng Tiêu cười nói, "Ngọc Nhi, ta vì ngươi tìm một tòa không sai cung điện, vừa vặn có thể xung làm đại tần hoàng cung, nghĩ đến ngươi hẳn sẽ thích. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Chương 1448, chất vấn hoàn ô, bốn viên bảo phù. Chương 1448, chất vấn hoàn ô, bốn viên bảo phù. Cái gì cung điện? Ngọc Hồng Tiêu tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hơi sững sờ, nhìn có chút ngốc manh. Vừa rồi Khương Thất Dạ ra tay, nàng xem như lọt vào trong sương mù, địch nhân cũng biến mất không hiểu đâu. Hiện tại Khương Thất Dạ lại đột nhiên nói cho nàng được một tòa cung điện, cái này khiến nàng cảm giác chính mình có chút theo không kịp Khương Thất Dạ mạch suy nghĩ. Khương Thất Dạ cũng không có giải thích quá nhiều, thần bí cười cười, "Tới ngươi sẽ biết." Ngọc Hồng Tiêu ánh mắt lưu chuyển, dường như có vẻ siêu lòng. Nhưng nàng nhìn thấy trên mặt đất hôn mê tiểu nữ hải, lại lắc đầu nói, "Phu quân, chúng ta không thể vứt bỏ nàng mặc kệ, nơi này cũng không an toàn." "Ừm, cũng đúng." Khương Thất Dạ nói rằng, "Vậy dạng này à, ngươi mang nàng về Tuyên Vương phủ an trí, ta đi đem tòa cung điện kia mang về." "Tốt." Ngọc Hồng Tiêu vui vẻ gật đầu, chợt nàng ôm lấy tiểu nữ hải, người nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, hướng về Tuyên Vương phủ bay đi. Khương Thất Dạ nhìn xem Ngọc Hồng Tiêu bóng lưng rời đi, khóe miệng ôm lấy một vệt mỉm cười. Trùng sinh chuyển thế Tiêu Hồng Ngọc, tính tình cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là bị giới hạn cố thân thể này, ngược lại nhiều một chút động nhân thiếu nữ phong tình, khiến Khương Thất Dạ có chút tâm động. nhưng hắn cũng chỉ có thể tâm động, trước mắt Ngọc Hồng Tiêu còn quá nhỏ, những chuyện khác tạm thời không thể làm. Nhìn xem Ngọc Hồng Tiêu đã đi xa, Khương Thất Dạ trên mặt mỉm cười cũng dần dần biến mất, ánh mắt biến thâm trầm như vực sâu. Tay hắn nắm thánh tà chi trượng, thông qua thủ đoạn đặc thù, đối cái nào đó ẩn giấu lao quái truyền âm nói, "Hỏa Nô Thiên Tôn, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo?" Trực giác nói cho hắn biết, Hỏa Vân Tử, Hư Vân Tử một đoàn người đến, cùng Hỏa Nô Thiên Tôn có quan hệ. Quả nhiên, Hỏa Nô Thiên Tôn truyền âm đáp lại nói, "Khương đạo hữu, hết sức xin lỗi, chuyện này ta không cách nào giấu giếm, cũng không gạt được. Tiếp dẫn nàng trở về, vốn là nhiệm vụ của ta, vì thế ta đã bố cục 2-3 năm. Bây giờ ta trở lại Thái Hoàng Tiên, Hoàng đạo nô tổng bộ tự nhiên sẽ biết, nhưng ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối không có chủ động liên hệ các thần, sau này cũng sẽ không. Đến mức đại tự tại tiên minh người sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là có Hoàng đạo nô bên trong phản đồ hướng bọn hắn mật báo." Khương Thất Dạ hơi chút trầm mặc, trầm giọng truyền âm nói, "Ta tạm thời tin ngươi một lần. Ta đã đáp ứng ngươi, về sau sẽ để cho chính nàng làm lựa chọn. Nhưng nếu như ngươi cùng ta giở trò, cũng đừng trách ta không khách khí." Hỏa Nô Thiên Tôn vội vàng nói, "Sẽ không, tự giải quyết cho tốt." Khương Thất Dạ gõ Hỏa Nô Thiên Tôn một phen, chợt run nhẹ thánh tà chi trượng, không gian tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Xa xôi đông phương, khoảng cách Vân Dương thành bên ngoài 3 vạn dặm một ngọn núi đỉnh, tiên vụ quanh quần hư vân tiên cung lặng lặng đứng sừng sững lấy. Chủ nhân của nó đã chật vật trốn, chạy trốn tới thiên ngoại. Bên trong tu sĩ cũng toàn đều chết hết, chỉ còn lại có tòa cung điện này lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đại sơn chi đỉnh. Một đoạn thời khắc, Khương Thất Dạ thân hình xuất hiện tại cửa cung điện. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa này uy nghiêm trang trọng lại xa hoa lộng lẫy tiên cung, khẽ gật đầu. Không sai, Ngọc Nhi nhất định sẽ rất ưa thích. Tòa này tiên cung phẩm cấp không thấp, đạt đến trung phẩm tiên khí cấp bậc, cùng năm đó linh ban đầu tiền tôn Thanh Đồng Tiên Điện một cái cấp bậc. Chủ nhân của nó Hư Vân Tử, tại đỉnh phong thời đại ít ra cũng là một vị cao vị tiên tôn. Đáng tiếc tại cái này 7-9 đại kiếp bên trong, chuyển thế trùng tu Hư Vân Tử cũng đồng dạng bị kẹt tại thất giai biên mãn, chỉ là một vị hợp thể lão quái. Cửa điện mở rộng, có tiên vụ phiêu tán mà ra. Khương Thất Dạ cất bước liền muốn tiến vào bên trong. Nhưng khi hắn đến gần cánh cửa lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản, làm hắn khó mà tiến thêm. Kia là một đạo vô hình tường. Khương Thất Dạ dừng bước lại, nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày, truyền âm nói, "Chủ nhân của ngươi đã bại vong, ta là ngươi tìm chủ nhân mới. Nếu như ngươi không tức thời, không khác tự chịu diệt vong." Trong cung điện truyền ra một cái giản mua thanh âm kiên định, "Chủ nhân của ta vĩnh viễn chỉ có một cái, không cần đổi." "A, không biết điều." Khương Thất Dạ lạnh lẽo cười một tiếng. Hư Vân Tiên Cung là tiên khí, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác khó mà đem nó hàng phục. Trước đó hắn thả ra hư quang kiếm chú, cũng chỉ là phá hủy đại điện một chút pháp trận, làm nó không cách nào thi triển thần thông mà thôi. Bất quá, hắn nhưng là có chỗ dựa người. Núi dựa của hắn liền là chính hắn. Sau một khắc, hắn bung lên thánh tà chi trượng, đối với hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Theo một mảnh kim quang hiện lên, bên dưới cung điện ngọn núi ầm vang vỡ ra một đạo dài tới 60 dặm vết nứt không gian, dường như cự thú mở cái miệng rộng, đem Hư Vân Tiên Cung một ngụm nuốt xuống. Quay một cái, Hư Vân Tiên Cung biến mất tại vết nứt không gian bên trong, khe hở lại chậm chậm khép lại. Hư Vân Tiên Cung đã bị đem Khương Thất Dạ ném đến hư quang vũ trụ hỗn độn thế giới bên trong. Hắn muốn đem một tòa an toàn đáng tin tiên cung giao cho Ngọc Hồng Tiêu trong tay, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa nào. Chuyện chỗ này, hắn liền muốn trở về Vân Dương Thành. Nhưng lúc này, xa xa trong bóng đêm, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, đưa tới chú ý của hắn. Khương Thất Dạ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, có 2 chi người tu hành tạo thành quân đội đang giao chiến, trên mặt đất cùng trong tầng trời thấp đều có người đang kịch liệt chém giết. Trong chiến trường, tu vi cao nhất 2 người, đều người mặc hoa lệ uy nghiêm giao long trường bào, hiển nhiên đều là trong hoàng tộc người. 2 người đều là kim đăng kỳ, ngự không mà bay, cách xa nhau vài dặm, một bên kịch liệt đấu pháp, một bên ngôn ngữ giao phong. "Thập cửu đệ, đem Đế Hồng kiếm giao cho ta. Chờ Vi Minh leo lên đại bảo, còn có thể phong ngươi đất đai một quận dưỡng lao. Nếu ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, đừng trách Vi Minh không nể tình." "Hừ, lão bát, ngươi thừa dịp ma thai giết chóc phụ hoàng, tức chết mẫu hậu, đại nghịch bất đạo, quả thực thiên lý năng dùng. Mong muốn Đế Hồng kiếm, trừ phi ta chết." "Ha ha ha, tiểu thập chín, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ngươi cho rằng ngươi tư thông thần phi, cho phụ hoàng hạ mãn tính kịch độc chuyện, liền không ai biết sao? Nếu không phải phụ hoàng chúng độc sâu vô cùng, ta lại sao có thể giết được hắn? Nói ta đại nghịch bất đạo, ngươi xứng sao? Nói bậy nói bạ." "Đi chết!" Rầm rầm rầm, 2 người áo bào cùng loại, tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng giờ phút này lại lẫn nhau đánh nhau tàn nhẫn, chiêu chiêu tàn nhẫn, đánh hôn thiên ám địa, xem ra thế tất yếu đẩy đối phương vào chỗ chết. Khương Thất Dạ xem xét tình huống này, lập tức hiểu 7-8 phần. Đây là một trận gà nhà bôi mặt đá nhau đoạt đích chi tranh, song phương hiển nhiên đều không phải là kẻ tốt lành gì. Bởi vì cái gọi là hoàng gia không tình thân, từ xưa đến nay đều là như thế, đối mặt vị trí kia, thân tình thường thường liền lộ ra quá mức đối bạc, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Khương Thất Dạ vốn không muốn quản. Bất quá, một cái hoàng đạo thần binh bày ở trước mắt, không lấy khá là đáng tiếc. Ừm, liền 2 cái này đại nghịch bất đạo đồ vật, bất luận ai làm thượng hoàng đế, dân chúng đoán chừng cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, đã như vậy, còn không bằng thành toàn nhà ta Ngọc Nhi. Khương Thất Dạ nhếch miệng cười một tiếng, chợt 2 tay kết ấn, thế ra một chiêu hư không cầm long thủ. Cách khoảng cách mấy chục dặm, một bàn tay lớn phá không mà ra, vừa lúc bắt lấy Hồng Thăng hoàng triều thập cửu hoàng tử bên hông liền vọt trường kiếm. "Lớn mật, ngươi nào?" "A." Thập cửu hoàng tử giận tím mặt, hắn vội vàng dùng lực đè lại kiếm, nhưng lại bị cái tay kia cả người mang kiếm đều kéo vào trong hư không, biến mất không thấy. Sau một khắc, thập cửu hoàng tử xuất hiện ở trên đỉnh núi, phù phù một tiếng rơi xuống tại Khương Thất Dạ trước mặt. Ngươi là ai? Phanh. Không đợi thập cửu hoàng tử có phản ứng, liền thấy một vệt kim quang rơi xuống, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, lúc này bỏ mình. Khương Thất Dạ tiện tay một trượng gõ chết thập cửu hoàng tử, nhặt lên trên đất đế hồng kiếm. Chỉ có 4 viên thái hoàng bảo phù, có chút ít còn hơn không a. Liếc nhìn đế hồng kiếm, Khương Thất Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như lại nghĩ tới điều gì. Tại trải qua vô tâm đại kiếp về sau, toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh đều ở vào trong hỗn loạn, vô số hoàng triều quốc gia đều gặp phải các loại loạn tượng, cơ hồ tương đương với một trận đại tẩy bài. Lúc này, nếu như hắn bằng lòng ra tay, hẳn là có thể thừa cơ thu thập không ít hoàng đạo thần binh cùng thái hoàng bảo phù. Bất quá, Khương Thất Dạ lại rất nhanh bóp tắt ý nghĩ này. Làm như vậy kỳ thật ý nghĩa không lớn. Phải biết, thái hoàng bảo phù nhưng thật ra là sống cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nó cần hoàng triều long khí cùng đế hoàng công đức quản dưỡng. Hiện tại Đại Tần còn không có chính thức thành lập, coi như thành lập sau cũng cần chậm chậm phát triển, tại sơ kỳ căn bản nuôi không nổi quá nhiều thái hoàng bảo phù, nuôi không nổi liền sẽ tàn mất, cho nên thu thập nhiều cũng vô dụng. Tính toán, loại chuyện này là không cách nào mưu lợi, về sau vẫn là giao cho Ngọc Nhi đi làm đi. Khương Thất Dạ bật cười lớn, thân hình dần dần biến mất, trở về Vân Dương thành đi. Chương 1449, phương án giải quyết, Đại Viêm tu sĩ. Chương 1449, phương án giải quyết, Đại Viêm tu sĩ. 2 ngày sau, Vân Dương thành trong thành, Tuyên Vương phủ đối diện, trống rỗng nhiều hơn một tòa rộng lớn trang trọng cung điện. Cung điện cửa chính tấm biển bên trên chỉ có thật đơn giản 2 cái chữ to, Đại Tần. Không có thịnh đại nghi thức, không có xôn xao dư luận tuyên truyền. Đại Tần hoàng triều cứ như vậy bình bình đạm đạm, lặng lẽ mặc y mắng thành lập. Nó thậm chí còn không có chính thức quốc dân, chỉ có một cái hoàng đế Ngọc Hồng Tiêu, một cái đế quân Khương Thất Dạ, liền cái thị vệ cung nữ đều không có. Vân Dương thành nội ma mắc đã trừ, ngay tại từng bước khôi phục trật tự. Ngẫu nhiên có người đi qua Đại Tần cung phía trước đường đi, sẽ hướng tòa cung điện kia ném đi kinh ngạc cùng rung động ánh mắt, ngoài ra liền vội vàng rời đi. Đại Tần cung nội bộ, không gian to lớn, chính giữa có lấy một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn phía trên chính là một tòa pháp trận duy trì 6 cạnh kính tiên bảo. Thông qua 6 cạnh mặt kính, có thể thấy rõ ràng một chút ngoại giới hình tượng. Không hề nghi ngờ, tòa này Đại Tần cung là từ Hư Vân Tiên cung cải tạo mà thành, bên trong hải lượng tu tiên tài nguyên cũng đều sẽ thành Đại Tần hưng khởi cơ sở. Giờ phút này, tại 6 cạnh kính cách đó không xa, Khương Thất Dạ ngồi tại trên một cái ghế, một bên khoan thai uống rượu, một bên nhìn xem lăng kính bên trong không ngừng lấp loé hình tượng. Trong mặt gương, hắn nhìn thấy Liêu Huyền Vân, Tử Mệnh, Thái Sơ bọn người đều tại Tuyên Châu các nơi trắng trợn chém giết vô tâm ma. Hắn cũng nhìn thấy Ngọc Hồng Tiêu vị này Đại Tần nữ đế, ngay tại tự mình tham dự cứu trợ bách tính. Ngọc Hồng Tiêu mấy ngày nay vẫn luôn tại làm một việc, cái kia chính là cứu người, càng không ngừng cứu người, vận bịu chân không chạm đất. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng đã tự tay cứu mấy ngàn nhân khẩu, trong đó đại đa số đều là may mắn còn sống sót phạm nhân bách tính. Nàng cũng không có tận lực đối ngoại tuyên truyền Đại Tần, càng không có lấy Đại Tần nữ đế tự cho mình là. Nàng liên phảng phất một cái bình thường người tu hành, không thể gặp dân chúng chịu khó, mới không tiếc biệt thủ, đủ khả năng cứu trợ gặp được mỗi một cái gặp rủi do người. Nhưng bởi vì cái gọi là đạo lý không nói, hạ tự thành đi. Nàng mấy ngày nay biểu hiện đã thắng được rất nhiều người phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính, bên cạnh nàng cũng trong bất chi bất giác tụ tập một nhóm bao vây người. Kia 9 cái được từ đầm lầy cung thái hoàng bảo phù, từ rơi vào Khương Thất Dạ trong tay, cho tới hôm nay mới thôi đã vượt qua cửu thiên. Nhưng chúng nó cũng không có tiêu ẩn, ngược lại bắt đầu dần dần biến rõ ràng. Loại biến hóa này là từ Ngọc Hồng Tiêu đem nhân hoàng bia tế luyện nhận chủ về sau mới bắt đầu. Điều này cũng làm cho Khương Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra. Hắn không tiếp tục cho Ngọc Hồng Tiêu đề nghị, bởi vì Ngọc Hồng Tiêu làm so với hắn theo dự liệu còn tốt hơn. Đến mức Khương Thất Dạ cũng có chính mình sự tình muốn làm. Vô Tâm Cấp mặc dù không còn quyết tán, nhưng toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh đã tổn thất nhiều hơn phân nửa nhân khẩu, Vô Tâm Ma số lượng trọn vẹn vượt qua 20 tỷ. Nếu như không thể mau chóng giải quyết bọn hắn, những người còn lại miệng cũng sẽ thời khắc ở vào trong nguy cơ ghê tởm hơn, chính là những này Vô Tâm Ma thôn phệ năng lượng, đa số đều hướng chạy phạm độ tiên, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ nghiêm trọng thương tới Ngọc Hoàng Tinh bản nguyên. Khương Thất Dạ nhìn xem trong mặt gương giết không hết Vô Tâm Ma, nhíu mày. Ngọc Hoàng Tinh đã trở thành vật trong túi của hắn. Hắn tuyệt sẽ không cho phép Ngọc Hoàng Tinh biến thành một khoả đất chết tinh cầu. Chỉ là muốn giải quyết triệt để Vô Tâm Ma cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chủ yếu là Vô Tâm Ma số lượng nhiều lắm. Dưới trướng hắn nhân mã đã toàn bộ điều động, ngay cả Tề Dật Phong, Lệ Dương Tử, Huyền Phong Tử người cũng đều phái đi ra, dùng 3-4 ngày thời gian cũng mới thanh trừ tiểu học toàn cấp nửa cái Tuyên Châu Vô Tâm Ma. Nhất định phải nghĩ cách mau chóng giải quyết Vô Tâm Ma. Tính toán, ta cái này đầu óc không đủ dùng, vẫn là đến vận dụng bản thể. Khương Thất Dạ cố này trường sinh thể trí tuệ cùng tính lực có hạn, nghĩ không ra biện pháp quá tốt, cuối cùng hắn vẫn là quyết định nhỏ ngủ một hồi, chú ý thức trở về thiên ngoại bản thể. Ngắn ngủi mấy phút sau, hắn liền lần nữa tỉnh lại, lại là đã có chủ ý hắn vừa rồi vận dụng thiên tôn trí tuệ, nghĩ đến 2 cái biện pháp. Một cái biện pháp là tìm ra Vô Tâm Ma cùng bình thường sinh linh cụ thể khác biệt, sau đó sửa chữa hư quang vùng đất mới pháp tắc tham số, từ pháp tắc phương diện tiêu diệt Vô Tâm Ma. Biện pháp này nhìn như đơn giản, nhưng vì thật ẩn chứa hung hiểm, không cẩn thận dễ dàng nộ sát, gia tăng thiên đạo nghiệp lực. Phải biết, hắn cố này trường sinh thể vừa tẩy đi vực ngoại thiên ma nhãn hiệu không lâu, vẫn còn thiên đạo quan sát kỳ lạm sát rất dễ dàng không may. Vừa dung nhập Thái Hoàng Thiên lúc, loại kia khắp nơi cả tay, bốn phía bấp phải chắc trở cảm giác, thật sự là quá khó chịu, hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Biện pháp thứ 2 thì là đoạt xá. Vô Tâm Ma là một đám mất đi linh hồn nhục thân thể xác, liền phản phất từng cố cái xác không hồn. Loại tình huống này là rất dễ dàng bị đoạt xá. Nếu như Khương Thất Dạ từ hư quang trong vũ trụ, triệu tập đại lượng linh hồn đầu nhập vào hư quang vùng đất mới, có lẽ có thể thực hiện đại quy mô đoạt xá. So sánh lẫn nhau mà nói, phương pháp thứ hai không nghi ngờ gì càng tốt, làm như vậy hệ số an toàn cao hơn, cũng có thể nhường Ngọc Hoàng Tình càng nhanh khôi phục nguyên khí. Nhưng có thể hay không có thể thực hiện, còn phải thí nghiệm một chút mới được. Khương Thất Dạ nội tâm tiên hướng về thứ hai phương pháp, quyết định ra ngoài tìm vài đầu vô tâm ma thí nghiệm một chút. Nhưng hắn vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện sáu cạnh trong mặt gương, một chiếc to lớn phi chu xuất hiện tại Tuyên Châu trên không, hướng về Ngọc Hồng Tiêu nơi ở cấp tốc tới gần. "Ừm." Khương Thất Dạ ánh mắt trầm xuống, đội vàng hướng ngoại chuyện âm nói, "Tiên trận tử, đi xem một chút bộ kia phi chu là lai lịch thế nào."
"Vâng, chủ nhân."
500 dặm bên ngoài, ngay tại tham dự trấn ma tiên trận tử, nghe vậy lập tức bay về phía kia giá phi chu. Khương Thất Dạ cũng thân hình thoát một cái, biến mất tại Đại Tần cung bên trong. Sau một khắc, hắn đã đứng tại Ngọc Hồng Tiêu sau lưng. Ngọc Hồng Tiêu ngay tại ngoài thành một chỗ tạm thời dựng trại dân tị nạn bên trong, cho một vị lao hầu băng bó vết thương, phát giác được Khương Thất Dạ đến, sắc mặt của nàng có chút ngoài ý muốn. "Phu quân, sao ngươi lại tới đây?" Nàng vừa mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên theo Khương Thất Dạ ánh mắt, chú ý tới một giá từ xa không bay tới cỡ lớn phi chu. Chợt nhìn qua, kia tựa hồ là một đầu to lớn giao long. Trên thực tế kia là một giá phi chu, có nhân công chắp vá vết tích, còn có một cái hiếm thấy tiêu ký. Bộ kia giao long phi chu, vậy mà trực tiếp hướng về bên này bay tới, mục đích tính cực mạnh. Đột nhiên, một vị linh áp hạo đáng mỹ lệ nữ tu phá không mà ra, ngăn khuất giao long phi chu phía trước 30 dặm chỗ, trầm giọng quát lạnh nói, "Người đến dừng bước." Vị này nữ tu là Hồ Lô Tiên Đằng biến thành tiên trận tử, tu vi của nàng cao đến thất giai viên mãn, trước mắt là Khương Thất Dạ dưới trướng đệ nhất cao thủ. Giao long phi chu lại trước bay hơn 10 dặm, mới dần dần thả chậm tốc độ. Sau đó liền thấy một đạo trường bào tay áo thương lão nhân ảnh độn ra phi chu. Cái này vậy mà cũng là một vị thất giai viên mãn hợp thể kỳ lão quái. Hắn giả vẫn trắng kiện, bên ngoài cơ thể đạo vận lưu chuyển, uy áp hạo đãng, khí thế kinh người. Hắn lơ lửng ở trên không trung, khi mắt thần đánh giá tiên trần tử vài lần, mỉm cười ôn quyền nói, "Vị đạo hữu này, bần đạo nam tương tử hữu lễ. Chúng ta là đến từ Nam vực Đại Viêm quốc sứ giả, phụ đại viêm hoàng đế chi mệnh, đến đây tiếp Đông Tề quốc quốc chủ, không biết đạo hữu có thể tạo thuận lợi." Tiên trần tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, "Các ngươi muốn đi đâu không liên quan gì đến ta, nhưng nơi này không có Đông Tề quốc quốc chủ, các ngươi tìm lộ chỗ." Nam tương tử liếc nhìn xa xa Ngọc Hồng Tiêu, cười mỉm nói, "Đạo hữu, nơi này là Đông Tề quốc cương thổ, tại trong phạm vi 5000 dặm, cũng chỉ có nơi đây có hoàng đạo thần binh khí tức. Nếu như Đông Tề quốc quốc chủ không ở nơi này, lại tại chỗ nào đâu? Lại hoặc là có đạo trích chi đồ thừa dịp thiên tai, chiếm đoạt Đông Tề quốc thần khí cho mình dùng, như toàn làm ra đại nghịch bất đạo cử chỉ. Nếu thật sự là như thế, ta Đại Viêm cùng Đông Tề thế hệ giao hảo, bần đạo hôm nay nói không chừng muốn chấn áp đạo trích, giúp đỡ Đông Tề triều đình." Trên mặt đất, Khương Thất Dạ nghe xong Nam Tương Tử lời nói, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Lão gia hỏa này nhất định là hướng về phía Thái Hoàng Bảo Phủ tới. Bất quá, đối với Khương Thất Dạ tới nói, chỉ cần không phải bạn cổ lão quái đến gây chuyện, loại này thổ dân tiểu quái vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Hắn lạnh giọng dặn dò nói, "Tiên Trần Tử, xử lý bọn hắn." Tiên Trần Tử không nói hai lời, phất tay dương ra sáu đầu thô to như thùng nước trường đằng, ngang qua trời cao, hướng về kia lão giả quét sạch mà đi. Trường đằng đánh xuyên trời cao, thanh thế hạo đãng, sát khí phô thiên cái địa, làm thiên địa kịch liệt chấn động. Nam Tương Tử sắc mặt biến hóa, vội vàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, phóng xuất ra một mảnh hắc vụ lĩnh vực, che giấu thân hình. Đồng thời hắn trầm giọng dặn dò nói, "Ta đến quấn lấy người này, các ngươi xuống dưới cướp đoạt thần binh, tốc chiến tốc thắng." Tôn lão tổ lệnh. Theo Nam Tương Tử ra lệnh một tiếng, giao long phi chu bên trong bay ra hơn 10 đạo nhân ảnh, rơi xuống không trung, hướng về Ngọc Hồng Tiêu, Khương Thất Dạ bên này cực tốc vào tới. Những người này tu vi thấp nhất cũng là kim đan kỳ, trong đó còn có một vị hóa thần đại tu sĩ, cùng ba vị nguyên anh đại tu sĩ. "Đi chết!" Tiên Trần Tử mong muốn ra tay chặn giết bọn hắn, nhưng phía trước hắc vụ đống nhiên quyết tán, đưa nàng bao phủ đi bảo, làm nàng đã mất đi tung tích. Không có Tiên Trần Tử ngăn cản, những cái kia đại viêm tu sĩ không cố kỵ nữa, mấy cái lấp lóe liền lao đến. "Kiệt kiệt kiệt, tiểu nha đầu, đem ngươi trên người hoàng đạo thần binh giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng." Một vị nguyên anh lão quái một ngựa đi đầu, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Ngọc Hồng Tiêu trên không, cười gần phất tay chụp vào Ngọc Hồng Tiêu. Nhưng mà, không đợi hắn bắt được Ngọc Hồng Tiêu, lại nghe răng rắc một tiếng trời trong phít lịch. Chỉ thấy, một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, vị này nguyên anh lão quái bị vào đầu bổ trúng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hải cốt không còn. Không biết sống chết cầu vật. Khương Thất Dạ tay cầm thánh tà chi trượng, ánh mắt băng lãnh, lại cấp tốc khóa chặt còn lại đám người. Chương 1450, chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Chương 1450, chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Sư tôn, ai làm? Nhìn thấy vị kia nguyên anh tu sĩ bị lôi điện chém thành cho bụi, phía sau hơn 10 tên đại viêm tu sĩ cũng không khỏi thân hình cứng đờ, cùng nhau không khỏi kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Nhưng mà, trên trời tinh không bản lý, liền một đám mây đều không có. Nhưng lôi điện từ đâu đến? Đột nhiên, tất cả mọi người chú ý tới Ngọc Hồng Tiêu sau lưng cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, cũng chú ý tới Khương Thất Dạ trong tay quyền trượng và nóng. Là hắn? Tiểu tử kia rất có vấn đề. Đại gia cẩn thận. Đại viêm tu sĩ bên trong, vị yêu hóa thần lão quái phản ứng nhanh nhất, hắn tại chú ý tới Khương Thất Dạ trong nháy mắt, liền lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, mong muốn thi triển đạo thuật lĩnh vực đối phó Khương Thất Dạ. Nhưng Khương Thất Dạ nhanh hơn hắn. "Mẹ nó, không phải ta muốn tạo sát nghiệt, là các ngươi bọn gia hỏa này đều có lý do đáng chết, chết hết cho ta." Khương Thất Dạ ánh mắt lạnh lùng, lúc này khu động thánh tà chi trượng, dẫn ra thiên địa pháp tắc. Gần đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại thu liễm sát ý, tận lực thiếu giết người. nhưng có chút giết chóc lại là không cách nào tránh khỏi. Thoáng chốc, mấy chục đạo kim sắc cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên trời cao, tinh chuẩn khóa chặt 12 vị đại viêm tu sĩ.
Oanh ca, một hồi đánh rách tả tơi huyền không tiếng sét đánh qua đi, từng người đại viêm tu sĩ muốn tránh cũng không được, nhao nhao bị lôi điện đánh trúng, lúc này huyết đục nổ nát vụn, lại hóa thành cho bụi. Ngay cả cái kia hóa thần lao quái chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm đều không thể may mắn thoát khỏi, tại chịu chín đạo lôi điện sau, hình thần câu diện. Thương Thất Dạ gọn gàng xử lý 13 tên đại viêm tu sĩ, lại đưa ánh mắt về phía viên không hát vụ. Kia là Nam Tương Tử cùng Tiên Trần Tử chiến trường. Nam Tương Tử thực lực không kém, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, đã chiếm cứ nhất định ưu thế. So sánh lẫn nhau mà nói, Tiên Trần Tử tích lũy càng thêm hùng hậu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại có chỗ không đủ, trong thời gian ngắn vậy mà cũng không thể thoát khỏi Nam Tương Tử đạo thuật lĩnh vực. Nàng tại hắc vụ bên trong tà xung hữu đột, lại chậm chạp tìm không thấy đường ra, cũng tìm không thấy đối thủ, dường như lâm vào đầm lầy tê giác, tự thân pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Nàng mong muốn phóng thích đại chiêu hung hăng bạo phá đạo thuật lĩnh vực, nhưng lại lo lắng sẽ thai họa phía ngoài Khương Thất Dạ, Ngọc Hồng Tiêu cùng Phạm Nhân Mạch Tính. Dù sao hợp thể kỳ lão quái thuật pháp uy lực quá lớn, tùy tiện liền có thể hủy diệt mấy ngàn dặm chi địa. Ngay tại nàng lưỡng nan lúc, ngoài thân hắc vụ lĩnh vực lại đột nhiên tiêu tán. À, tiền bối tha mạng, Nam Tương Tử kêu thảm trốn hướng phương xa, quanh người quanh quẩn lấy vô tận kiếm khí. Nhưng chạy trốn, hắn ngay tại ngàn vạn hư quang kiếm khí bên trong dần dần giải thể tiêu vong, cuối cùng hình thần câu diện. Ở phía trời xa, kia giá giao long phi trù, còn muốn quay đầu đảm mệnh, cũng bị mấy đạo kiếm khí chém vỡ, bên trong lưu thủ mấy chục tên tu sĩ tất cả đều chết thảm, không một lọt lưới. Khương Thất Dạ thu liễm hư quang kiếm chú, sắc mặt bình tĩnh như nước. Từ khi hư quang vùng đất mới mở rộng tới toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh sau, hắn có thể điều động năng lượng đã viễn siêu lúc trước, có thể phát huy thực lực cũng càng phát ra cường đại. Nhưng bị giới hạn tu vi, hắn vẫn là chỉ có thể trưởng khống ba thành pháp tắc chi lực, đối phó thất giai cường giả đã là cực hạn. Cái này cũng làm hắn tăng cao tu vi ý nghĩ càng ngày càng bức thiết. Chỉ là bây giờ chung quanh hắn nguy cơ từ phía Hắc Nhật Liên Bang, Hoàng Đạo Nô, Đại Tự Tại Tiên Minh, vượt ngoại thế lực chờ một chút tuần tự đang chẳng, còn muốn phòng bị Nam Tương Tử cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thổ dân. Hắn những ngày này cơ hồ không có một ngày nhàn rỗi, thời gian đều lãng phí ở bọn gia hỏa này trên thân, căn bản không nhàn rỗi cùng tinh lực nghiên cứu độ kiếp vấn đề. Quay đầu, đã thấy Ngọc Hồng Tiêu kia một đôi thu thủy giống như đôi mắt đẹp đang nhấp nháy nhìn chằm chằm hắn. Không có chân kinh, không có e ngại, chỉ có thưởng thức và tự hào. Khương Thất Dạ rất là hưởng thụ, cảm thấy âm thầm đắc ý, hắn ân cần hỏi han, "Ngọc Nhi, vừa rồi không có hù dọa ngươi đi?" Ngọc Hồng Tiêu khẽ môi lơi bệnh, cười lắc đầu nói, "Không có, ta liền biết phu quân cường đại nhất." Khương Thất Dạ khiêm tốn cười nói, "Ừm. Nói là cường đại nhất, hơi cường điệu quá. Nhưng ở cái này Thái Hoàng Thiên Trung, chư thiên vạn giới đều tính cả, đang vi phu trước mặt liền không có một cái có thể đánh." Ngọc Hồng Tiêu cười không nói. "Chủ nhân." Tiên Trần Tử rơi xuống, hướng Khương Thất Dạ chắp tay hành lễ, nàng tấm kia trên mặt xinh đẹp hơi có nét hổ thẹn. Nàng thân làm thất giai viên mãn đại cao thủ, Khương Thất Dạ dưới trướng đệ nhất chiến lực, trong khoảng thời gian này lại cơ hồ không có gì đem ra được chiến tích. Bất luận là 7 ngày trước Hắc Võ Thần, vẫn là 3 ngày trước Hỏa Bất Tử, lại hoặc là hôm nay Nam Tương Tử, tất cả đều là Khương Thất Dạ tự tay giải quyết. Nàng cũng liền có thể đánh tiểu quái, giết giết vô tâm ma, quét dọn chiến trường. Cái này cũng làm nàng vị này hợp thể lão quái, nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Khương Thất Dạ cũng không có trách cứ nàng, mà là đem Ngọc Hồng Tiêu giới thiệu cho nàng, "Tiên Trần Tử, đây là thê tử của ta Ngọc Hồng Tiêu, sau này ta muốn ngươi theo hầu nàng tả hữu, bảo hộ an toàn của nàng." "Tiên Trần Tử lĩnh mệnh." Tiên Trần Tử ứng thanh lĩnh mệnh. Trong bụng nàng hơi kinh ngạc, nhưng tức thời không có hỏi nhiều. Tại trong trí nhớ của nàng, Khương Thất Dạ có 3 vị thê tử, theo thứ tự là Vũ Tinh Nô, Vũ Linh Khê cùng Huyền Nguyệt đạo chủ Trăng Thanh Hà, nhưng đều không phải là trước mắt vị này. Bất quá chủ nhân việc tư không phải nàng có thể hỏi tới, vạn nhất trêu đến chủ nhân không cao hứng, kia tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Nàng nhìn về phía Ngọc Hồng Tiêu, cung kính hành lễ nói, "Tiên Trần Tử bái kiến chủ mẫu. Sau này bất luận kẻ nào mong muốn tổn thương chủ mẫu, đều cần trước bước qua ta Tiên Trần Tử thi thể." Ngọc Hồng Tiêu không có cự tuyệt Khương Thất Dạ ý tốt, nàng đối Tiên Trần Tử mỉm cười hoàn lễ, "Sau này liền làm phiền ngươi." "Tiên Trần Tử, không dám, đây là Tiên Trần Tử vinh hạnh." Kỳ thật Ngọc Hồng Tiêu căn bản không cần Tiên Trần Tử làm bảo tiêu. Lấy nàng nghịch thiên khí vận, trên thế giới này thổ dân, không ai có thể giết được nàng. Đến mức những cái kia đến từ vực ngoại thiên tôn cấp lão quái, lấy Tiên Trần Tử thực lực là không ngăn nổi, vẫn là phải dựa vào Khương Thất Dạ tự mình ra tay mới được. Khương Thất Dạ nhường Tiên Trần Tử đi theo Ngọc Hồng Tiêu, chủ yếu vẫn là muốn cho Ngọc Hồng Tiêu an bài cái đắc lực giúp đỡ, đồng thời cũng phòng bị Hoàng Đạo Nô luồng nghịch ám chiêu đạo chất tường. Khương Thất Dạ lại dặn dò, "Ngọc Nhi, sau này có Tiên Trần Tử đi theo ngươi, ta cũng có thể yên tâm chút. Nhưng ngươi cũng đừng quá mức vất vả, có một số việc không cần nóng lòng nhất thời, từ từ sẽ đến a." Ngọc Hồng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, "Ta hiểu." "Ừm." Khương Thất Dạ gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua trại dân tị nạn bên trong, kia từng chương chưa tỉnh hồn lại mờ mịt luôn cuốn khuôn mặt, cảm thấy ngầm thở dài. Ngọc Hồng Tiêu cũng rất không dễ dàng a, nàng có thể làm chuyện, hắn vị này thiên đạo chi chủ thật đúng là không nhất định có thể làm tốt. Hắn cáo biệt Ngọc Hồng Tiêu, đội không rời đi. Một lát sau, hắn xuất hiện một mảnh rời xa Tuyên Châu giữa đồng trống. Đây là một khối chưa càn quét thổ địa. Trong vòng phương biên mấy trăm dặm, người bình thường cùng sinh linh đều đã chết hết, hoàn toàn thuộc về vô tâm ma địa bàn. Nơi xa, có một đầu đầu to to nhỏ nhỏ vô tâm ma, tại thôn phệ, chém giết, du đãng. Giữa thiên địa lệ khí sâu nặng, mùi máu tanh khắp nơi có thể nghe. Giống, 50 mét bên ngoài, một đầu lưng rộng eo thô, cao đến 3 mét hình người vô tâm ma, phát ra một tiếng gào thét. Nó đột nhiên quay người, một đôi tinh hồng ánh mắt gắt gao tiếp cận Khương Thất Dạ, dưới chân đạp một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nặng nghề thân thể nhảy lên 50 mét, ầm vang rơi đập tại Khương Thất Dạ trước người, vung chảo phải bắt hướng Khương Thất Dạ đầu. Khương Thất Dạ không có e ngại, cũng không có trốn tránh. Hắn ung dung không vội dò ra thánh tà chi trượng, đột nhiên đặt ở yêu ma đầu vai. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Lực lớn vô cùng yêu ma lúc này đầu vai nứt xương, thân thể cao lớn ầm vang té quỵ dưới đất, đồng thời cũng bị cầm giữ một thân thực lực. Ngao giống, nó vẫn nộ dãy rủa gào thét, lại không cách nào động đậy mảy may. Khương Thất Dạ cầm cố lại vô tâm ma, có chút nhắm mắt lại, thông qua bản thể, từ thiên ngoại hư quang trong vũ trụ, dẫn tới một đạo linh hồn, rót vào vô tâm ma trong thức hải. Đầu này vô tâm ma, trước kia chỉ là một cái bình thường phàm nhân, chưa hề tu hành qua. Cái hông của nó còn mang theo một nửa thợ mổ heo tạp dề. Nhưng hóa thành vô tâm ma sau, nó thôn phệ mấy trăm cái mục tiêu, thực lực đã đạt tới nhị giai đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, nó như cũng chỉ là một bộ không có chút nào linh trí cái xác không hồn. Sau một khắc, vô tâm ma thân hình hơi chấn động một chút, dường như có một chút biến hóa. Nó trong mắt tinh hồng quang trạch bắt đầu chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một tia thanh minh chi sắc. Nhưng mà, không đợi nó biến hóa kết thúc, trên bầu trời đột nhiên có kiếp vân hội tụ, rất nhanh liền có một đạo màu đen lôi điện từ trên trời giáng xuống. Giang giáp, vô tâm ma bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt vỡ thành một chỗ than cốc, bốc lên khói xanh lượn lờ. Thất bại. Khương Thất Dạ khẽ nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi suy tư, dần dần có chỗ minh ngộ. Vô tâm ma thân thể đã không phải là bình thường thân thể máu thịt, trong đó ẩn chứa đại lượng kiếp khí. Tại thiên đạo bên dưới, bọn hắn chỉ có thể đi hướng tiêu vong, bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Bọn hắn cũng không thể bị bất luận kẻ nào lợi dụng, ai đụng ai không may. Xui xẻo nhất, có lẽ còn là Phạm Độ Tiên. Vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Chương 1451, hư quang thần cảnh, dẫn động thiên kiếp. Chương 1451, hư quang thần cảnh, dẫn động thiên kiếp thí nghiệm thất bại. Loại phương án thứ hai đã không làm được. Kia cũng chỉ còn lại có giết sạch vô tâm ma con đường này có thể đi. Khương Thất Dạ ngược cũng không có thất vọng, lập tức bắt đầu nghiên cứu phương án thứ nhất. Vô luận như thế nào, vô tâm ma đều là nhất định phải giải quyết vấn đề. Cái này không chỉ có là vì dưới mắt. Về sau Phạm Độ Tiên rất có thể sẽ còn tiếp tục đối với hắn phát động vô tâm đại kiếp, nếu có thể sớm tìm tới biện pháp giải quyết, cũng có thể làm được lo trước khỏi họa. Phương án thứ nhất chính là tìm kiếm vô tâm ma cùng bình thường sinh linh cụ thể khác biệt, sau đó sửa chữa thiên địa pháp tắc, định hướng thanh trừ vô tâm ma. Khương Thất Dạ bay lên giữa không trung, ngự không mà đi, dần dần đi vào một chỗ vô tâm ma dày đặc địa phương. Hống hống hống, nhìn thấy Khương Thất Dạ xuất hiện, đại địa bên trên từng đầu vô tâm ma trường lớn tinh hồng ánh mắt, nhao nhao chu lên vọt hướng giữa không trung, mong muốn ăn hết không trung mỹ vị. Bọn gia hỏa này so hung tàn nhất yêu ma còn muốn hung tàn gấp trăm lần, nguyên một đám dương nhanh múa đuốt, phát ra cuồng loạn tiêu gạo, làm cho người tê cả da đầu. Có vô tâm ma thực lực yếu kém, chỉ có thể nhảy cao mấy chục mét, nhưng cũng kiên nhẫn. Có thực lực không tệ, nhảy tới Khương Thất Dạ phụ cận, lại bị Khương Thất Dạ hộ thể cương khí đánh bay. Khương Thất Dạ ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn từng đầu vô tâm ma. Muốn nghiên cứu vô tâm ma, ta cố này trưởng sinh thể vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng lại không thể vận dụng bản thể, có hơi phiền toái. Nếu như vận dụng bản thể đến nghiên cứu, tuyệt đối trong giây phút giải quyết. Nhưng nếu như đem vô tâm ma hàng mẫu lấy tới hư quang vũ trụ, kia phong hiểm quá lớn. Vạn nhất Phạm Độ Thiên con lựa chọn thiên chủ tặc tâm bất tử, đồng nhiên khởi động vô tâm đại kiếp, chỉ sợ toàn bộ hư quang vũ trụ đều phải gặp nạn. Hắn tuyệt đối không thể bước lên loại này hiểm. Hơi chút trầm âm, Khương Thất Dạ rút ra trường sinh kiếm, vung ra một đạo sắc bén vô song hư quang kiếm khí. Kiếm khí xoay tròn lấy bay ra ngoài, từng đầu vô tâm ma nhao nhao hóa thành hai đoạn, đại địa bên trên huyết thủy chảy ngang. Vô tâm ma không có thần hồn, một khi thân thể cơ năng đánh mất, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tử vong. Khương Thất Dạ nhắm mắt lại, phóng thích thần thức, bao phủ tất cả vô tâm ma quái thi, cẩn thận dò xét vô tâm ma huyết đủ thuộc tính. Sau nửa canh giờ, hắn lại mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Không hổ là Phạm Độ Thiên diệt thế đại kiếp, sơ hở quả nhiên không có dễ tìm như vậy. Những này vô tâm ma ngoại trừ không có thần hồn cùng linh trí bên ngoài, cùng bình thường sinh linh thể phách không có bất kỳ cái gì khác biệt, tự thân cũng vô thiện vô ác, chỉ tuân theo thiên đạo dưới mạnh được yếu thua, cũng sẽ không dẫn tới trời phạt. Hồn đạo pháp tắc vô hiệu, ma khí cùng sát khí không thấu đáo đại biểu tính. Bọn hắn trên người mỗi một cái đặc điểm, đều không phải là độc hữu, nếu như diện tích lớn đả kích, tuyệt đối sẽ ngộ sát vô số chủng tộc, khó làm a. Vô tâm ma khó dây dưa nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn là bản địa thổ dân, tất cả tuân theo thiên đạo pháp tắc, bọn hắn không có linh hồn cùng sinh mệnh, không cần tuân theo nhân đạo pháp tắc, cũng không dính nhân quả. Loại này tồn tại, quả thực chính là thiên địa ở giữa lỗ thủng. Nếu không phải bị chặt đứt truyền nhiễm tính, vô tâm đại kiếp tuyệt đối sẽ là một loại vô giải tai nạn. Giờ phút này, Khương Thất Dạ cảm thấy có chút may mắn. May mắn hắn không có rơi vào Hỏa Nô Thiên Tôn cùng Phạm Độ Thiên Chủ tính toán. Nếu như lúc ấy nhường các thần thành công, vô tâm đại kiếp một khi tại hư quang vũ trụ bộc phát, nhất định sẽ cho hư quang vũ trụ tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Không được, ta tự mình một người thăm dò hiệu suất quá chậm, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào tiếp thu ý kiến của chúng, đại gia một bên giết quái một bên nghiên cứu. Khương Thất Dạ đã ý thức được, đây không phải một cái thời gian ngắn liền có thể giải quyết đầu đề, hắn tự mình một người làm độ khó cũng quá lớn. Thế là hắn quả quyết định cho lão quái nhóm bố trí nhiệm vụ. Nhưng trước lúc này, hắn dự định trước sáng tạo một cái thuận tiện mau lẹ giao lưu bình đài. Đây cũng là hắn trong kế hoạch chuyện. Thánh tà chi trượng lơ lửng trước người, tản mát ra nhàn nhạt thần uy. Khương Thất Dạ bắt đầu hai tay kết ấn, hướng thần trượng bên trong đánh vào từng đạo kim sắc ấn quyết. Thời gian dần qua, hắn tại thánh tà chi trượng bên trong mở ra một cái nho nhỏ không gian đặc thù. Đây là một cái không gian ý thức, là lấy hư quang pháp tắc cùng thời không pháp tắc làm chủ thể tạo dựng, bị Khương Thất giả mệnh danh là hư quang thần cảnh. Hư quang thần cảnh cùng năm đó hư không thần điện, lôi cổ thần cảnh đều là vật tương tự, chỉ có thể ý thức tiến vào, thuận tiện viễn trình giao lưu. Loại ý thức này không gian có thể thiết lập nhất định cánh cửa, thuận tiện sàng chọn mục tiêu đáng người. Còn có thể ở bên trong tạo dựng một chút nhàn nhã, giải trí, tu luyện các loại công trình, phong phú đời sống tinh thần. Nhưng bây giờ, hư quang thần cảnh mới thành lập, có thể thỏa mãn cơ bản công năng liền có thể, cái khác tạm thời chưa có tất yếu. Khương Thất Dạ thông qua đơn giản nhân quả bí pháp, đem hư quang thần cảnh cùng Liêu Huyền Vân, Tử Mệnh, Thái Sơ, Thái Hòa, Ngọc Hồng Tiêu, Tiên Trần Tử bọn người tất cả đều khóa lại, sau đó mời bọn hắn tiến vào thần cảnh. Sau một khắc, nguyên một đám phân tán ở các nơi lão quái, đều riêng phần mình phân ra một đạo ý thức, lần lượt tiến vào hư quang thần cảnh. Mới thành lập hư quang thần cảnh, nội bộ không gian chỉ có một tòa chuỗi lùi núi nhỏ, chiếm diện tích ngàn mét vuông viên, ngoài ngàn mét chính là một mảnh trắng xóa mây mù. Đám người ý thức linh quang xuất hiện trên núi nhỏ, dần dần hóa thành bản thể hư ảnh, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. A, một cái không gian ý thức, thần chủ, ngươi đây là? Đám người hướng Khương Thất Dạ quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Khương Thất Dạ đứng tại núi nhỏ trên đỉnh, đối đám người giải thích nói, đây là ta mới sáng tạo ra hư quang thần cảnh, sau này dễ cho mọi người giao lưu tin tức. Ừm, ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Sau này đại gia tại thanh lý vô tâm ma đồng thời, đều tận lực thăm dò vô tâm ma độc hữu đặc tính, nếu có phát hiện trọng đại người, sẽ có khí vận ban thưởng. Vâng. Đám người ánh mắt đột nhiên sáng, nhao nhao lĩnh mệnh. Khí vận ban thưởng, đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, nguyên một đám chuyển thế lão quái đều nhiệt tình mười phần. Khương Thất Dạ nhìn một chút xung quanh, cảm giác chỉ có một tòa núi hoang, quá đơn điệu chút. Hắn dứt khoát vung tay lên, đem núi hoang biến thành ngày xưa lạnh dương thành. Thoáng chốc, toàn bộ bên trong tiểu thiên địa biến náo nhiệt lên. Mặt trời rực rỡ hạ, thành nội trên đường cái ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Tiểu thương tiếng giao hàng, gái lầu xanh ôm khách âm thanh, người qua đường âm thanh trò chuyện, bên đường tiểu quán mời rượu âm thanh, liên tục không ngừng, khắp nơi tràn đầy hồng trần chợ búa khí tức. Trong đó, còn có một vị môi hồng răng trắng, tuấn mỹ vô song tuần thành ti tiểu mục tốt, đang cưỡi một đầu thành con lửa, lảo đảo đi tại trên đường cái, trên mặt còn mang theo vài tia nhìn ai cũng khó chịu biểu lộ, có chút vô sỉ. Khương Thất Dạ phân công hạ nhiệm vụ, liền đem một sợi ý thức lưu tại thần cảnh bên trong, đi vào một nhà tên là Nấu Kiếm quán quán rượu nhỏ. Nhưng mà, hắn mới vừa vào cửa, liền thấy một cái lôi thôi lết thiết lão liêu đầu nhì đang uống rượu. Hắn hơi sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Thật thật giả giả thật thật, nhân sinh như mộng như huyễn, vạn cổ tuế nguyệt cũng phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Ách, tiểu tử, ngươi cũng tới uống rượu rồi, đến, tới bồi lão nhân gia ta uống hai chén, đương nhiên, ngươi mời khách. Lão liêu đầu nhìn về phía Khương Thất Dạ, lập tức vui vẻ chào hỏi. Khương Thất Dạ cười nói, tốt, hôm nay uống kiếm vô danh. Tại ngoại giới trong hiện thực, Khương Thất Dạ thì đã ngự không bay trở về Tuyên Châu cảnh nội, tuyển định một tòa biên giới thành nhỏ, bắt đầu thanh lý vô tâm ma, vung kiếm đại khai sát giới. Hắn một bên huy sái kiếm khí trắng trợn giết chóc vô tâm ma, một bên hấp thu năng lượng tăng lên tự thân tu vi. Hắn hư quang tâm ý kiếm bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi sau gần nửa ngày, hắn liền cảm nhận được thiên kiếp. Lần này hắn không có kiểm chế tu vi, trực tiếp dẫn động thiên kiếp. Hòa Vân Tử nói qua, chín thủy tiên đình đã bỏ đi xích thủy thiên vực, Ngọc Hoàng Tinh đã tại trên danh nghĩa thành đại tự tại tiên minh địa bàn. Nhưng đại tự tại tiên minh phái nhân thủ tới, cũng chính là Hòa Vân Tử, Hư Vân Tử cái này một nhóm người đã bị hắn thu thập một đợt, đoán chừng mấy ngày gần đây hẳn là sẽ yên tĩnh một chút. Chương 1452, Hỏa Nô Thiên Tôn đồng đội ngu như heo tới. Chương 1452, Hỏa Nô Thiên Tôn đồng đội ngu như heo tới. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên kiếp vân hội tụ, ở giữa sấm sét vang rội, đại địa bên trên vạn linh rất cảm thấy kiềm chế, câm như hến. Khương Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt bình tĩnh không dao động. Hắn bung ra 3000 mưa kiếm, đem trong phạm vi 30 dặm vô tâm ma tất cả đều giết sạch, sau đó hắn thu hồi trường sinh kiếm, lấy ra thánh tà chi trượng. Lấy thực lực của hắn, mong muốn vượt qua thiên kiếp cũng không khó, khó khăn ở chỗ thiên kiếp bên trong người vì thành phần. Nhưng có hư quang vùng đất mới, cho dù là cố ý kia một bộ phận, hắn cũng không sợ chút nào. Tay hắn nắm thánh tà chi trượng, yên lặng sửa đổi lôi đạo pháp tắc, đem lôi điện chi lực vô hạn suy yếu, lúc có lúc không. Ngay tại hắn vừa mới hoàn thành sửa chữa, đạo thứ nhất kiếp lôi liền từ thiên ngoại rơi xuống. Oanh ca, nương theo lấy một tiếng trời trong phích lịch, một đạo tia chớp màu bạc đánh xuyên trời cao, như múa tung ngân xà giống như đốn lượn lấy đánh về phía Khương Thất Dạ. Nhưng mà, kiếp lôi vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu có chỗ tán loạn. Ngay lúc này rơi vạn trượng thời điểm, đã từ cỡ khoảng cái chén ăn cơm, biến thành to bằng cánh tay trẻ con. Làm rơi xuống Khương Thất Dạ đỉnh đầu lúc, càng là đã biến thành lớn bằng ngón cái. Khương Thất Dạ lặng lặng đứng ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem lôi điện, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Đôn đốt, kiếp lôi đánh trúng Khương Thất Dạ đỉnh đầu, lại ngay cả hắn hộ thể cương khí đều không thể đánh xuyên. Chỉ là tại trung quanh hắn trên mặt đất, nổ tung một đám bụi mù, lưu lại một cái hố đất. Chỉ thế thôi. Khương Thất Dạ khẽ miệng hơi cong, khoanh chân ngồi xuống đến, chờ đợi đợt tiếp theo kiếp lôi. Giờ phút này hắn cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Nhớ năm đó, lần thứ nhất hắn độ thiên kiếp thời điểm, có thể nói khó khăn trùng điệp. Linh ban đầu tiên điện, hư không thần điện, lôi cổ thần điện ba hòn núi lớn đặt ở đỉnh đầu, làm hắn tuyệt vọng tới cơ hồ ngạt thở. Nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào chân võ thiên cung, cải biến vận mệnh tiến trình, hắn chỉ sợ đã tại thiên kiếp hạ hóa thành cho bụi. Mà bây giờ, hắn đã đứng tại chư thiên vũ trụ đỉnh phong, trở thành chư thiên vũ trụ cường đại nhất kia một nhỏ đám vô địch tồn tại, tại Ngọc Hoàng tinh loại này bên trong đê bị diện, lại ôn lại một chút thiên kiếp tư vị, thực sự không có gì tính khiêu chiến. Giang giác, lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống. đồng dạng không có ngoài ý muốn, Khương Thất Dạ lông tóc không thương. Giang giác, giang giác. Theo thời gian trôi qua, từng đạo kiếp lôi lần lượt rơi xuống, thiên kiếp dần dần đi hướng hồi cuối. Cùng lúc đó, một chút âm thầm chú ý trận này độ kiếp người, thì đều cùng nhau trầm mặc, cũng không có ngang ngược can thiệp. Thí dụ như, Hắc Nhật Liên Bang một chiếc danh hiệu Ma Côn tinh tế chiến hạm, ẩn thân ở trong vũ trụ, mật thiết chú ý Khương Thất Dạ động tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Lại thí dụ như, Thiên Ngoại một khỏa hoang vu tinh cầu bên trên, Hư Vân Tử chờ bảy tên đại tự tại tiên minh hợp thể lão quái, cũng thông qua thủ đoạn đặc thù quan sát Khương Thất Dạ độ kiếp. Bọn hắn mặc dù từng cái sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì Khương Thất Dạ độ kiếp quá mức nhẹ nhõm, không có chút nào sơ hở. Bất quá, cũng có người thừa dịp Khương Thất Dạ độ kiếp kỳ ở giữa không cách nào phân thân, lặng lẽ chui vào Ngọc Hoàng Tinh, chuẩn bị làm một chút trộm đạo hoạt động. Vân Dương thành hướng tây bắc 200 dặm bên ngoài, một tòa vô danh tiểu trấn bên trên, Ngọc Hồng Tiêu cùng Tiền Trần Tử giết sạch nơi này vô tâm ma, ngay tại cứu trợ một chút trốn ở phế tích trong hầm ngầm gặp rủi ro bất tính. Ngọc Hồng Tiêu tại tiểu trấn biên giới thiết hạ một tòa giản dị trại dân tị nạn. Nàng cùng một chút cùng chung chí hướng người tình nguyện, tại phụ cận lục soát gặp rủi ro người, sau đó tiếp vào trại dân tị nạn cứu chữa. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn là như vậy thao tác, cứu người hiệu suất cũng rất cao. Hôm nay mới ngắn ngủi gần nửa ngày, nàng lại cứu hơn 300 người. Giờ phút này, nàng đi tại tiểu trấn phế tích bên trong, đang xốc lên một tòa hầm cửa sắt, đem bên trong hai vị người sống sót cứu ra. Kia là một vị hơn 60 tuổi mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hiền lành lão giả, cùng một vị 13-14 tuổi anh tuấn thiếu niên, hai người là một đôi tổ tôn. Cô nương, không, tiên trưởng, đa tạ ân cứu mạng, lao đầu tử cho người dập đầu. Nham Nhi, mau tới cảm ơn tiên trưởng đại ân cứu mạng. Lão giả đối Ngọc Hồng Tiêu thiên ân và tạ, liên tục không ngừng dập đầu, đồng thời còn kéo qua cháu trai, nhấn hạ dập đầu. Nhưng cháu của hắn dường như bị Ngọc Hồng Tiêu tuyệt thế dung mạo cho kinh diễm tới, ánh mắt có chút ngốc trệ, thẳng tắp đứng đấy, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Ngọc Hồng Tiêu đối lão giả nói rằng, lão nhân gia không cần phải khách khí, cái này với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn các ngươi suy yếu như vậy, hẳn là cũng đói bụng hồi lâu. Tại tiểu trấn mặt phía nam có một tòa doanh địa, nơi đó tụ tập trên trấn người sống sót, các ngươi đến đó có thể dẫn tới miễn phí thức ăn nước uống, có tổn thương cũng có thể được cứu chữa. Thật sao? Quá tốt rồi. Tiên trưởng ngài thật đúng là cứu khổ cứu nạn thần tiên sống a. Lão giả cao hứng thiên ân và tạ, tại cháu trai nâng đỡ, khập khiễng hướng Ngọc Hồng Tiêu chỉ phương hướng đi đến. Ngọc Hồng Tiêu nhìn thấy cả hai đều có thể hành động, liền cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi hướng mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà, nàng cũng không biết, đôi này tổ tôn không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngay tại nàng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thời điểm, một trận bí ẩn giao lưu cũng tại bên người nàng tiến hành. Nàng bên hông Hồng Ngọc Trường Tiêu, hướng đi xa tổ tôn hai người phát ra bí ẩn truyền âm, tức giận chất vấn, "Nước nô, Kim nô, ta trước đó trịnh trọng khuyên bảo qua các ngươi, để các ngươi không được qua đây, chuyện nơi đây ta tự có an bài. Các ngươi là đem ta làm gió thoảng bên tai sao?" Cặp ông cháu kia nghe vậy, bước chân không ngừng, lại đều âm thầm làm ra đáp lại. Đóng vai làm lão giả nước nô tiên tôn cười hắc hắc nói, "Hoàn nô, mấy bạn năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy bạo tính tình, nàng trở về can hệ trọng đại, chỉ dựa vào một mình ngươi, chúng ta lại có thể nào yên tâm?" Đóng vai làm thiếu niên Kim nô tiên tôn cũng ngạo nghễ khẽ cười nói, "Không sai, cũng may mắn chúng ta không nghe ngươi, nếu không còn không biết bị ngươi làm trễ nải bao nhiêu thời gian." Nàng trưởng thành tốc độ quá chậm, nàng hẳn là lập tức vào ở Hoàng Cực Thánh Sơn. Ở đằng kia Thánh Sơn thần viêm bên trong, mỗi ngày đều có vô tận khí vận sinh ra, nếu có thể bị nàng sử dụng, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Chỉ là 79 đại kiếp, tuyệt đối khốn không được nàng. Ta có dự cảm, trận này 79 đại kiếp rất có thể chính là vì nàng trải đường. Nếu nàng không thể mau chóng trưởng thành, trận này đại kiếp sợ là vĩnh viễn sẽ không kết thúc, chúng ta cũng muốn đi theo bị tội. Hỏa Nô Thiên Tôn nổi giận nói, "Hử, ngươi nói ta lại làm sao không biết? Nhưng chuyện nào có ngươi nói dễ dàng như vậy? Nếu như có thể đem nàng mang đi, ta đã sớm mang đi, còn có thể chờ tới bây giờ." Kim Nô Thiên Tôn khinh thường cười khẽ, "Ngươi là đang lo lắng cái kia Khương Thất Dạ a? Ngươi có phải hay không quá đề cao hắn? Coi như hắn tại thiên ngoại có chút thực lực, nhưng ở cái này Thái Hoàng Thiên bên trong, hắn chỉ là một đầu tứ giai thiên ma, lại há có thể cùng chúng ta chống lại?" Hỏa Nô Thiên Tôn trầm giọng nói, "Kim Nô, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một ngạo mạn cùng vô tri. Ngươi bây giờ chỉ là không quan trọng cựu giai đỉnh phong, nhưng ngươi có biết, mặt ngươi đúng là như thế nào một cái đối thủ sao? Khương Thất Dạ cũng không phải chỉ có mặt ngoài chút thực lực ấy, hắn là hư quang vũ trụ thiên đạo chi chủ, thực lực viễn siêu bình thường thiên tôn. Coi như hư quang vũ trụ thể lượng không bằng Thái Thủy Cửu Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là, hắn không phải Thái Thủy cổ giới Cửu Thiên thánh ước người tham dự. Nếu như chọc giận hắn, hắn chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền có thể giết chết trong chúng ta bất kỳ một cái nào. Nếu như ngươi muốn chết, đều có thể đi khiêu chiến Khương Thất Dạ, nhưng không nên đánh loạn kế hoạch của ta." Kim Nô Thiên Tôn ha ha cười lạnh nói, "Hoàn Ô, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Nhưng ngươi yên tâm, ta còn không có ngu như vậy. Chúng ta đã đem tin tức tiết lộ cho đại tự tại tiên minh, bọn hắn hẳn là sẽ thay ta dò ra Khương Thất Dạ sâu cạn." Hỏa Nô Thiên Tôn đối với cái này mười phần nổi nóng, cuối cùng lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng, "Ai, thật sự là một đám đồng đội ngu như heo. Hy vọng không muốn chọc giận hắn." Giang giác, cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống, như cũng không có thương tổn tới Khương Thất Dạ mảy may. Toàn bộ độ kiếp quá trình, không có nửa điểm cố ý thành phần. Lần trước khi độ kiếp kia hai cái cựu tiên tri thượng bệnh tiên nhân, lần này cũng chưa từng xuất hiện. Quả thực thuận lợi lạ thường. Nói cho cùng, đều là một đám lân yếu sợ mạnh ra hỏa. Khương Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận độ kiếp sau phúc lợi. Hắn tu luyện chính là hư quang đại đạo. Coi như vượt qua thiên kiếp, trong thế giới này cũng không đã có sẵn đường cho hắn đi. nhưng không quan trọng, hắn có thể đốn ngộ. Hắn chỉ là một cái hô hấp, liền từ thiên ngoại hư quang vũ trụ tiếp nhận ngũ giai hư quang áo nghĩa, thành công tiến vào ngũ giai thần biến cảnh, cũng đem đại thần thông 3000 mưa kiếm hóa thành kiếm đạo lĩnh vực, bị hắn mệnh danh là hư quang kiếm vực. Đồng thời, hắn cũng lần nữa tung ra một giọt tinh huyết tế thiên, đem ngũ giai hư quang đại đạo phù hợp thái hoàn thiên, tiếp tục làm hắn yếu nhất đạo chủ. Ngay tại hắn coi là độ kiếp đã lúc kết thúc. Đột nhiên, đại địa ù ù chấn động, dần dần vỡ ra một khe hở khổng lồ, một hồi hồng hộc tiếng thở dốc từ trong cái khe truyền ra, dường như có đồ vật gì ngay tại từ dưới đất chui ra ngoài. A, hẳn là còn có cướp, hoặc là thần ma cướp. Thú vị Khương Thất Dạ hơi sửng sở, đáy mắt hiện lên vài tia hiếu kỳ. Chương 1453, thu cái long quy làm tiểu đệ. Chương 1453, thu cái long quy làm tiểu đệ. Khương Thất Dạ bay lên không trung, tay cầm thánh tà chi trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kia đại địa dưới cái khe, hồng hộc tiếng thở dốc càng ngày càng gần. Mấy hơi về sau, một cái bao khỏa tại hắc vụ bên trong quái vật khổng lồ từ đại địa trong cái khe bay ra. Sau đó nó vang một tiếng rơi đập rơi trên mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, lại còn lăn trên mặt đất vài vòng, mới chậm gì gì đứng vững. Như vậy ra sân phương thức, thật sự là có chút mở ra mà khác, cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Khương Thất Dạ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia là một cái khói đen che phủ dưới bạch ngọc long quy. Bạch ngọc long quy có long đầu cùng rùa thân, toàn thân trong suốt như ngọc, chừng 100 mét lớn nhỏ, mai rùa lại bình lại rộng, phía trên có vô số huyền diệu đường vân. Nó chợt nhìn qua cũng là uy mãnh khí phách, khí thế mười phần, còn tản ra nhàn nhạt hoàng giả khí tức. Nhưng cẩn thận nhìn lại phát hiện, tình trạng của nó rất không đúng. Nó là một cái mắt mù bạch ngọc long quy, tu vi không rõ. Nó chẳng những ánh mắt là mù, toàn thân còn vết thương chồng chất, mai rùa vết dạn dày đặc. Cái đuôi của nó gãy mất, chân sau cũng thiếu một đầu, to lớn đầu rồng dán chặt lấy mai rùa, dường như cổ bị bật gãy, thay đổi tầm vài vòng, nhìn rất không cân đối. Cấp, liền cái này. Khương Thất Dạ sắc mặt của quái, cảm thấy có điểm im lặng. Hắn vốn cho rằng đi ra sẽ là cái gì hung manh cự quái, nhưng trên thực tế, đầu này long quy sinh tồn trạng thái mười phần đáng lo. Đều không cần hắn động thủ, gia hỏa này đoán chừng cũng không sống nổi quá lâu. Bạch ngọc long quy ngoài thân lượn lờ hắc vụ, cũng không phải là nó tự thân đồ vật, mà là một loại ác độc nguyên rủa, mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu nó tinh khí trong cơ thể. Lời nguyên này, cùng tiểu ngọc sơn phía ngoài nguyên rủa cùng loại, cũng cùng bạch hổ cấm địa nguyên rủa cùng loại, so mê thất đầm lầy xương mù nguyên rủa muốn nồng đậm vô số lần. Chính là bởi vì nguyên rủa tồn tại, làm nó không cách nào khôi phục thương thế, thời khắc ở vào cực độ tiêu hao trạng thái, kéo dài hơi tàn. Cái này phá long quy sau khi ra ngoài, liền hệ bại suy sụp nằm rạp trên mặt đất, chỉ có thể thở đại khí, hồng hô hồng hô. Khương Thất Dạ xem xét một hồi, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, "Uy, ngươi tìm ta có việc sao?" Tiếp xuống, Long Quy làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. Nó ba đầu tráng kiện đầu gối khúc xuống tới, ầm vang quỳ trên mặt đất, hướng phía Khương Thất Dạ vị trí cúi đầu liền bái, tựa hồ là đang dập đầu cầu cứu. Nhưng nó lại không có phát ra cái gì ngôn ngữ, hoặc là nói sẽ không ngôn ngữ. Khương Thất Dạ ở trên cao nhìn xuống, lại hỏi, "Ngươi là tại hướng ta cầu cứu sao?" Long Quy liên tục không ngừng gật đầu. Khương Thất Dạ rất muốn hỏi một chút giá hỏa này cái gì bắt nguồn. Có thể Long Quy căn bản là không có cách giao lưu, có vẻ như liền thần hồn chi lực đều bị giam cầm ở thể nội, không cách nào truyền âm, đoán chừng cũng hỏi cũng không được gì. Hơi chút trầm âm, Khương Thất Dạ tay cầm thánh tà chi trượng, yên lặng khởi động nhân quả bí thuật, khóa chặt bạch ngọc Long Quy, muốn nhìn một chút giá hỏa này nội tình. Sau một lát, hắn ánh mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Long Quy ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Cái này bạch ngọc Long Quy, vậy mà cùng Ngọc Hoàng Tinh bên trên tất cả thổ dân sinh linh đều có quan hệ mật thiết, thân phận của nó đã không khó suy đoán, nhất định là Ngọc Hoàng Tinh tinh linh hóa hình. Khương Thất Dạ xác nhận nói, ngươi là Ngọc Hoàng Tinh tinh linh. Long Quy vội vàng gật đầu. A, thật đúng là a. Khương Thất Dạ cổ quái cười cười. Hắn không nghĩ tới, đường đường một khỏa tứ giai sinh mệnh tinh cầu tinh linh, vậy mà lại rơi xuống tình cảnh này. Bạch Ngọc Long Quy chẳng những bị người từ Ngọc Hoàng Tinh tiểu thiên đạo pháp tắc bên trong tháo rời ra, còn bị làm thành trọng thương, vẫn còn nguyền rủa giam cầm phía dưới, quả thực không nên quá thảm. Đến mức là ai làm, Khương Thất Dạ cũng có chỗ suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đại tự tại tiên minh thủ bút, hơn nữa rất có thể là đế cấp cường giả thủ đoạn. Nhìn xem thê thảm Long Quy, Khương Thất Dạ bắt đầu ở cảm thấy cân nhắc, đến cùng muốn hay không cứu nó. Ngọc Hoàng Tinh tinh linh, kỳ thật chính là Ngọc Hoàng Tinh tiểu thiên nói chi chủ. Nếu để cho nó thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nói không chừng có thể ảnh hưởng hắn khống chế hư quang vùng đất mới. Bất quá, nếu như gia hỏa này có thể chịu hắn khống chế, hắn không nghi ngờ gì sẽ đạt được một cái cường đại trợ lực. Sau này hắn đối hư quang vùng đất mới khống chế lực độ cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Có lẽ ngay cả vô tâm ma vấn đề cũng có thể mau chóng được đến giải quyết. Khương Thất Dạ nghĩ nghĩ, đối Long Quy nói rằng, muốn cho ta cứu ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi đến bái ta làm chủ, sau này ta là tối cao. Bạch Ngọc Long Quy nghe vậy, lập tức lặng im bất động, dường như đang do dự. Ừm, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta cho ngươi một chút thời gian, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Khương Thất Dạ cũng là không nóng nảy, hắn lấy ra một bầu rượu, nhẹ rót một ngụm nhỏ, lặng lặng chờ đợi Long Quy lựa chọn. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, hắn cùng Bạch Ngọc Long Quy không thân chẳng quen, nếu như không có đầy đủ lợi ích, hắn tại sao phải cứu? Long Quy vốn là Ngọc Hoàng Tinh chủ nhân, nếu như đem nó cứu được, nó lại không chịu nghe lời nói, cái kia sau Ngọc Hoàng Tinh người đó định đoạt. Khương Thất Dạ cũng sẽ không đần độn cho mình một ngàn. Ngoài ra, nếu như gia hỏa này không chịu túi đầu nhận chủ, hắn thậm chí đến cân nhắc hoàn toàn diệt trừ nó, chấm dứt hậu hoạn. Bạch Ngọc Long Quy không do dự quá lâu, rất nhanh liền làm ra quyết định. Nó lần nữa nằm trên đất, đầu cũng đông nhiên trên mặt đất, hướng Khương Thất Dạ cung kính thăm viếng, lấy đó thần phục. Khương Thất Dạ hài lòng gật đầu nói, trên đời này có tư cách bái ta làm chủ người đã không nhiều lắm, hôm nay ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi đi. Vừa nói, hắn một bên vung lên thánh tà chi trượng, vẽ ra một cái huyền ảo ấn ký, đánh về phía Bạch Ngọc Long Quy. Nhận lấy nó, không muốn kháng cự. Kia là một cái hai màu trắng đen câu khúc ấn ký, tựa như là hai đạo vạn mèo quang, lại hoặc là một đạo. Đây thật ra là hư quang vũ trụ đại đạo pháp tắc ấn ký, nó đến từ hư quang vũ trụ Khương Thất Dạ bản thể. Lấy Khương Thất Dạ cố này trường sinh thể thực lực, căn bản không có khả năng khống chế Long Quy, chỉ có bản thể khả năng khống chế nó. Ấn ký bay đến Long Quy cái trán, liền biến mất không thấy. Long Quy quả nhiên không có kháng cự, tùy ý ấn ký tiến vào thức hải, là ấn tại nó kia phá thành mảnh nhỏ trong thần hồn, cùng thần hồn hòa làm một thể. Sau một khắc, nó cái trán kim quang lóe lên, cái kia ấn ký nổi lên. Ý vị này Khương Thất Dạ đã thành công khống chế Bạch Ngọc Long Quy, sau này có thể trưởng khống sinh tử của nó. Đương nhiên, Khương Thất Dạ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy hắn cố này trưởng sinh thể khí vận, vậy mà bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, điên cuồng tăng bọn. Ha ha, không nghĩ tới đi ra độ cái kiếp, vậy mà nhặt được một món hời lớn. Ừm, này chủ yếu cũng là nhân phẩm ta quá cứng. Khương Thất Dạ khỏe miệng cười nức, trong lòng đắc ý cùng lúc đó, có người vui vẻ có người sầu. Nhìn thấy Khương Thất Dạ nhận lấy Long Quy làm tiểu đệ, bất luận là Ma Côn Hào Tình Tế chiến hạm bên trong Hắc Nhật Liên bang cường giả, vẫn là thiên ngoại tình cầu bên trên hư vân tử bọn người, lại hoặc là Hoàn Ô, Nước Nô, Kim Nô mấy vị này hoàng đạo nô thiên tôn chuyển thế, nguyên một đám đều sắc mặt tâm trầm, tâm tình phiền muộn. Nhất là hư vân tử bọn người, bọn hắn xuyên thấu qua một đạo thần khí mặt kính nhìn xem Khương Thất Dạ cùng Long Quy, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức trở về Ngọc Hoàng Tình, đem Khương Thất Dạ cùng Long Quy hoành sát đến cả bã. Đáng chết. Đầu kia Long Quy không phải sớm tại 6 vạn năm trước liền chết đi sao? Vì sao còn chưa chết đấu? Không nghĩ tới năm đó Ma Quang Đại Đế tự mình ra tay, đều không thể giết chết nó. Một cái Khương Thất Dạ đã đủ khó chơi, nếu như lại để cho hắn cùng Long Quy xen lẫn trong cùng một chỗ, sau này khẳng định càng thêm khó đối phó. Sư Minh, ta nhìn Ngọc Hoàng Tinh đã không có tồn tại cần thiết, ta đề nghị hướng tổng bộ xin tiên phủ, đem Ngọc Hoàng Tinh hoàn toàn hủy diệt a. Sư đệ, ngươi nói dễ dàng, nhưng ngươi biết hủy diệt một khóa cấp 4 sinh mệnh tinh cầu, cần gì đẳng cấp tiên phủ sao? Lúc này không giống ngày xưa, loại kia tiên phủ dùng một cái ít một cái, tổng bộ sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể thừa nhận thiên đạo phản vệ chương 1454, Hư Quang Thần Giáo, phát hiện lần thế giới chương 1454, Hư Quang Thần Giáo, phát hiện lần thế giới mặc dù nhận Bạch Ngọc Long Quy cái này tiểu đệ, nhưng Khương Thất Dạ cũng không có sử dụng bản thể lực lượng, lập tức là trắng Ngọc Long Quy giải trừ nguyên rủa. Hắn chỉ là lấy hư quang vùng đất mới chủ nhân quyền hành, cho Long Quy thể nội đưa vào đại lượng sinh cơ cùng năng lượng, giúp nó chậm chạp trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng. Kể từ đó, Long Quy thể nội cân bằng đánh vỡ, sẽ dần dần hướng về tốt phương hướng phát triển. Mặc dù khôi phục tốc độ có chút chậm, nhưng Long Quy cuối cùng có hy vọng. Tuổi thọ của nó vô cùng kéo dài, chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Đến mức tương lai khi nào vì nó hoàn toàn giải thoát, cái này muốn nhìn biểu hiện của nó. Thế là tại sau này thời gian bên trong, Khương Thất Dạ bên người liền có thêm một đầu Bạch Ngọc Long Quy tọa kỵ, bị hắn đặt tên Tiểu Bạch. Thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngọc Hoàng Tinh bên trên thế cục cũng tại dần dần phát sinh biến hóa. Khương Thất Dạ độ kiếp thành công, lại quá trình 10 phần thuận lợi, cái này cũng cổ vũ những người khác. Trong lúc nhất thời, tất cả chuyển thế lao cả nhóm, bao quát Ngọc Hồng Tiêu ở bên trong, đều liên tiếp bắt đầu độ kiếp. Chín Thủy Tiên Đỉnh đã rời khỏi Xích Thủy Thiên Vực. Đại tự tại Tiên Minh Thiên Kiếp nhân viên quản lý cũng bị Khương Thất Dạ đánh chạy, tạm thời cũng không dám lại làm yêu tiêu thân. Kết quả là, tất cả mọi người độ kiếp đều vô cùng thuận lợi, từng cái nhẹ nhõm vượt qua. Cái này cũng khiến cho hư quang vũ trụ nhóm người thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đối với những này chuyển thế lao quái nhóm tới nói, muốn một lần nữa thu hoạch thực lực cũng không khó khăn. Mỗi người bọn họ đều có năng lực vì chính mình chế tạo riêng tu hành tâm pháp, lại thêm Ngọc Hoàng Tinh linh khí dư giả, trên việc tu luyện cơ hồ không có tu luyện bình cảnh, cơ hồ thường thường liền sẽ đột phá một lần. Theo đám người thực lực tăng lên, có thể làm chuyện cũng nhiều hơn, đối Ngọc Hoàng Tinh thổ dân lực ảnh hưởng cũng tăng cường rất nhiều. Một tháng sau, Ngọc Hồng Tiêu tại chúng vọng sở quy phía dưới, tại Vân Dương thành Đại Tần cung bên ngoài, tuyên bố sáng lập Đại Tần hoàng triều, cũng mời chào số lớn hiền năng nhân sĩ tổ kiến triều đình cùng quân đội. Ở trong quá trình này, có hai cái nạn dân xuất thân người, biểu hiện càng đột xuất. Một cái là tuổi già hiền giả Lâm Huyền, một cái là thiếu niên quan tướng Kim Nham. Hai người này là một đôi khác họ tổ tôn. Lâm Huyền túc trí đam mưu, giỏi về lý chính, bị Ngọc Hồng Tiêu dẫn là phụ tá đắc lực. Kim Nham vũ lực xuất chúng, đọc thuộc binh thư, giỏi về mang binh, bị Ngọc Hồng Tiêu phong làm tướng quân. Nguyên Đông Tề Quốc Tuyên Vương Tề Dận Phong, đầu hàng sau cũng biểu hiện không tệ. Tại hắn hiệu triệu hạ, rất nhiều hữu dụng nhân tài nghe tiếng tìm tới, cho mới xây triều đình bỏ thêm vào đại lượng nhân tài. Ngoài ra, như Triệu Trạch chi chủ, Hôi Tấn chi chủ chờ một chút hơn 10 vị chuyển thế lão quái, cũng bị Khương Thất Dạ sắp xếp vào trong triều đình, cung cấp Ngọc Hồng Tiêu ra roi. Quốc gia mới thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, triều đình các phương diện nhân tài đều thiếu, nữ đế Ngọc Hồng Tiêu lần nữa tiến vào bận rộn bên trong, là đại tần kiến thiết nhọc nát lòng. Đến mức Khương Thất Dạ cũng bể bộn nhiều việc. Hắn mỗi ngày đều cưỡi Long Quy chạy khắp nơi, đội vàng thanh trừ vô tâm ma, là đại tần hoàng triều trải đường. Vì đề cao hiệu suất làm việc, hắn tại hư quang thần cảnh bên trong, triệu tập dưới trướng nhân thủ mở một lần hội nghị, tuyên cáo thành lập hư quang thần giáo. Hư quang thần giáo tôn đại tần là triều đình, tất cả điều lệ chế độ đều lấy tuân thủ triều đình chuẩn mực là điều kiện tiên quyết. Hư quang thần giáo nội bộ sắp đặt nhiều tòa đạo thống thần điện, phân biệt từ lao quái nhóm tự hành sáng tạo cùng quản lý. Thí dụ như, Khương Thất Dạ sáng lập hư quang điện, Liêu Huyền Vân sáng lập trấn ma điện, Từ Mệnh sáng lập hỗn độn điện, Thái Sơ Thiên Tôn sáng lập Thái Sơ điện, Thái Cực Thiên Tôn sáng lập Âm Dương điện, Thái Tố Thiên Tôn sáng lập Mặt Trời điện, Thái Âm Thiên Tôn sáng lập Thái Âm điện. Mặt khác, còn có một số cái lão quái, kết phường sáng lập Long Thần Điện, Kỳ Thiên Điện, Tạo Hóa Điện, Ngũ Hành Điện, Quang Minh Điện chờ một chút. Thưa Quang Thần Giáo cùng các phương đạo thống thần điện sáng tạo về sau, chuyển thế lão quái nhóm liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm người phát ngôn, lấy tranh thủ đem riêng phần mình đạo thống phát dương quang đại. Thưa Quang Thần Giáo bên trong có cái thần chữ, ý vị này đây là một cái thần đạo giáo phái. Đương nhiên, lấy bọn hắn tốc độ tu luyện, ngược cũng không chỉ là vì điểm này hương hỏa cung phụng. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là vì cùng phương thiên địa này ở giữa thổ dân thần minh, tranh đoạt nhân khẩu cùng số mệnh. Phải biết, tại Ngọc Hoàng tinh bên trên bách tộc vạn linh bên trong, các loại tín ngưỡng bay lượn trời, thờ phụng Ngọc Hoàng, thờ phụng Bạch Hổ Thần, thờ phụng hư không đại yêu ma. Quả thực đủ loại, thiên kỳ bách quái. Nếu như không đi chiếm lĩnh tín ngưỡng cao điểm, Đại Tần Hoàng triều coi như sau này phát triển cho dù tốt, khả năng cũng chỉ là làm một ít không biết tên thần chi làm áo cưới, lúc nào cũng có thể phản loạn. Tại Hư Quang Thần Giáo cùng chúng thần điện thành lập sau, Khương Thất Dạ lấy Vân Dương thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ phân chia nhiều cái phương hướng cùng khu vực, nhường các thần điện người phụ trách phân khu vực thành trừ vô tâm ma, cùng phát triển thế lực. Kể từ đó, làm việc hiệu suất liền đề cao thật nhiều lần. Mỗi một vị chuyển thế lao quái tại thành trừ vô tâm ma cùng cứu người đồng thời, cũng biết từ các tộc nhân khẩu bên trong sàng chọn tiên phú ưu dị người thu nhập trong giáo, tiến hành vun trồng. Theo thời gian trôi qua, Đại Tần triều đình cùng Hư Quang Thần Giáo lực ảnh hưởng dường như quả cầu tuyết đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc phóng xạ mở rộng. Đại Tần nhân khẩu cũng từ không tới có, dần dần gia tăng tới 10.000, 10 vạn, 100 vạn. Mới thành lập Đại Tần, liền như là mới lên mặt trời, phát triển không ngừng, tình thế một mảnh tốt đẹp. Có chút đáng quý chính là, trong khoảng thời gian này đến, Khương Thất Dạ đám địch nhân đều tương đối yên tĩnh, không có nhảy ra gây chuyện, cuối cùng nhường hắn qua một đoạn khó được cuộc sống an ổn. Sau 3 tháng một cái buổi chiều, mặt trời rực rỡ trên chết, gió nhẹ chậm chậm. Mê thất đầm lầy biên giới sa mạc trên bên bãi, một cái 100 mét lớn nhỏ bạch ngọc long quy tại chậm chậm tiến lên. Tại rộng lớn bằng phẳng long quy trên lưng, Khương Thất Dạ ngồi tại một trường thoải mái dễ chịu bảo tọa bên trong, một bên khoan thai uống rượu, một bên hơi híp mắt thần, nhìn về phía trước trong sương mù đầm lầy. Sau 3 tháng hôm nay, lấy Vân Dương thành làm trung tâm, trong phạm vi 2000 dặm vô tâm ma đều bị thanh trừ sạch sẽ, 3000 dặm thổ địa cũng tận đều quy về Đại Tần. Khương Thất Dạ vốn cho rằng dàn xếp lại sau, có thể cùng Ngọc Hồng Tiêu ôn lại một chút hoa tiền nguyệt hạ cuộc sống tốt đẹp. Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều. Đừng nói hoa tiền nguyệt hạ nói chuyện yêu đương, ngay cả hắn muốn gặp Ngọc Hồng Tiêu một mặt cũng không dễ dàng. Khương Thất Dạ rơi vào đường cùng, cũng đành phải tiếp tục thành thành thật thật làm việc. Hắn phụ trách mở Đông Vương. Hắn đoạn đường này rất tới, trong bất chi bất giác, lại về tới Mê Thất Đầm Lầy. Chủ nhân, phía trước chính là đầm lầy, ta quá kích cộm, sẽ lom xuống đi. Bạch Ngọc Long Quy trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, mặc dù thoạt nhìn vẫn là gãy đuôi ba quẻ chân, nhưng đã có thể đối ngoại trao đổi, ánh mắt cũng khôi phục mấy phần thị lực. Nó là một cái thư rùa, miệng nói tiếng người lúc, thanh âm mềm mại ngọt ngào, huyền chuyển dễ nghe, giống như 18 tuổi thiếu nữ thanh âm. Khương Thất Dạ thản nhiên nói, không cần tiến bảo. Mê Thất Đầm Lầy chính là vô tâm đại kiếp buộc phát đầu nguồn, nơi này không có người cần cứu vớt, chỉ có vô tâm ma. Bất quá, trong này có một đầu vô tâm ma thực lực tương đối cao, không dễ đối phó. Ngươi còn không có nghĩ ra giải quyết vô tâm ma biện pháp sao? Mê Thất trong đầm lầy, cường đại nhất một đầu vô tâm ma chính là Diệp Ảm. Diệp Ảm đã thôn phệ rất nhiều vô tâm ma, thực lực lên tới thất giai, cái này so Khương Thất Dạ tu vi dòng dã cao 2 giai, hơi có chút phiền toái. Bạch Ngọc Long Quy yếu ớt nói, chủ nhân, ta rất hổ thẹn, đối với vô tâm ma ta không có biện pháp, bọn chúng tồn tại hình thức đã vượt ra khỏi ta lý giải. Khương Thất Dạ lắc đầu, nói rằng, tính toán, ngươi cũng không cần hổ thẹn, là ta đem chuyện này nghĩ dễ dàng. Ngẫm lại cũng đúng, đường đường phạm độ thiên chi chủ diệt thế chi kiếp, sao lại tùy tiện dò dỉ ra sơ hở? Cũng may vô tâm đại kiếp đã gây mất căn nguyên, chỉ cần thanh lý mất hiện hữu vô tâm ma, Ngọc Hoàng Tinh còn có thể lại lần nữa bắt đầu. Vậy thì giết đi, quản hắn 10 tỷ vẫn là 20 tỷ, tất cả đều giết sạch liền tốt. 3 tháng qua, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, lại đều không cách nào từ pháp tắc phương diện tiêu trừ vô tâm ma. Hôm nay, hắn xem như hoàn toàn từ bỏ huyễn tưởng. Hắn từ trên bảo tọa đứng người lên, duỗi hạ lưng mỏi, liền muốn tiến vào Mê Thất Đầm Lầy, cùng vô tâm ma Diệp Ảm so chiêu một chút, thuận tiện cũng sẽ tất cả vô tâm ma thanh lý mất. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Long Quy lên tiếng nói, chủ nhân, ta có thể cảm giác được, kia đầm lầy bên trong còn có đại lượng sinh linh tồn tại. A, có bao nhiêu? Khương Thất Dạ hơi sững sờ. Hắn hiện tại đã thần biến cảnh đại viên mãn cao thủ, thần thức tùy tiện bao phủ 2000 dặm chi địa, coi như Mê Thất Đầm Lầy sương mù, cũng không cách nào hoàn toàn che đậy thần thức của hắn. Có thể hắn cũng không có phát hiện nửa cái bình thường sinh linh. Bạch Ngọc Long Quy ngôn từ chuẩn xác nói, có rất nhiều, ít ra 30 tỷ, khả năng có 50 tỷ. Cái gì? Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ Mê Thất Đầm Lầy có thể chứa 50 tỷ nhân khẩu? Khương Thất Dạ không khỏi khẽ giật mình, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh bên trên mới bao nhiêu nhân khẩu? Bạch Ngọc Long Quy vội vàng giải thích nói, chủ nhân, sát thực nói, những nhân khẩu này không tại đầm lầy bên trong, mà là tại một tòa lần thế giới bên trong, lần thế giới lôi bảo, ngay tại Mê Thất trong đầm lầy. A, Khương Thất Dạ ánh mắt sáng lên, không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Chương 1455, Đại Thiên Thế Giới chương 1455, Đại Thiên Thế Giới làm nghe nói Mê Thất trong đầm lầy, ẩn giấu đi một cái lần thế giới, khoảng chừng 3 năm chục tỷ sinh linh, Khương Thất Dạ lập tức cảm thấy hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình có thể muốn phát bút tiểu tài. Hiện tại Đại Tần mới thành lập, cái gì đều thiếu, nhất là vô tâm từng cấp sau, liền nhân khẩu đều khan hiếm. Rất nhiều nơi thanh lý xong vô tâm ma sau, đã thập thất cửu không, thậm chí có địa phương mấy trăm dặm không có người ở. Nếu như có thể từ lần thế giới thu nạp một số người miệng, bổ sung đến Ngọc Hoàng Tình chủ thế giới bên trong, cái này cũng có thể tăng tốc đại tần hoàng triều phát triển tiến trình. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trước dọn dẹp một chút vô tâm ma.
Vâng, chủ nhân.
Khương Thất Dạ tới nhiệt tình, từ Long Quy trên lưng phi thân lên, cấp tốc bay về phía Mê Thất Đầm lấy chỗ sâu. Bay ở không trung, hắn dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi mỉm cười. Gần nhất mấy ngày này, ta tựa hồ là thật chuyển vận nữa nha.
Ừm, có lẽ đây không phải vận khí của ta, mà là Ngọc Nhi vận khí.
Nhưng đều như thế. Từ khi cùng Ngọc Hồng Tiêu tụ hợp sau, hắn cảm giác vận khí của mình thật chuyển biến tốt rất nhiều, làm việc đều lạ thường thuận lợi, ngay cả đối thủ khó dây dưa đều hiếm thấy. Đương nhiên, hắn coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết đây thật ra là cùng Ngọc Hồng Tiêu được nhờ. Ngay tại mấy tháng này công phu, Ngọc Hồng Tiêu khí vận duy trì liên tục tăng vọt. Đỉnh đầu nàng bên trên khí vận dị tượng đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, nghiễm nhiên có thiên tôn cấp nội đỉnh. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục dâng lên. Đối với loại tình huống này, Khương Thất Dạ tự nhiên vui lòng thấy. Mê Thất trong đầm lầy, từ khi mất đi hư quang bao phủ, đã khôi phục ngày xưa cảnh tượng, giữa thiên địa sương mù tràn ngập, âm hiểm nặng nề, cả trên trời mặt trời đều biến mờ nhạt tạm đạm. Trong sương mù dày đặc, các loại đầu rắn người, như đầu nhân, cầu đầu nhân chờ một chút biến thành vô tâm ma, tại bốn phía du đạm chém giết, vô tâm ma kia đặc hữu tiếng gào thét liên tục không ngừng. Đối với vô tâm ma, Khương Thất Dạ đương nhiên sẽ không nương tay. Hắn giáng lâm tại một tòa đầm lầy trên đồi nhỏ, thân thể rung động, trực tiếp phóng thích mở hư quang kiếm vực.
Oanh!
Một mảnh ngân quang lĩnh vực lấy hắn tự thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng phóng xạ đi qua, 10 dặm, 100 dặm, 200 dặm, thẳng đến mở rộng tới 600 dặm phương viên mới dừng lại. Đây chính là hư quang kiếm vực mức cực hạn. Kiếp trước, hắn tại thần biến cảnh đỉnh phong lúc, lĩnh vực phạm vi lớn nhất chỉ có hơn 360 dặm, kia đã là thiên hạ ít có. Mà một thế này, hắn tu hành tâm pháp là chế tạo riêng, càng dán vào tự thân đặc tính, dễ dàng nắm giữ 600 dặm lĩnh vực, tuyệt đối vạn cổ chư thiên phần độc nhất. Tại hư quang kiếm vực bên trong, hoàn toàn là từ lít nha lít nhít kiếm khí màu bạc tạo thành, vô tận kiếm khí không ngừng du động, những nơi đi qua, đem hết thể đều chém giết. Tại cái này trong đầm lầy cũng không cần làm sàng chọn, ngược lại đều là vô tâm ma, giết sạch là được rồi. Suy suy suy, dây đặc nhỏ bé kiếm khí trải rộng giữa thiên địa. Đại lượng mê thất quái biến thành vô tâm ma, bị kiếm khí chỗ rào sát, hơn nữa đều bị chém thành nhỏ bé thì băng, liền câu nguyên lành thi thể cũng không tìm tới. Ngay cả đầm lầy gò núi, đại địa, trong nước, rừng rậm đều bị kiếm khí hết thể cày một lần, liền một mảnh hoàn chỉnh lá cây cũng sẽ không còn lại. Chỉ trong chốc lát, phương viên 600 dặm liền dọn dẹp sạch sẽ. Khương Thất Dạ thần sắc bình tĩnh, không có dừng bước lại, mang theo trùng trùng điệp điệp kiếm vực, tiếp tục đẩy về trước. Hắn từ tây đẩy lên đông, từ nam đẩy lên bắc, những nơi đi qua, tiêu diệt tất cả vô tâm ma. Sau nửa canh giờ, Khương Thất Dạ tại trong đầm lầy bộ, tao ngộ ngày xưa thuộc hạ, vô tâm ma Diệp Ảm. Diệp Ảm trước kia liền nắm giữ lục giai tu vi, lại là biến dị long nhân, thể phách cường đại. Mấy tháng này tại thôn vệ đại lượng vô tâm ma sau, nó đã nhục thân tiến hóa, tiến vào thất giai liệt kê. Làm Khương Thất Dạ hư quang kiếm vực đem Diệp Ảm bao phủ thời điểm, nó tại chỗ liền nổi giận. Nó phát ra một tiếng liệt thiên gào thét, vậy mà mạnh mẽ xé mở Khương Thất Dạ kiếm vực, hướng về Khương Thất Dạ bản thể giết tới, tốc độ vô cùng kinh người. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Thất giai cường hãn thể phách, khiến Khương Thất Dạ lĩnh vực kiếm khí đối với nó không có hiệu quả chút nào, liền cho nó gãi ngứa ngứa cũng không quá đủ. Ngược lại nó rít lên một tiếng, chấn động đến Khương Thất Dạ ngũ tạng lục phủ đổi chỗ, kém chút nhịn không được thổ huyết. Mẹ nó, liền biết gia hỏa này không tốt lắm làm. Khương Thất Dạ không dám kinh thường, vội vàng lấy ra thánh tà chi trượng, tại Diệp Ảm vọt tới trong nháy mắt, liền trốn vào hư không, tránh đi Diệp Ảm phong mang. Một tiếng nổ vang rung trời. Khương Thất Dạ trước kia chỗ lực chi địa, biến thành một cái đường kính 10 dặm to lớn hô trời, mặt đất rung chuyển. Ngao, vô tâm ma Diệp Ảm ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, tinh hồng ánh mắt lục soát thiên địa, mong muốn tìm ra cái kia tên ghê tởm. Trong hư không, Khương Thất Dạ hoàn toàn ẩn thân, ở trên cao nhìn xuống Diệp Ảm. Hắn một tay nắm chặt thánh tà chi trượng, một tay nhanh chóng kết ấn, chỉ phía xa Diệp Ảm. Diệp Ảm, cũng không uổng công ngươi ta chủ tớ một trận, ta liền lấy thiên đạo thần thuật tiễn ngươi lên đường.
Ông,
một chút ngân quang đột phá hư không, đánh vào Diệp Ảm thể nội. Thoáng chốc, Diệp Ảm quanh thân làn da phá tan đến, vô số kiếm khí màu bạc phá thể mà ra, đưa nó đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đây đều là hư quang kiếm khí, nhưng lại không phải bình thường hư quang kiếm khí, mà là từ hư quang kiếm chú diễn hóa mà thành pháp tắc thần lực. Tại phương thiên địa này ở giữa, Khương Thất Dạ còn có một cái thân phận đặc thù, cái kia chính là hư quang đạo chủ, thiên đạo người phát ngôn. Hư quang kiếm chú là hắn vì chính mình chế tạo riêng thiên đạo thần thuật. Hắn thôi phát hư quang kiếm chú, lại lấy thánh tà chi trượng điều động năng lượng thiên địa ra chỉ uy năng, ngay cả hỏa bất tử, hư vân tử hạng người cũng đỡ không nổi, huống chi là không có chút nào linh trí Diệp Ảm. Ngao ngao ngao, tại một hồi cuồng nộ tiếng gào thét bên trong, Diệp Ảm dần dần thân thể sụp đổ hóa bụi, cái gì đều không có còn lại. Khương Thất Dạ từ trong hư không đi tới, sắc mặt bình tĩnh như nước, chống ra kiếm vực tiếp tục càn quét vô tâm ma. Một canh giờ sau, từ mặt phía Nam Tiểu Ngọc Sơn tới mặt phía Bắc Bạch Hổ Cấm Địa, cái này ở giữa mấy ngàn dặm chi địa đã bị Khương Thất Dạ hoàn toàn cày một lần, tất cả vô tâm ma tất cả đều thanh trừ không còn. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả trong đầm lầy sương mù đều trở thành nhạt không ít. Trong khoảng thời gian này, Khương Thất Dạ đã từng phóng thích thần thức, đem toàn bộ đầm lầy đều tìm tòi nhiều lần, nhưng cũng không có tìm tới Tiểu Bạch nói tới lần thế giới. Hắn đành phải bay ra đầm lầy, phóng xuất ra một cỗ lực lượng, đem 100 mét lớn nhỏ Bạch Ngọc Long Quy cuốn lên mang vào đầm lầy bên trong. Hắn hỏi, Tiểu Bạch, chỗ kia lần thế giới nhập khẩu tại chỗ nào? Bạch Ngọc Long quy đối với phía tây nam điểm một cái đầu to, ôn nhu nói, chủ nhân, lần thế giới lôi bảo hẳn là ngay tại tây nam 300 dặm bên ngoài một khối núi đá bên trong. Tiểu Bạch là Ngọc Hoàng Tinh tinh linh, mặc dù nó cái này tinh linh cơ bản bị phế, nhưng nó đối với sinh mạng thể cảm ứng vẫn không phải Khương Thất Dạ có thể so sánh. Một chút trận pháp cường đại bố trí, có lẽ có thể né qua rất nhiều dò xét thủ đoạn, nhưng rất khó né qua tinh linh đối với sinh mạng thể cảm ứng. Chỉ đường.
Vâng.
Tiếp xuống, tại Bạch Ngọc Long quy chỉ dẫn dưới, Khương Thất Dạ rất mau tìm tới mục đích. Một tòa thấp bé đầm lầy núi nhỏ chi đỉnh, có một khối thường thường không có gì lạ núi đá. Khối này núi đá có cao cỡ nửa người, hình dạng bất quy tắc, bề ngoài màu nâu xanh, nhìn cùng chung quanh núi đá không cũng không khác biệt gì, cho dù Khương Thất Dạ dùng thần thức cẩn thận quan sát, cũng nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi hắn một trường vung ra, mạnh mẽ đánh vào trên tảng đá lớn lúc, lại phát hiện vấn đề. Khối này tảng đá lớn vô cùng cứng rắn, hắn cái này thần biến cảnh một trường, vậy mà không bị thương mảy may. Quả nhiên có vấn đề. Khương Thất Dạ ánh mắt sáng lên. Hắn đã nhìn ra, tảng đá kia chính là một tôn cường đại bảo khí, gồm cả ngụy trang cùng phòng ngự công năng. Hắn nghĩ nghĩ, giơ lên thánh tà chi trượng, hướng tảng đá lớn bắn ra một chùm âm dương hư quang. Âm dương hư quang rơi vào trên tảng đá lớn, lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Khương Thất Dạ nhắm mắt lại. Hắn một sợi thần thức, theo âm dương hư quang, tiến vào viên đá nội bộ, lại tiến vào một cái không gian thật lớn thế giới bên trong. Tê cái này đúng là một cái thành thục đại thiên thế giới, giống như ngay tại tiến vào niết bàn chu kỳ. Khương Thất Dạ rất nhanh mở to mắt, không khỏi khẽ hít một cái khí. Chương 1456, Ma Quan Giới, Long Quy báo thủ. Chương 1456, Ma Quan Giới, Long Quy báo thủ. Khương Thất Dạ tầm mắt, theo âm dương hư quang, cực tốc xuyên thẳng qua tại núi đá bên trong thế giới bên trong, rất nhanh liền đem tình cảnh bên trong nhìn cái đại khái. Thế giới này trời tròn đất vuông, không gian to lớn, một khối tung hoành gần ngàn vạn dặm chi cự đại lục, bị vô biên vô tận hải dương trô vây quanh. Đại lục trên trăm tộc săn sát, tuần lấy tại người, yêu, ma các loại bộ tộc có trí tuệ. Trên bầu trời nhật nguyệt treo cao, sao trời vô số, có số ít tinh cầu dựng dục ra sinh mệnh có trí tuệ. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện, thế giới này pháp tắc đẳng cấp không thấp, đã tiến vào đại thiên thế giới cánh cửa, nó nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng Ngọc Hoàng Tinh so sánh, ước chừng tại 31. Nói cách khác, Ngọc Hoàng Tinh một ngày tương đương với thế giới này một tháng. Hiện tại, thế giới này đang đứng ở niết bàn trong đại kiếp. Địa chấn, núi lửa, hải khiếu, luồng không khí lạnh, gió lốc, ôn dịch. Chờ một chút, vô số tai nạn tứ ngược ở thế giới mỗi một cái góc, toàn bộ sinh linh đều còn sống tai nạn cùng trong sự sợ hãi, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh mệnh tại mất đi. Những này cực đoan thiên tai cũng đã kéo dài cực kỳ lâu, văn minh phế tích khắp nơi có thể thấy được. Nhưng dù vậy, sinh mệnh có trí tuệ số lượng như cũ còn có 350 tỷ, ở trong đó bao quát nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, cùng rất nhiều ái nhân tộc. Trong đó ma tộc là toàn bộ thế giới chủ thể chủng tộc, số lượng vượt qua 10 tỷ. Thuần túy nhân tộc số lượng ước chừng 1 tỷ 2 tà hưu. Đại khái tới nói, thế giới này cùng năm đó hư không đầm lầy ma giới có chút cùng loại. Nhưng có lẽ là một ít đặc thù thiên đạo quy tắc hạn chế trên tu hành hạ, trong thế giới này cũng không có quá mức cường đại người tu hành. Coi như không tệ thu hoạch. Khương Thất Dạ nhìn xem trước mặt tảng đá lớn, trong lòng 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là một khoản từ trên trời giáng xuống tiền của phi nghĩa. Hắn quay người nhìn về phía sau Bạch Ngọc Long Quy, trong mắt lộ ra xem kỹ hương vị, thâm trầm cười một tiếng, "Tiểu Bạch, nói một chút đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế giới này là lai lịch gì?" Hắn cũng không tin tưởng đây là cái trùng hợp. Hắn tại mê thất đầm lầy chờ đợi thật lâu, bản thể của hắn cũng tìm tòi Ngọc Hoàng Tinh rất nhiều lần, lại đều không thể phát hiện cái này giấu ở trong viên đá lần thế giới. Hắn dù sao không phải Ngọc Hồng Thiêu, một thân mênh mông khí vận đều tại Thái Hoàng Thiên bên trong, coi như nhảy cái vách núi đều có thể nhập bảo. Hắn nội tình là tại bản thể, là tại hư quang vũ trụ. Hắn tại cái này Thái Hoàng Thiên không bị chèn ép đã là may mắn, lại nào có nhặt tiền của phi nghĩa cơ hội. Mà Bạch Ngọc Long Quy đầu nhập vào hắn không bao lâu, vậy mà liền giúp hắn thu được dạng này một phen phát tài. Cái này rất không bình thường. Trọng yếu nhất là, trong thế giới kia sinh linh cùng Bạch Ngọc Long Quy cái này Ngọc Hoàng Tinh tinh linh không có bất cứ quan hệ nào. Đối mặt Khương Thất Dạ kia ánh mắt thâm thúy, Bạch Ngọc Long Quy không khỏi đầu co rụt lại, nhu nhu nhược được nói, "Chủ nhân, ta không muốn lừa gạt ngươi. Kỳ thật đây là Ma Quang Tiên Đế sáng tạo ma quan giới, cũng là hắn trước khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau. Năm đó Ma Quang Tiên Đế đi vào Ngọc Hoàng Tinh, trấn áp ta, cũng giết chết Ngọc Hoàng Tinh bên trên tất cả cường giả. Sau đó hắn lưu lại phương thế giới này, là ngày sau trùng sinh làm chuẩn bị. Ta có thể cảm giác được, hắn đã chuyển thế trở về, ngay tại cái này Ma Quang thế giới bên trong." Không bao lâu liền sẽ một lần nữa quật khởi. Năm đó ta sử xuất tất cả vô liếng, mới từ Ma Quang Tiên Đế trong tay trốn được một mạng, nhưng cũng hao hết bản nguyên. Nếu như hắn trở về, giết ta đem dễ như trở bàn tay, cho nên ta mới Khương Thất Dạ khỏe miệng hơi câu, nói rằng, cho nên ngươi vội vã nhảy ra, tìm tới ta. Đúng vậy chủ nhân. Ta chủ động hiện thân tới gặp chủ nhân, chính là muốn cho chủ nhân cứu ta một mạng. Bạch Ngọc Long Quy bất đắc dĩ thở dài, chợt nó lại có chút giận dữ nói, mặt khác, ta cũng nghĩ trả thù Ma Quang Tiên Đế. Ta tự sinh ra linh trí đến nay, quen thuộc tại đang say giấc nồng tu hành. Phần lớn thời gian đều ngủ say tại tinh hạch bên trong, chưa từng chủ động tham dự ngoại giới phân tranh. Bất luận là Hoàng Đạo Nô, vẫn là đại tự tại Tiên Minh, lại hoặc là đến từ Thiên Ngoại Hắc Nhật Liên Bang, bọn hắn chỉ cần không nguy hiểm cho Ngọc Hoàng Tinh tồn vong, ta chưa từng can thiệp bọn hắn tại Ngọc Hoàng Tinh bên trên bất kỳ làm việc. Nhưng 6 vạn năm trước, Ma Quang Tiên Đế lại thừa dịp ta ngủ say lúc, đột nhiên tập kích bất ngờ, đối ta thống hạ sát thủ. Ta may mắn trốn được tính mệnh, nhưng cũng thân chịu trọng thương, không cách nào tự lành. Hắn để cho ta tại thống khổ cùng trong cừu hận đau khổ 6 vạn năm. Bây giờ, ta chính là muốn ngăn hắn trùng sinh chi đường. Đây là hắn nên được báo ứng. Khương Thất Dạ nghe Long Quy lời nói, cũng dần dần minh bạch chân tướng. Hắn đại khái có thể nghĩ đến, Ma Quang Tiên Đế hẳn là tại 79 đại kiếp bên trong đại nạn sắp tới, cho nên muốn tìm một khóa tinh cầu, làm ra một chút bố trí, là chuyển thế trùng sinh trải đường. Cuối cùng hắn tuyển định Ngọc Hoàng Tinh viên này thiên vực chủ tinh. Nhưng hắn cử động, rất khó tránh thoát Ngọc Hoàng Tinh tinh linh ánh mắt, cho nên hắn mới đúng Tiểu Bạch thống hạ sát thủ. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Tiểu Bạch bị hắn trọng thương, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, hoàn toàn chính xác không cách nào lại đối hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến, Tiểu Bạch tìm tới một cái cường đại chủ nhân. Yên tâm đi Tiểu Bạch, ta sẽ như ngươi mong muốn, giúp ngươi báo thù. Ma Quang Tiên Đế cũng nên bị này một kiếp. Khương Thất Dạ đem Long Quy cùng tảng đá lớn cuốn lên, biến mất không còn tăm hơi. Hắn rời đi Mê Thất Đầm Lầy, ngồi tại Long Quy trên lưng, tiếp tục hướng tây đẩy vào. Trung quanh hắn quanh quẩn lấy từng đạo hư quang kiếm khí, khi thì bay vụt ra ngoài, chém giết trong vòng phương biên trăm dặm tất cả vô tâm ma. Trong thời gian này hắn cũng biết cứu một số nhân tộc gặp rủi ro người, nhưng cụ thể an trí cùng công việc cứu viện sẽ có phía sau Đại Tần triều đình cùng hư quang thần giáo thành viên đi hoàn thành. Khương Thất Dạ một bên tiếp tục thanh lý vô tâm ma, một bên phân tâm nghiên cứu ma quang giới. Hắn vận dụng thánh tà chi trượng, tiếp dẫn tiên ngoại hư quang thần lực, nát bấy ma quang giới bên ngoài ngụy trang. Làm núi đá sau khi vỡ vụn, lộ ra một tôn lớn nhỏ cỡ nắm tay tiên đỉnh màu bạc. Tôn này tiên đỉnh, tên là Ma Quang Tiên Đỉnh, là Ma Quang Tiên Đế bản mệnh tiên bảo, tản mát ra cực đạo đế binh uy áp mạnh mẽ. Nó mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít huyền ảo tiên văn, phàm nhân nhìn lên một cái đều sẽ thổ huyết, nhưng nếu có người có vận may lớn có thể từ đó lĩnh ngộ một bạn, cũng chắc chắn thành tựu phi phàm. Đáng tiếc, đối với Khương Thất Dạ tới nói, tôn này tiên đế thần bình cũng liền bình thường, so với hắn năm đó thôn tiên thần đỉnh có thể kém xa. Hắn càng xem trọng vẫn là Ma Quang Tiên Đỉnh bên trong ma quang giới. Hắn mặc dù được đến Ma Quang Tiên Đỉnh, nhưng còn không cách nào chân chính trưởng không nó. Bởi vì Ma Quang Tiên Đỉnh chủ nhân còn sống, hoặc là nói đã trùng sinh trở về, một lần nữa nắm trong tay nó. Đương nhiên, Ma Quang Tiên Đế chuyển thế chi thân trước mắt hẳn là còn rất nhỏ yếu, đang cầu tại ma quang giới bên trong hèn mọn phát dụng. Mong muốn hoàn toàn trưởng khống Ma Quang Tiên Đỉnh cùng ma quang giới, trước hết xử lý Ma Quang Tiên Đế. Nhưng Ma Quang Tiên Đế cầu tại ma quang giới bên trong, khó mà ra tay, cái này có hơi phiền toái. Khương Thất Dạ nhíu mày, trầm ngâm không chừng. Kỳ thật nếu như đem tiểu đỉnh ném đến hư quang vũ trụ, nhường bản thể ra tay, có thể nhẹ nhõm lắm. Nhưng hắn sớm đã quyết định, tuyệt sẽ không nhường hư quang vũ trụ an bài kế hoạch bên ngoài bất kỳ vật gì. Bạn nhất trong này ẩn giấu đi một ít tiên chủ lão quái âm mưu tính toán, khả năng này sẽ được không bù mất. Đồng nhiên, Khương Thất Dạ thần sắc hơi động, ánh mắt ngưng trọng lên. Lúc này hắn chú ý tới, hư quang vũ trụ đối thời không ma xảo thôn vệ, đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, thời không ma xảo sắp sụp đổ, ma xảo chi chủ cũng sắp liều mạng. Ma quang giới chuyện trước không đổi, thôn vệ thời không ma xảo hơi trọng yếu hơn. Khương Thất Dạ lúc này cuốn lên Bạch Ngọc Long Quy, đội không trở lại Vân Dương thành bên trong Đại Tần cung. Hắn nhường Long Quy canh cổng, chính mình đi vào một gian trình độ phòng ngự cực cao trong phòng tu luyện. Sau đó hắn khoanh chân nhắm mắt, chỉ để lại một sợi thần thức cảnh giới, chú ý thức trở về thiên ngoại bản thể. Chương 1457, ma xảo kết thúc, khởi đầu mới. Chương 1457, ma xảo kết thúc, khởi đầu mới. Tại đối thời không ma xảo tiến hành hơn 3 tháng thôn phệ cùng cướp đoạt về sau, hư quang vũ trụ năng lượng bản nguyên tổng lượng đã so trước kia tăng lên 4 thành. Những năng lượng này đủ để cho hư quang vũ trụ tiêu hóa cực kỳ lâu. Cùng hư quang vũ trụ tương phản, thời không ma xảo thì đã héo rút đến cực hạn, vũ trụ hàng rào đều biến gần như hư ảo, đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại trong vũ trụ, cái kia đạo xuyên qua chư thiên vạn giới hắc bạch của sáng, như cũ kiên định đứng sừng sững lấy, không thể phá vỡ. Nó dọc theo ước vạn đạo đại đạo xúc tu, đem thời không ma xảo tất cả bản nguyên pháp tắc hết thể trấn áp, đem thời không ma xảo gắt gao định trụ, làm nó không cách nào chuyển gì, không cách nào phản kháng, chỉ có thể dần dần đi hướng suy vong. Không gian vũ trụ kịch liệt chấn động, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới tại hủy diệt, đều có ước vạn ma tộc tại bất lạc. Chư thiên vạn giới đã sụp đổ hơn phân nửa, còn lại cũng tại đi hướng hủy diệt. Bọn hắn đem hóa thành thuần túy năng lượng, bị từng đạo xúc tu hấp thu, tư dưỡng một tòa khác vũ trụ. Tại cái nào đó sắp vỡ vụn tiên vực trong thế giới, ma xảo chi chủ bản thể dần dần hiện hóa ra ngoài, dường như một cái mập mạp tạm ảnh, giữ tận lại đáng yêu, hư ảo mà mờ mịt. Hắn khỏe mắt muốn rách, vì vẫn lại sợ hãi nhìn xem cái kia đạo hắc bạch của sáng, trong lòng hận ý thực cốt. 3 tháng qua, hắn một ngày bằng 1 năm. Cứ việc hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi hư quang vũ trụ thôn vệ, cũng không thể thoát khỏi Khương Thất Dạ vây nốt. Hắn bất kỳ phản kích đều không thể dung chuyển hư quang vũ trụ một tơ một hào. Hiện tại hắn đã đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể cùng thời không ma xảo cùng một chỗ, hoàn toàn băng diệt, vĩnh viễn tan biến. Hắn không muốn chết, cũng không cam tâm, cho nên hắn chỉ có thể đè xuống phẫn nộ cùng hận ý, ngược lại phát ra hèn mọn thần cầu: vĩ đại hư quang chi chủ, ta nhận thua, ngươi là không thể chiến thắng. Ta, ma xảo chi chủ, khẩn cầu ngươi thả ta một con đường sống. Hạo đang thanh âm vang vọng tại sắp hủy diệt ma xảo trong vũ trụ, cũng truyền vào Khương Thất Dạ trong tai. Hắc bạch trong cổ sáng hiện hóa ra Khương Thất Dạ tấm kia to lớn mà uy nghiêm gương mặt. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt đạm mạc, dường như trưởng không tất cả thống trị, trầm mặc nhìn xuống cái này sắp hủy diệt giữa đan điền, cũng nhìn xuống chạy tới cùng đổ mặt lộ ma xảo chi chủ. Nghe được ma xảo đứng đầu lời nói, khoe miệng của hắn có chút dương lên: ma xảo chi chủ, ta tiếp nhận ngươi khẩn cầu, có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi sinh lộ chỉ có thể ở hư quang vũ trụ. Ngươi có nguyện ý hay không mang theo thời không ma xảo còn sót lại bộ phận cùng một chỗ dung nhập hư quang vũ trụ? Ta, ma xảo chi chủ trong mắt lửa giận dâng trào. Hắn vốn cho là mình có thể cúi đầu, nhưng thật đến một bước này, hắn phát hiện chính mình thật làm không được. Hắn thân làm ma xảo chi chủ, năm đó vì thoát ly thủy ma thiên chủ trường khống, đã hao hết vô số tâm huyết. Hắn mang vô tận dã vọng đi vào Thái Hoàng Thiên, chính là muốn bắt một cái cơ hội, như đồ tấn cấp cựu thiên chi chủ, đạt tới vậy chân chính chi cao vô thượng chi cảnh. Nhưng hôm nay lại muốn để hắn hướng một giới hoang dại thiên chủ thần phục, hắn lại có thể nào cam tâm? Huống hồ, một khi rơi vào hư quang vũ trụ, hắn chắc chắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Giờ phút này, hắn trong lòng hận ý ép đều ép không được, nhịn không được phát cuồng gầm hét, ta đương nhiên không nguyện ý. Hư quang chi chủ, ngươi không nên ép ta nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ha ha. Khương Thất Dạ tiếng cười khẽ vang vọng chư thiên, ta rửa mắt mà đợi. Đều đánh tới loại trình độ này, chỉ dựa vào một câu nhận thua, liền muốn trốn qua kiếp nạn này, vậy đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Đương nhiên, hắn cũng là sẽ không nhỏ dò xét ma xảo chi chủ. Ma xảo chi chủ so với hắn thấp một cái đẳng cấp, tích lũy nội tình cũng không bằng hắn. Nhưng cả hai cũng không có đại cảnh giới chênh lệch. Bực này vạn cổ lão quái liều mạng đến, làm ra động tĩnh gì đều không kỳ quái. Khương Thất Dạ ngồi theo hỗn độn thế giới, tay cầm hỗn độn pháp châu, dù bận bận ung dung cùng đợi đối thủ trước khi chết phản kích. Ma xảo chi chủ nghe được Khương Thất Dạ đáp lại, giữ tợn cười một tiếng, dứt khoát làm ra một cái quyết định. Thưa quang chi chủ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Đống dưng, hắn đưa ánh mắt về phía chỗ thiên vực một góc nào đó. Hắn trong miệng phát ra một hồi trầm thấp âm sướng, từng con nhỏ chảo ngưng kết ma ấn, chậm chậm mở ra cái nào đó phong ấn. Chỉ thấy thế giới kia xó xỉnh bên trong, một tòa núi cao nguy nga ẩm vàng sụp đổ, lộ ra một tòa đèn nhánh không ánh sáng tế đàn. Tòa kia tế đàn ước chừng 10 dặm phương viên, nhìn âm u đầy tử khí, dường như tồn tại thật lâu, cũng phủ bụi thật lâu. Làm phong ấn mở ra, tế đàn bên trên lập tức tràn ngập lên lượn lờ sương mù xám. Những này bụi sắc sương mù, dường như vật sống đồng dạng, bọn hắn biến ảo thành từng chương miệng rộng, nhu hòa thôn hấp lấy hết thảy chúng quanh năng lượng, thậm chí là không gian. Từ xa nhìn lại, tế đàn không gian xung quanh bặm mẻo, bên trong một mảnh đen kịt, dường như một cái không đáy lỗ đen. Thứ gì? Khương Thất Dạ ánh mắt có hơi hơi ngưng, có chút hiếu kỳ. Tòa kia tế đàn có một loại đặc biệt mà xa lạ pháp tắc khí tức, cũng không tới thập ngũ giai, nhưng lại có thể mang đến cho hắn một tia nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác, liền phảng phất gặp phải cùng mình tương khắc thiên địch đồng dạng. Ma xảo chi chủ giọng căm hận cười lạnh, khặc khặc, tiệt kiệt kiệt. Hư quang chi chủ, ngươi cho rằng ngươi cắt đứt ta cùng thủy ma thiên nhân quả, ta liền sẽ mặc cho ngươi làm thì sao? Ngươi sai, ngươi mười phần sai. Biết đây là cái gì ư? Nó có một cái đủ để khiến cựu thiên chi chủ đều nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Nó gọi vực sâu tế đàn. Nó đem thông hướng sợ hãi vực sâu. Trong lòng mỗi người đều có sâu nhất sợ hãi, trong lòng mỗi người cũng đều có một tòa vực sâu. Tiếp xuống, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Hưởng thụ ngươi nội tâm sâu nhất sợ hãi, sau đó vĩnh rơi xuống vực sâu. Ma ta, ma xảo chi chủ đã lạc, đem lấy ma thân cùng thời không ma xảo làm tế, nên đón vực sâu giáng lâm, cũng chân thành quy y vực sâu hắn giãn ra hai tay, cao giọng ngâm sướng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, kích động mà cuồng nhiệt, dường như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Theo hắn động tác, thời không ma xảo theo hắn ý chí co vào không gian, đem còn sót lại tất cả năng lượng rót vào vực sâu trong tế đàn. Ngay cả ma xảo chi chủ chính mình cũng hình thần tiêu tán, dung nhập trong tế đàn. Với anh, tế đàn thôn phệ lấy mênh mông năng lượng, đột nhiên bộc phát ra màu xám ánh sáng, phóng xạ ước vạn dặm, trong nháy mắt chạm đến vô số đầm lầy vòng xoáy, cùng vô số âm dương xúc tu, thậm chí chạm đến âm dương của sáng. Thoáng chốc, Khương Thất Dạ lập tức cảm giác được, có chút ít ánh sáng xám chiếu nhập hư quang vũ trụ, rơi vào một chút thế giới bên trong. Sau đó có sinh linh bị ánh sáng xám xâm nhiễm, lập tức ở trong sợ hãi chết đi. Chậc chậc, ngươi điểm này thủ đoạn, thật sự là không có chút nào ý mới. Khương Thất Dạ ánh mắt quái dị, lại là không chỗ nào sợ hãi. Làm một toàn năng thiên đạo chi chủ, chỉ cần không cách nào từ cảnh giới bên trên nghiền ép hắn, liền không khả năng đánh bại hắn. Cái gì sâu nhất sợ hãi, cái gì trong lòng được sâu, nói cho cùng, cũng bất quá là tâm ma kiếp ra cường phiên bản mà thôi. Hắn thấy, ma xảo chi chủ hẳn là tuấn chính mình đạo, đổi lấy đối với hắn một kích cuối cùng. Dưới mắt thời không ma xảo đã không có chất béo, là thời điểm bước ra. Hai tay của hắn kết ấn, tế ra thần lực, chặt đứt hư quang vũ trụ cùng ngoại giới nhân quả, thu liễm tất cả giãn ra thần thông, hóa thành một đạo âm dương hư quang, trong nháy mắt rút ra đã sụp đổ thời không ma xảo. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm mà thay đổi, thôi động hỗn độn pháp châu, đem hư quang trong vũ trụ, tất cả bị ánh sáng xám ô nhiễm sự vật, tất cả đều thu về, nấu lại chủ luyện. Như thế hai bút cùng vẽ, hắn rất nhanh liền chặt đứt ánh sáng xám ô nhiễm, đem ma xảo chi chủ trước khi chết một kích nhẹ nhõm hóa giải. Đại Tân Cung, trong phòng tu luyện, Khương Thất Dạ trường sinh thể mở to mắt, nhìn về phía bên hông. Hắn hắc bạch bỏ kiếm lại trở về, trường sinh kiếm cũng một lần nữa trở vào bao. Hắn nuốt ve hắc bạch bỏ kiếm, tâm tình một hồi tốt đẹp, không khỏi thoải mái lớn cười vài tiếng. Mẹ nó, cái này một đợt quá kiếm lời, quả thực kiếm lời lớn. Ha ha, ha 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 ha. Theo mênh mông năng lượng rót vào hư quang vũ trụ, đã đỉnh trệ rất nhiều năm cựu trọng thiên vực, rốt cục lại nên đón một đợt mới tăng trưởng kỳ. Giới vực tăng trưởng, linh vũ trời hạn gặp mưa trời giáng, chư thiên vạn tộc tân sinh mệnh như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, trên tu hành hạn dần dần tăng lên, chúng sinh mâu thuẫn làm dịu, hóa lực trừ khử, đối thiên đạo phản vệ cũng theo đó mà tiêu. Khương Thất Dạ khí bận, cũng lần nữa tiến vào một đợt dâng lên chu kỳ. Loại này dâng lên trạng thái hẳn là sẽ duy trì liên tục cực kỳ lâu, ít ra 1 tỷ năm trở lên. Hán khí vận tốc độ tăng, so Ngọc Hồng Tiêu muốn khoa trương nhiều. Ngọc Hồng Tiêu khí vận cơ số quá nhỏ, trước mắt cho ăn bệ bụng cũng bất quá một vị thiên tôn khí vận. Mà Khương Thất Dạ, sau này mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ tăng thêm một vị thiên tôn khí vận. Hư quang vũ trụ trước kia đủ để phụng dưỡng 9 vị thiên tôn. Chờ tiêu hóa cái này một đợt thu hoạch, nó hẳn là đủ để phụng dưỡng 13 vị trở lên. nhưng Khương Thất Dạ cũng không cần, một vị cũng không cần. Bởi vì hắn bản thân liền là toàn năng tiên tôn. Hắn sớm đã quyết định đem tiên tôn hạt giống vung tới Thái Hoàng Thiên, mượn người khác, loại chính mình hoa màu, thậm chí đem hắn chính mình cũng trồng ở nhà người ta trong đất. Khương Thất Dạ vui vẻ một hồi, liền đứng dậy đi ra tu luyện thất. Thời không ma xảo chuyện đã hoàn mỹ thu quan. Tiếp xuống, hắn rốt cục có thể chuyên chú tinh lực kinh doanh Ngọc Hoàng Tinh, quyết đoán mở ra dương kế hoạch của mình. Hơn nữa, hắn đã sớm kế hoạch hai cái đuổi đi đường, tại Hoàng Đạo Đại Kế bên ngoài, còn muốn tiến hành chính mình hư quang đại kế. Chương 1458, tìm kiếm Ma Quang Tiên Đế. Chương 1458, tìm kiếm Ma Quang Tiên Đế. Khương Thất Dạ dạo chơi đi đến Đại Tần Cung cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Hôm nay sắc trời có chút lạ. Trên trời mặt trời treo trên cao, không có một đám mây, nhưng không trung lại tại trời mưa. Trận mưa này đã hạ 3 ngày 3 đêm. Nước mưa bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối với người tu hành rất có ích lợi. Nhưng mưa là màu xám, còn ẩn chứa một chút vật gì khác. Phàm là xối qua mưa người, một khi chìm vào giấc ngủ, liền sẽ làm ác mộng, làm vô cùng vô tận ác mộng. Sau khi tỉnh lại sẽ thay đổi tinh thần không tốt, hết sức yếu ớt, không có bất kỳ cái gì giấc ngủ hiệu quả. Khương Thất Dạ biết, đây là thời không ma xảo cho tàn, là ma xảo chi chủ nguyên rủa. Thời không ma xảo đã hủy diệt, ma xảo chi chủ cũng vẫn lạc. Hắn đem sau cùng năng lượng dung nhập vực sâu tế đàn. Vực sâu tế đàn không có thể đi vào nhập hư quang vũ trụ, lại rơi vào Thái Hoàng Thiên, lại bị trời phạt phá hủy, cuối cùng hóa thành trận này màu xám mưa. Trận này xám mưa đã định trước sẽ không duy trì liên tục quá lâu, cũng sẽ không đối Thái Hoàng Thiên tạo thành nhiều nguy hại lớn. Nhưng trận mưa này đối với đại thai về sau mới xây Đại Tần Hoàng Triều, nhưng cũng xem như phiền toái không nhỏ. Mà thai về sau, rất nhiều may mắn còn sống sót bách tính gia viên bị hủy, vô số người không nhà để về, thiếu ăn thiếu mặc, vốn là hết sức yếu ớt. Bây giờ tại xám mưa phía dưới, mọi người ngủ một giấc lại càng ngủ càng mệt mỏi, càng ngủ càng hư. Rất nhiều người không có vượt qua đi, nằm ngủ về sau liền không còn có tỉnh lại. Điều này cũng làm cho Ngọc Hồng Tiêu vị này Đại Tần nữ đế nhọc nát lòng, đã triệu tập quần thần mở dòng dã một ngày sẽ, vội vàng thương nghị đối sách. Đại Tần cung mặc dù bị Ngọc Hồng Tiêu định vì hoàng cung, nhưng nàng ngày bình thường làm việc địa điểm lại thiết lập tại ngày xưa Tuyên Vương phủ bên trong. Đại Tần cung quá lớn, muốn tiến hành cải tạo, đối với nhân khẩu rất thiếu, công tượng cũng rất thiếu, Đại Tần tới nói, căn bản làm không được. Cho nên Ngọc Hồng Tiêu trưng dụng Tề Dận Phong Tuyên Vương phủ, đem Tuyên Vương phủ yến khách đại sảnh cải tạo vào chiều sử dụng chỉ lên trời điện. Ngày bình thường nàng đại đa số thời gian đều chờ trong đại điện, cùng quần thần thương nghị chính sự. Đến mức Đại Tần cung, chỉ là bị nàng xem như tẩm cung. Nhưng nàng thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đối với tẩm cung nhu cầu cũng không lớn như vậy, ngày bình thường cũng không làm sao trở về. Khương Thất Dạ đứng tại Đại Tần cung cửa ra vào, đi theo phía sau rút nhỏ hình thể bạch ngọc long quy. Một người một rùa lặng lặng nhìn trong mưa trên đường cái thưa thất người đi đường, cũng là có một phen đặc biệt tinh xảo. Khương Thất Dạ uống một hớp rượu, thần thức lặng yên bay vào trên triều đình, quan sát nữ đế cùng văn võ bá quan nhóm nghị sự. Trải qua hơn 3 tháng phát triển, Đại Tần đã dần dần đi vào quỹ đạo, triều đình bách quan chức vị phần lớn bổ đủ. Nhưng nhiều người liền dễ dàng làm yêu. Hiện tại trên triều đình đã dần dần xuất hiện đảng phái chi tranh. Triều đình bách quan đại khái tổng cộng chia làm 3 cái phe phái. Thứ nhất phái là Nhất Niệm Ma Đế Tần Hạo Thiên, Kỳ Thiên Ma Đế, Triều Trạch chi chủ, Hôi Tận chi chủ chờ chuyển thế lao quái tạo thành hư quan phái. Thứ hai phái là Lâm Huyền, Kim Nham cùng gần nhất càng ngày càng nhiều gia nhập Hoàng Đạo nô bí ẩn thế lực. Thứ ba phái là lấy Tề Dận Phong, Lệ Dương Tử, Huyền Phong Tử tạo thành bản địa thổ dân phái. Ngày bình thường ba phái lẫn nhau thấy ngứa mắt, các loại minh tranh ám đấu nhiều lần cấm không ngừng, thường xuyên trên triều đình xảy ra tranh chấp. Giờ phút này, ba phái liền nhằm vào sáng ngày mưa thai vấn đề, đang tiến hành kịch liệt biện luận, nguyên một đám đánh võ mồm, ngấm ngầm hại người, đem chính trị đấu tranh chơi lô hỏa thuần thanh. Bọn hắn phần lớn là vạn cổ lão quái truyền thế, kém cỏi nhất cũng là tu hành cao nhân, một khi nghiêm túc, đầu óc tự nhiên so phàm nhân đủ. Đối với trường hợp như vậy, ngồi tại trên bảo tọa Ngọc Hồng Tiêu dường như đã thành thói quen. Nàng nhưng cũng bình thản ung dung, ứng đối thành thạo điều luyện. Khương Thất Dạ nhìn trong chốc lát, liền đã mất đi hào hứng. Lão quái nhóm mặc dù cái lộ lửa nóng, nhưng coi như tương đối khắc chế, đều tại hợp lý phạm vi bên trong, không có lên cao tới vũ lực phương diện. Bằng không mà nói, coi như Ngọc Hồng Tiêu mặc kệ, Khương Thất Dạ cũng sẽ ra tay. Nhất là lấy Lâm Huyền, Kim Nham cầm đầu một chút đến từ Thiên Ngoại Hoàng Đạo nô gia hỏa. Nếu không phải xem bọn hắn đối Ngọc Hồng Tiêu trung thành tuyệt đối, làm việc tương đối ra sức, Khương Thất Dạ đã sớm thu thập bọn họ. Từ trên triều đình thu tầm mắt lại, Khương Thất Dạ lại liếc mắt nhìn ở trong vương phủ Ngọc Thanh Nguyệt. Ngọc Thanh Nguyệt đang lúc bế quan tu luyện. Tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, trong khoảng thời gian này liên tiếp đột phá cảnh giới, trước mắt đã đang trùng kích Kim Đăng kỳ, nàng đã hoàn toàn say mê tại tu hành bên trong. Khương Thất Dạ sớm đã vì nàng tái tạo khí vận tiên tượng, nàng tương lai có thể đạt tới độ cao ít ra tại tiên hoàng phía trên. Nếu như nàng chịu cố gắng, tương lai thành tựu tiên đế, vấn đỉnh trường sinh cũng rất có đều có thể. Đi thôi tiểu bạch, chúng ta tiếp tục đi thanh lý vô tâm ma, thuận tiện giải quyết ma quan giới. Vâng, chủ nhân. Khương Thất Dạ thu hồi ánh mắt, phóng thích thần lực, cuốn lên tiểu bạch, biến mất tại cửa hoàng cung. Bất luận là hoàng đạo đại kế, vẫn là hư quang đại kế, đều cần cước đạp thực địa, từng bước một đi thực hiện. Mà bây giờ, nhất lửa xém lông mày vẫn là vô tâm ma. Bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện tại bên ngoài 3000 dặm, sau đó tiếp tục dọc theo 3 ngày trước con đường, hướng về nơi xa đẩy vào. Khương Thất Dạ ngồi tại long quy trên lưng, một bên phân tâm thôi phát kiếm khí thanh lý vô tâm ma, một bên nghiên cứu trong tay ma quang tiên đỉnh. Sám mưa sẽ không duy trì liên tục quá lâu, chuyện này đối với Đại Tần tới nói chỉ là nhất thời phiền toái. Đại Tần gặp phải vấn đề lớn nhất, kỳ thật vẫn là ở chỗ nhân khẩu quá ít. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa, chỉ có không đủ 3 triệu nhân khẩu, lại tương đối phân tán. Loại tình huống này, Đại Tần Hoàng Triều có thể phát huy tác dụng rất có hạn, chỉ tương đương với một cái bang trình độ, phát triển tính hạn chế cũng rất lớn. Ngọc Hồng Tiêu đối với cái này cũng không sốt ruột. Nàng mặc dù bệ bộn nhiều việc, lại cũng chỉ là tại làm từng bước làm việc. Nàng chỉ là muốn vì thiên hạ bách tính làm càng nhiều chuyện hơn, nhường dân chúng có thể sống sót. Đây là nàng nói, cũng giống như là nàng bẩm sinh sứ mệnh. Đối với hoàng đế quyền thế cùng hoàng đạo tu hành, nàng ngược lại không có coi trọng như vậy. Nhưng Khương Thất Dạ lại không như vậy đảm bạc. Dù sao chỉ có Đại Tần phát triển, khả năng thu thập càng nhiều thái hoàng bảo phủ, khả năng thực hiện kế hoạch của hắn. Mà Đại Tần muốn phát triển, nhân khẩu là hàng đầu vấn đề. Nhân khẩu từ đâu tới đây? Khương Thất Dạ tự nhiên mà vậy đã nhìn chằm chằm ma quang giới nhân khẩu. Ma quang giới bên trong nhân tộc số lượng vượt qua 1 tỷ 2, sinh mệnh có trí tuệ tổng số nhiều đến 350 tỷ. Nếu như có thể khiến cho bọn hắn thông qua phi thăng, đi vào Ngọc Hoàng Tinh, hoàn toàn có thể tràn đầy Đại Tần nhân khẩu. Đáng tiếc bằng vào ta cỗ này trường sinh thể thực lực, còn không cách nào cưỡng ép cướp đoạt ma quang tiên đỉnh quyền khống chế. Trước hết xử lý ma quang tiên đế chuyển thế chi thân, nhường tiểu đỉnh trở thành vật vô chủ, khả năng làm việc cho ta. Khương Thất Dạ thần thức không cách nào thăm dò vào ma quang tiên đỉnh, nhưng có thể mượn nhờ âm dương hư quang. Hắn có thể mượn nhờ hư quang vùng đất mới, ngưng tụ siêu việt tự thân cảnh giới âm dương hư quang. Sau một khắc, hắn nắm chặt thánh tà chi trượng, lần nữa thôi phát một sợi âm dương hư quang tiến vào ma quang giới, đồng thời hắn đem một sợi thần thức bám vào tại hư quang bên trong. Làm âm dương hư quang tiến vào ma quang giới, cảnh tượng bên trong cũng lần nữa hiện ra tại trong đầu của hắn. Lần này tiến đến, Khương Thất Dạ mục đích chủ yếu chính là tìm tới ma quang tiên đế chuyển thế chi thân, sau đó xử lý hắn. Mênh mông ma quang thế giới bên trong, âm dương hư quang như ẩn như hiện, cực tốc xuyên thẳng qua tại vô tận thiên thai bên trong. Nó lấy siêu việt mắt thường tốc độ rõ rệt, tới lui tại từng cái bộ tộc có trí tuệ bên trong, lắng nghe các loại thanh âm, thu thập các loại tin tức. Cùng lúc đó, Khương Thất Dạ khởi động vận mệnh bí pháp, thông qua vận mệnh dây dưa, đi tìm kiếm mình số mệnh mục tiêu, không ngừng thu nhỏ lại lục soát phạm vi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ma quang giới xem như đê đẳng nhất đại thiên thế giới, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Âm dương hư quang xuyên thẳng qua ước và dặm, từ vô số sinh linh phụ cận trải qua, lại chậm chạp không thể gặp phải chính mình số mệnh mục tiêu. Ngay tại Khương Thất Dạ bắt đầu bản thân hoài nghi thời điểm, tại lục soát ngày thứ bảy, hắn rốt cục có phát hiện trọng đại. Tại một chỗ nhân tộc tụ cư tị nạn sở bên trong, Khương Thất Dạ phát hiện một cái vừa mới hưng khởi giáo phái, tên là Thánh Quang Giáo. Cái này Thánh Quang Giáo người thành lập, thật không đơn giản. Hắn mặc dù là nhân tộc, lại có bộ phận ma tộc thần thông cùng đặc thù. Một cỗ trong cõi u minh cảm ứng, nhường Khương Thất Dạ tin tưởng, cái này Thánh Quang Giáo người thành lập, cùng mục tiêu của mình có quan hệ mật thiết. Chương 1459, thần bí đạo quan, thần bí thú chương 1459, thần bí đạo quan, thần bí thú ma quang giới. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời đã xuống núi, sắc trời mê man. Thanh Sơn trấn tại ban ngày vừa trải qua một trận địa long trở mình, tiểu trấn bên trên đại đa số kiến trúc đã sụp đổ, còn lại cũng lảo đảo muốn ngã. Dư trấn chưa ngừng, những người còn sống sót không dám về nhà, liền đều mang theo nhà mang miệng, đi vào ngoài trấn nhỏ mặt vùng bỏ hoang bên trên, chuẩn bị tại rét lạnh đất hoang bên trong vượt qua một đêm này. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng bỏ hoang bên trên từng đoàn đống lửa đang lóe lên, có mấy chục người một đám, có tốt năm tốt ba, có một thân một mình. Hai tử tiếng la khóc, lão nhân tiếng thở dài, nam nữ la hét ầm ĩ âm thanh, liên tục không ngừng. Gần nửa năm qua, đây cũng không phải là Thanh Sơn trấn lần thứ nhất địa long trở mình. Sát thực nói, là lần thứ 16. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Thanh Sơn trấn chịu đủ địa chấn tàn phá, nhân khẩu đã giảm mạnh 1/3, những người còn lại cũng cơ hồ không nhìn thấy hy vọng, một tia bi quan cảm xúc kiềm chế tại mọi người trong lòng. Bên dòng suối nhỏ, một chỗ đống đất chắn gió địa phương, có một nhà ba người người vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Lửa trên kệ treo một ngụm nồi sắt, trong nồi đang đun nhừ lấy cháo rau. Cháo hơi có chút hiếm, một nửa rau xanh, một nửa mét, từng tia đồ ăn hương khí dần dần tràn ngập mà lên. Một cái 12-13 tuổi thanh tú thiếu niên, trong miệng ngậm sợi cỏ, uể oải nằm tại đống đất bên trên. Hắn nhìn xem trong nồi bốc lên bạch hơi, vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, "Ai, cái này rau xanh cháo là hàng ngày ăn, bữa bữa ăn, ăn ta đều nhanh muốn biến thành rau xanh. Nương, ta muốn ăn thịt, nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn thịt rồi." Ngay tại quầy cháo rau trung niên phụ nhân, tức giận trừng thiếu niên một cái, giữ giận mắng, "Không biết tiết phúc thằng dành con, có ăn cũng không tệ rồi, ngươi lại còn dám ngại đông ngại tây. Ngươi có biết hay không tiền viện lão Trương ra, 3 ngày trước liền đoạt lương. Mấy ngày nay lão Trương khắp nơi mua lương thực, nhưng một hạt gạo đều không có mua tới, có bạc đều không xài được." Nam tử trung niên hướng trên đống lửa thêm mấy cái củi, thở dài nói, "Ai, dù sao đại gia tổn lương thực cũng không nhiều, bán đi không phải mét, kia là mệnh a." Thiếu niên nghe lời của cha mẹ, đột nhiên trở mình một cái ngồi xuống, ân cần nói, "Cha, mẹ, Trương Thúc cùng nhà ta giao tình không tệ, tên của ta vẫn là Trương Thúc hỗ trợ lấy đâu, chúng ta thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Phụ nhân tức giận, "Hừ, ta nhìn ngươi là đang lo lắng Trương gia đại nha đầu đói bụng a. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, mở lớn nha lòng dạ cao đâu." Nàng nghỉ vào lão Trương đọc qua mấy năm sách, hàng ngày lấy thư hương môn đệ nhà đại tiểu thư tự cho mình là, sao lại để ý ngươi cái này lưu manh hậu tử. Thiếu niên hơi đỏ mặt, gái cái hót ngượng ngùng cười nói, "Nương, ta đối lớn nha tỷ không ý nghĩ gì, ta chính là cảm giác, chúng ta không thể thấy chết không cứu, cái này không tốt." "Phụ nhân, thử, yên tâm đi, không cần đến chúng ta cứu, lão Trương hôm nay đã đi Bắc Sơn đạo quán nghe giảng bài hát trải qua, sau này không thiếu mễ lương." Thiếu niên giật mình nói, "A, nương, ngươi nói là Trương Thúc gia nhập Thánh Quang Giáo, vậy hắn chẳng phải là cũng muốn biến thành đồ đần rồi cái gì đồ đần?" Ngươi thiếu nói hiệu nói vượn cái này một nhà ba người đang nói, mơ hồ cảm giác chung quanh tia sáng chợt lóe lên một cái, phảng phất giống như ảo giác. Bọn hắn cũng không biết, giờ phút này đang có một đạo đặc thù quang, mang theo cái nào đó thiên ngoại lão quái thần thức con đường phụ cận, đem ba người lời nói thu vào trong hai. Khương Thất Dạ bởi vì thực hiện nhân quả cùng vận mệnh chi thuật, đối với mục tiêu tương quan sự vật sẽ có đặc thù cảm ứng. Đang nghe Thánh Quang Giáo ba chữ thời điểm, hắn lập tức lòng có cảm giác, liền khống chế âm dương hư quang đỉnh trệ xuống tới. Thần thức của hắn bồi hồi ở chung quanh vùng bỏ hoang bên trên, bắt đầu lắng nghe mọi người đối Thánh Quang Giáo các loại tiếng nghị luận. Lý Hai hôm nay cũng đi đạo quán, đi theo Thánh Quang Giáo hát trải qua, bây giờ còn chưa trở về làm nhiều điểm cơm, lão tam ban đêm trở về sẽ đói. Ai, trong đạo quán mặc dù phát mét, nhưng ban ngày không cung cấp cơm, đem lão nhị đều đói gầy. Ta sáng nay trông thấy Vương Lục Tử, tiểu tử kia biến không giống nhau, trước kia nhiều cơ linh người nhi, bây giờ trở nên có chút ngốc không xứng sở đăng. Ta chào hỏi hắn, hắn vậy mà không nhận ra ta, ta tìm hắn đánh bạc cũng không tới, nói là muốn đi đạo quán hát trải qua, còn muốn kéo ta đi ai, trong nhà mét không nhiều lắm, lại ăn hai ngày liền nghèo rất mồm tơi, không được ta cũng đi đạo quán hát một chút trải qua, nghe nói mỗi ba ngày cho một túi gạo, tốt nhất gạo trắng. Khương Thất Dạ tập hợp lấy liên quan tới đạo quán tin tức, đối Thánh Quang Giáo hiểu rõ dần dần làm sâu thêm. Tại tiểu trấn mặt phía bắc ba dặm bên ngoài địa phương, có một tòa xây dựa lưng vào núi Lạc Quan. Đạo quán nguyên danh Thanh Nguyệt Xem, bên trong ở một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Trải qua nhiều lần địa chấn sau, trong đạo quán kiến trúc đã đánh sập hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy gian chủ điện tương đối kiên cố, còn quật cường đứng sừng sững lấy, nhưng cũng vết rách trải rộng, lảo đảo muốn ngã. Đến mức kia một già một trẻ hai cái đạo sĩ, sớm đã chẳng biết đi đâu. Ba tháng trước, đạo quán ban đầu bảng hiệu bị người hái đi, đổi lại Thánh Quang hai chữ. Thần kỳ là, từ khi đổi chiêu bài về sau, tòa này đạo quán biến nhiều một chút sắc thái thần bí. Ba tháng qua, đạo quán trải qua nhiều lần địa chấn, nhưng như cũ sừng sững không ngã. Những cái kia nhìn như lúc nào cũng có thể sụp đổ đại điện, chẳng những không có bất kỳ hư hao, ngược lại dần dần khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm kiên cố. Gần nhất mấy ngày này, đạo quán bắt đầu nhận người hát trải qua. Chỉ cần gia nhập vào, mỗi ba ngày cho một túi gạo, biểu hiện tốt sẽ còn bị ban thưởng mấy đầu thịt khô. Vừa mới bắt đầu có không ít người báo danh, có thể gần nhất báo danh dần dần thiếu đi. Đạo quán cam kết gạo cùng thịt khô mặc dù ăn thật ngon, nhưng đi hát trải qua lại là cái việc khổ cực nhi. Mọi người đi theo hát một ngày trải qua, sau khi trở về vừa mệt vừa đói, gần như hư thoát đồng dạng, sau đó liên tục vài ngày đều sẽ tinh thần mệt mỏi. Có người thậm chí mệt nhọc quá độ, đầu óc đều biến không có trước kia linh quang. Cái này cũng dẫn đến mọi người đối đạo quán cảm nhận rất phức tạp. Tại cái này liên miên bất tuyệt thiên thai phía dưới, mọi người đã cần lương thực, lại không muốn biến thành đồ đần, nếu không phải không đường có thể đi, mọi người phần lớn không muốn đi đạo quán. Khương Thất Dạ hiểu rõ tới những ngày sau, đã mười phần xác định, cái này đổi tên treo biển hành nghề đạo quan, nhất định cùng ánh mắt của mình quan hệ mật thiết. Tiếp xuống, âm dương hư quang lại động. Nó mang theo Khương Thất Dạ thần thức, bay về phía đông bắc. Rất nhanh, một tòa xây dựa lưng vào núi rách nát đạo quán, xuất hiện tại Khương Thất Dạ tầm mắt bên trong. Hắn cũng nghe tới Đức Quán quần thể hát trải qua âm thanh, làm ta tin tưởng quang, thế gian mới có quang minh. Làm ta tin tưởng quang, đời người mới có hy vọng. Làm ta tin tưởng quang, quang sẽ tiêu trừ tất cả tội nghiệp. Làm ta tin tưởng quang, quang sẽ cho tại ta cứu rỗi. Làm ta tin tưởng quang, quang nhất định sẽ giáng lâm âm dương hư quang không có dừng lại, nó vây quanh phụ cận dạo qua một vòng, liền tiến vào đạo quán, trực tiếp tiến vào đạo quán trong chủ điện. Đạo quán trong chủ điện, điểm mười mấy ngọn nến, ước chừng gần trăm người sắp hàng chỉnh tề, khoanh chân ngồi dưới đất, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn theo trước đại điện vương, bàn thờ dưới điện thờ một cái áo bào đen thiếu niên, cùng theo lên hát vang lấy kinh văn. Cùng bên ngoài những cái kêu bi quan bách tính khác biệt, trong này hát trải qua người, từng cái thần sắc cao vút phấn chấn, trong mắt lóng lánh ánh sáng hy vọng. Bọn hắn chuyên chú mà thành kính hát kinh văn, toàn vẹn không biết mọi bệnh cùng đói khát. Có người đã hao hết thể lực, lệch ra ngã xuống đất không ngừng co quắp, trong miệng nhưng vẫn là tại lẩm bẩm kinh văn, dường như không bị khống chế. Cung điện kia phía trước áo bào đen thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, tự có một cỗ trầm ổn kiên nghị khí chất. Hắn ngũ quan đoan chính, lưng thẳng tắp, thân thể cao lớn, một đôi con mắt màu tím thâm thúy có thần, mang theo có mấy phần ma tộc đặc thủ. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem phía dưới đại điện đám người, trong mắt không có chút nào một chút thương hại, trong miệng trầm đồng du dương đọc lấy kinh văn. Tại phía sau hắn xó xỉnh bên trong, nằm sấp một cái không biết tên màu trắng thú nhỏ, đang bàn cuộn tròn lấy ngủ gà ngủ gật. Làm âm dương hư quang lúc đi vào, áo bào đen thiếu niên dường như lòng có cảm giác, hắn đình chỉ hát tụng, nhẹ nhàng nhíu mày. Cùng lúc đó, xó xỉnh bên trong cái kia không biết tên màu trắng thú nhỏ, đống dưng mở to mắt, đáy mắt lờ mờ hiện lên hai đạo ánh sáng màu đỏ. Chợt, chỉ nghe đại điện trên không vang lên phù một tiếng nhẹ vang lên. Một đạo nhìn không thấy âm dương hư quang, bị chôn bụi. Khương Thất Dạ cũng đã mất đi tại ma quang giới ánh mắt. A, Ngọc Hoàng Tinh, Nguyên Hắc Nhật Liên Bang địa bàn bên trên, ngồi tại Long Quy trên lưng Khương Thất Dạ, đống nhiên khẽ to mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái kia áo bào đen thiếu niên, rất có thể chính là ma quang tiên đế chuyển thế, thực lực của hắn chỉ có tiên thiên, cũng là không đủ gây sợ. Nhưng này chỉ thú nhỏ, cảnh giới không rõ, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa, nó vậy mà cho ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Loại kia cực kỳ đặc thù cảm giác, không phải nhân quả, không phải số mệnh, không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất nhạt, nhưng lại rất kéo dài thâm thúy. Cái kia thú nhỏ bộ dáng cùng cử chỉ, cùng cái kia đạo màu đỏ ánh mắt, tại trong đầu hắn thật lâu bồi hồi, vung đi không được. Khương Thất Dạ bình sinh lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Giờ phút này, hắn đối cái kia thú nhỏ hứng thú, đã mơ hồ vượt qua đối ma quang tiên đế hứng thú, thậm chí cũng vượt qua đối ma quang giới hứng thú. Hắn hơi chút trầm âm, quyết định tiếp tục thăm dò. Hắn lần nữa ngưng tụ một đạo âm dương hư quang, mang theo hắn một sợi thần thức, tiến vào ma quang giới. Lần này hắn mục đích tính rất mạnh, thẳng đến trong đạo quan chủ điện mà đi. Không sai mà lần này, không đợi Âm Dương Hư Quang tiến vào chủ điện, liền bị một cỗ lực lượng thần bí chôn vùi. Khương Thất Dạ không tin tà, tiếp tục thăm dò. Nhưng lần thứ ba, Âm Dương Hư Quang vừa mới tới gần đạo quan từ ngoài, liền bị chôn vùi. Con thú nhỏ này, vậy mà kinh khủng như vậy. Khương Thất Dạ đình chỉ thăm dò, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn nhìn về phía dưới chân Bạch Ngọc Long Quy, hỏi: "Tiểu Bạch, ta cần biết Ma Quang Tiên Đế càng nhiều tin tức, nhất là hắn chỗ nuôi dưỡng một cái thần thú, ngoại hình dường như chó, hình thể thon dài, toàn thân bao trùm bạch bảy, thực lực ít ra thập giai." Bạch Ngọc Long Quy bước chân dừng lại, kỳ quái đáp lại nói: "Chủ nhân, theo ta được biết, Ma Quang Tiên Đế chưa từng nuôi qua bất kỳ thần thú nha. Đến mức như lời ngươi nói cái này thần thú, ta tựa hồ có chút ấn tượng, giống như cùng trong truyền thuyết thần mộ tiên tôn có quan hệ."